Chương 395, đoạn thân chương 395, đoạn thân nếu như ta cha bọn họ đi ngồi tù, việc này truyền đi, đối với ngài ảnh hưởng cũng không được. Ngài cũng không muốn Tiểu Kiệt cùng Tiểu Ninh đi ra ngoài, bị người chỉ trỏ trỏ chứ. Ngươi này trộm đổi khái niệm chơi đến không sai. Trần Nhất Châu nhìn thấy Mạnh Quả Phụ xoắn xuýt, nói với nàng, Mạnh đại tỷ, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời hỏi ngươi. Mạnh Quả Phụ gật đầu nói, được. Hai người đi đến cửa lớn, Trần Nhất Châu nhìn một chút, đám người xem náo nhiệt, lớn tiếng nói, đại gia lui về phía sau một điểm, chúng ta muốn thương lượng một ít chuyện. Chờ mọi người lui về phía sau sau, Trần Nhất Châu thấp giọng hỏi, Mạnh đại tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn bọn họ ngồi tù sao? Ta. Mạnh Quả Phụ đầu, ta không biết. Vậy ngươi hận bọn họ sao?
Hận.
Mạnh Quả Phụ nhớ tới mấy năm qua tao ngộ, không chút do dự nói rằng. Trần Nhất Châu lại hỏi, ngươi là lo lắng bọn họ ngồi tù, gặp đối với các ngươi có ảnh hưởng sao? Mạnh Quả Phụ nói rằng, có một chút. Dù sao bọn họ là lao tống người thân. Vậy ngươi muốn có như vậy người thân sao? Vậy thì dễ làm rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ muốn không ngồi tù có thể, để bọn họ với các ngươi ký cái đoạn thân thỏa thuận, cả đời không qua lại với nhau, thế nào? Mạnh Quả Phụ ánh mắt sáng lên, có thể không? Đương nhiên có thể. Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ hiện tại chính là trên tất gỗ thịt. Có điều, Tiểu Kiệt cùng Tiểu Ninh cũng không nhỏ, hai người bọn họ sẽ có hay không có không giống ý kiến?
Sẽ không.
Mạnh Quả Phụ khẳng định nói, bọn họ nhất định sẽ tán thành.
Vậy được.
Trần Nhất Châu nói rằng, đi vào ngươi không cần nói chuyện, ta đến làm cái này cái ác. Mạnh Quả Phụ cảm động không thôi, vội vã nói cảm ơn, Trần trưởng phòng, cảm tạ.
Cảm tạ ngươi.
Hai người vào phòng, những người khác đều nhìn lại, đều muốn biết bọn họ đã nói những gì sự tình. Trần Nhất Châu trước tiên cùng Trương Đồn trưởng thì thầm vài câu, Trương Đồn trưởng nghe xong, suy tư một chút, gật gật đầu.
Khắc khắc.
Trần Nhất Châu háng giọng một cái, nói rằng, ta vừa nãy hỏi qua Trương Đồn trưởng, chỉ cần Mạnh đại tỷ cho các ngươi ra cụ lượng giải thư, các ngươi có thể không cần ngồi tù. Người nhà họ Tống vừa nghe lời này, cao hứng cực kỳ. Ngươi một lời ta một lời đối với Mạnh Quả Phụ nói rằng, đại tẩu, vậy ngươi nhanh viết lượng giải thư đi.
Đúng đấy, đại tẩu, ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không nhìn chúng ta ngồi tù.
Đại nương, ngài nhanh viết đi.
Ta cha còn chờ đi bệnh viện đây.
Yến Tĩnh. Trần Nhất Châu cầm trong tay mới vừa viết tốt đoạn thân thỏa thuận, đối với Tống gia mọi người nói, xét thấy các ngươi dị vãng biểu hiện, muốn Mạnh đại tỷ ký lượng giải thư, có thể. Nhưng các ngươi trước tiên muốn đem cái này ký rồi.
Được.
Chúng ta ký. Thanh niên không thể chờ đợi được nữa, năm quá đoạn thân thỏa thuận, chuẩn bị ký tên. Có thể vừa nhìn trên giấy ngẩng đầu viết đại đại đoạn thân thỏa thuận, liền sửng sốt. Tống Lao Tam xem nhi tử không có động tĩnh, thúc giục, nhi tử, ngươi đúng là nhanh lên một chút kỳ à. Thanh niên cười khổ một cái, đem chỉ đưa đến trước mắt hắn, ba, ngài xem. Tống Lao Tam vừa nhìn là đoạn thân thỏa thuận, cũng là sửng sở, nhưng nghĩ tới chính mình tình cảnh, cắn răng nói, ký. Bởi vì hắn cũng thấy rõ, chỉ cần Mạnh Quả Phụ không cùng Trần Nhất Châu cắt đứt liên hệ, sau này mình không thể từ Mạnh Quả Phụ trên người mò đến một điểm chỗ tốt. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp ký tên, đứt đoạn mất nhớ lung. Thanh niên cầm bút lên, trước tiên viết xuống tên của chính mình, sau đó ở Tống Lao Tam dưới chỉ thị, ký rồi các nàng hai người tên. Đoạn thân thỏa thuận đến Tống Lao Nhị trong tay, hắn cũng không do dự bao lâu, cũng cùng Lao Bà đồng thời ký xuống tên. Cuối cùng thỏa thuận đi đến Lao Thái Thái trong tay, Lao Thái Thái không biết chữ, hỏi, Lao Nhị Lao Tam, phía trên này biết cái gì? Tống Lao Tam sợ Tống Lao Nhị nói lung tung, liền vội vàng nói, mẹ, không cái gì. Chính là viết chúng ta sau đó cùng đại. Các nàng nước giếng không phạm nước sông mấy lời.
Ngài nhanh ký tên đi.
Ta cánh tay quá thương, phải nhanh lên một chút đi bệnh viện nhìn.
Được.
Lão Thái Thái đối với thanh niên nói rằng, tốt tử, ngươi đến giúp ta ký tên. Chờ thanh niên giúp Lão Thái Thái ký tên danh hậu, Trần Nhất Châu ảo thuật tự lấy ra một hộp mực đóng dấu. Đối với mấy người nói rằng, đến, các ngươi ở từng người tên trên theo, ấn cái dấu tay. Mấy người vừa nhìn tên đều ký rồi, vậy thì theo, ấn dấu tay đi. Mấy người này theo, ấn xong dấu tay, Trần Nhất Châu lại viết một phần lượng giải thư, giao cho Mạnh Quả Phụ ký tên. Mạnh Quả Phụ ký xong tự sau, Trần Nhất Châu đem lượng giải thư giao cho Trương Đồn trưởng, đối với Tống gia mấy người nói rằng, lượng giải thư liền thả Trương Đồn trưởng nơi này, các ngươi có thể đi rồi. Tống gia lão tam nàng dâu cùng nhi tử, lập tức đỡ hắn đi ra phía ngoài. Lão nhị vợ chồng cũng đỡ Lao Thái Thái theo đi ra ngoài đi. Mấy người này mau ra một lúc, Trần Nhất Châu giơ lên trong tay đoạn thân thỏa thuận. Lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi đã cùng Mạnh đại tỷ một nhà ký rồi đoạn thân thỏa thuận, sau đó, các ngươi liền không muốn trở lại quấy rối các nàng.
Cái gì?
Đoạn thân thỏa thuận? Lao Thái Thái ngẩn ra, hỏi, lão nhị lão tam, chuyện gì thế này?
Tống Lao Tam nói rằng, mẹ, ký rồi liền ký rồi. Nhà chúng ta coi như không mấy người này.
Đúng đấy. Tống Lao Nhị nói rằng, mẹ, lẽ nào ngài muốn cho chúng ta đi ngồi tù?
Không phải.
Lao Thái Thái nói rằng, phía trên kia biết cái gì?
Ta mỗi tháng dưỡng lao tiền còn nữa không?
Ngày Tết lấy đây.
Lao Thái Thái ngươi cả nghĩ quá rồi.
Những này đều không có.
Trần Nhất Châu nói rằng, nếu là đoạn thân, tự nhiên là đoạn đến sạch sành sanh.
Cả đời không qua lại với nhau.
Nhớ kỹ, giả như các ngươi sau đó còn dám tới tìm Mạnh đại tỷ một nhà phiền phức, ta sẽ không cho các ngươi thêm hòa giải cơ hội.
Lão Thái Thái hỏi, Lão Tam, hắn nói chính là có thật không?
Hắn nói chính là thật sự.
Tống Lão Tam thấp giọng nói rằng, mẹ, những này đều không có.
Lão Thái Thái trừng mắt Mạnh Quả Phụ nói rằng, ngươi xứng đáng ta chết đi nhi từ sao?
Ta nhưng là hắn mẹ.
Ngươi dám như thế đối với ta?
Lão Thái Thái.
Mạnh Quả Phụ cũng không gọi mẹ, trực tiếp đối nói, vậy ngài trước đây xứng đáng hắn sao? hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ở bên ngoài kiếm tiền, ngài là làm sao đối với hắn? Hắn đem tiền lương lên một lượt nộp, có thể kết hôn thời điểm ngài một phân tiền không nắm. Có như vậy làm mẹ sao? Còn có, hai năm qua ngài là làm sao đối với chúng ta ba mẹ con? Ngài sau đó còn có mặt mũi đi gặp hắn sao?
Ngươi,
ngươi! Lão thái thái bị tức đến cả người run, một hơi không tới, hôn mê bất tỉnh.
Mẹ,
mẹ! Tống gia lão nhị cùng vợ hắn vội vã đỡ lấy nàng. Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn, nói rằng, không có chuyện gì, một lúc nữa là tốt rồi. Các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ, cái nhà này, các ngươi sau đó tốt nhất không nên tới.
Được, chúng ta vậy thì đi.
Tống gia mấy người đi rồi, Trương đồn trưởng cũng mang đội rời đi. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, nhắc nhở Mạnh quả phụ nói, Mạnh đại tỷ, nhiều như vậy tiền thả trong nhà không an toàn, ngươi rảnh rỗi đi tồn đứng lên đi. Trần trưởng phòng. Chương 396, Mạnh quả phụ chương 396, Mạnh quả phụ Trần Nhất Châu ngắt lời nói, Mạnh đại tỷ, ngươi gọi ta Trần huynh đệ là được.
Được, Trần huynh đệ.
Mạnh quả phụ nói rằng, nhiều như vậy tiền ta có chút sợ ra ngoài, có thể hay không phiền phức ngươi dẫn ta đi tồn một hồi tiền. Trần Nhất Châu nghĩ dẫn nàng một người không tiện, sợ có người sẽ nói chuyện hiếm. Nhìn thấy bên cạnh Tống Tiểu Kiệt cùng Tống Tiểu Ninh, nói rằng, Tiểu Kiệt, Tiểu Ninh, đi, chúng ta cùng đi đi dạo phố. Hai người cao hứng đáp, được. Mạnh quả phụ nói rằng, Trần huynh đệ, phiền phức ngươi chờ một chút, trên người chúng ta đều ô uế, trước tiên rửa mặt, đổi thân quần áo.
Được.
Trần Nhất Châu vừa đi vừa nói chuyện, ta đi ra bên ngoài chờ các ngươi. Trần Nhất Châu đi đến ngoài phòng, phát hiện người bên ngoài đều tản đi, nhưng hay là có người thỉnh thoảng nhìn về bên này lại đây. Móc ra một cái đại tiền muốn đốt, suy nghĩ khoa trị an còn có thể phát huy gì đó tác dụng. Sau 5 phút, ba người thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra. Tuy rằng trên y phục tràn đầy miếng vá, nhưng có một loại dị dạng vẻ đẹp. Mạnh quả phụ cánh tay phải trên khóa một cái bao, dùng tay trái vây quanh ở bụng dưới vị trí, làm cho trước ngực quy mô càng thêm hùng vĩ. Mạnh quả phụ nhận ra được Trần Nhất Châu ánh mắt, trong lòng không thể giải thích được hoảng hốt, thân thể bay lên một luồng khô nóng. Nghĩ thầm, này Trần huynh đệ giúp ta như vậy, sẽ không là đối với ta. Mặc kệ nó. Giả như thực sự là như vậy, tương đương với cho Tiểu Kiệt Tiểu Ninh tìm tới một cái chỗ dựa. Lại nói, Trần Nhất Châu người trưởng tuấn, thân thể nhìn thì có sức lực. Nghĩ đến bên trong, Mạnh mặt quả phụ đỏ. Trần Nhất Châu không cảm giác cái gì không đúng, chuẩn bị bắt chuyện Mạnh quả phụ đi mau. Nhưng ngẩng đầu nhìn tới, mới phát hiện này Mạnh quả phụ lại ngoại hình vẫn không sai. Trước không phát hiện, khả năng là bởi vì mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đều là mặt mày xám xịt. Đột nhiên, Trần Nhất Châu phát hiện Mạnh quả phụ mặt càng ngày càng hồng, không nhịn được hỏi, Mạnh đại tỷ, ngươi làm sao? Sinh bệnh sao?
A.
Mạnh quả phụ cả kinh, hoảng loạn nói rằng, không,
không có chuyện gì.
Ta không có chuyện gì. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong dẫn trước hướng về đi ra ngoài. Trần Nhất Châu kỳ quái nhìn bóng lưng của nàng một ánh mắt, theo hướng về sân cửa lớn đi đến. Đến cửa lớn, Trần Nhất Châu lấy ra chìa khóa phát động một bên ba bánh. Đối với mấy người nói rằng, Mạnh đại tỷ, ngươi cùng Tiểu Ninh ở trong thùng xe chen một hồi.
Tiểu Kiệt, ngươi ngồi ta mặt sau.
Được rồi, Trần huynh đệ.
Được rồi, Trần đại ca.
Mạnh quả phụ đột nhiên cảm thấy xưng hô có chút loạn, đối với Tiểu Kiệt nói rằng, Tiểu Kiệt, gọi Trần thúc.
Đừng không lớn không nhỏ.
A. Tống Tiểu Kiệt nhìn so với mình mới lớn hơn vài tuổi Trần Nhất Châu, há miệng, gian nan kêu lên, Trần.
Trần thúc.
Tống Tiểu Ninh cũng ở trong thùng xe kêu lên, Trần thúc.
Chuyện này.
Trần Nhất Châu nói rằng, Mạnh đại tỷ, ta so với bọn họ cũng không lớn hơn mấy tuổi, chúng ta các gọi các là tốt rồi.
Không được.
Mạnh quả phụ nói rằng, bối phận không thể loạn.
Ngươi gọi ta tỷ, bọn họ nhất định phải gọi ngươi thúc.
Được rồi. Trần Nhất Châu bất đắc dĩ nói, các ngươi ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát. Nói xong vặn chân ga, một bên ba bánh vọt lên phía trước đi ra ngoài. Một bên ba bánh tốc độ rất nhanh, không mấy phút liền đến biểu cục. Trần Nhất Châu muốn Tống Tiểu Kiệt cùng Tống Tiểu Ninh ở trên xe chờ đợi, chính mình bồi tiếp Mạnh quả phụ đi vào. Tồn xong tiền, Mạnh quả phụ nói rằng, Trần huynh đệ, ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, trong lòng ta băn khoăn, cũng không cái gì có thể đưa tin ngươi, nếu không xin mời ngươi ăn một bữa cơm chứ?
Không cần.
Trần Nhất Châu nói rằng, Mạnh đại tỷ, này đều là ta phải làm.
Nói đến, hay là chúng ta công tác không làm tốt,
không có đúng lúc phát hiện tình huống của các ngươi, ta trở lại cùng lãnh đạo hồi báo một chút, xem có thể hay không bù một cái công vị cho ngươi.
Thật sự.
Mạnh quả phụ một kích động, nắm lấy Trần Nhất Châu tay hỏi, Trần huynh đệ, ta thật sự còn có thể đi nhà máy cán thép đi làm?
Ta cũng không xác định.
Trần Nhất Châu ăn ngay nói thật, nhưng ta lúc trước cùng lãnh đạo báo cáo quá chuyện của các ngươi, bọn họ nên xét suy tính một chút.
Trần Nhất Châu kỳ thực trong lòng có ý nghĩ, quyết định giúp người giúp đến cùng. Nếu như Lý Hoài Đức không lấy ra công vị, liền từ chính mình số lượng bên trong nắm một cái đi ra cho Mạnh quả phụ.
Cảm tạ ngươi, Trần huynh đệ.
Mạnh quả phụ tay cầm càng chặt hơn, không được, ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm.
Nói xong nhìn thấy ven đường không xa có một nhà quán nhỏ, lôi kéo Trần Nhất Châu nói rằng, Trần huynh đệ, không chê lời nói, chúng ta liền đi nơi đó ăn chút đi.
Ai?
Trần Nhất Châu thấy nàng lôi kéo chính mình không tha, đội vã đáp ứng nói, được,
ta đi.
Mạnh đại tỷ, ngươi trước tiên thả ta ra.
Mạnh quả phụ lúc này mới phản ứng lại, chính mình vẫn lôi kéo Trần Nhất Châu tay, mặt đằng một hồi đỏ.
Đội vã buông tay ra giải thích, xin lỗi.
Trần huynh đệ, ta chính là nghe nói còn có khả năng đi nhà máy cán thép đi làm, quá kích động.
Lý giải,
lý giải.
Trần Nhất Châu đổi chủ đề nói rằng, khoan hay nói, cái bụng thật sự có điểm đói bụng.
Mạnh đại tỷ, chúng ta đi thôi.
Một nhóm bốn người tiến vào quán nhỏ, Mạnh quả phụ không hề hỏi, điểm hai mặn hai chay, trả lại Tiểu Kiệt cùng Tiểu Ninh mua nước có ga. làm phải cho Trần Nhất Châu gọi rượu lúc, bị Trần Nhất Châu ngăn lại, nói lái xe không uống rượu. Mạnh quả phụ thấy Trần Nhất Châu thái độ kiên quyết, lúc này mới coi như thôi. Bốn người ăn cơm ăn được rất nhã nhặn. Tiểu Kiệt cùng Tiểu Ninh đã lâu không ăn được tốt như vậy thức ăn, nhưng không có biểu hiện ra cướp món ăn tình hình. Nhưng cơm nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng ít, cho đến bị tiêu diệt sạch sẽ. Mạnh quả phụ để đua xuống, thật không tiện lau miệng. Trần huynh đệ, ngươi ăn được không? Có muốn hay không lại thêm điểm? Không cần, ta ăn được. Sau đó, Trần Nhất Châu lại cùng các nàng mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, mới đem bọn hắn đưa đến đại tạp viện. Mấy cái dò xét khoa trị an đội viên ở cửa đụng tới Trần Nhất Châu, vội vã nghiêm hô, trưởng phòng. Trần Nhất Châu cho bọn họ phát ra một vòng yên, hỏi, thuận lợi sao? Không chuyện gì chứ? Không có, trưởng phòng. Tốt lắm, các ngươi tiếp tục. Tống Tiểu Kiệt nhìn uy phong lấm lấm Trần Nhất Châu, đầy mắt ước ao, không nhịn được hỏi, Trần thúc, ta có thể đến khoa trị an đi làm sao? Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ này? Trần Nhất Châu tò mò hỏi, ngươi không cần đến trường sao? Tống Tiểu Kiệt nói rằng, ta đã sớm không đến trường. Trần Nhất Châu dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Mạnh Quả Phụ. Mạnh Quả Phụ nói rằng, trước trong nhà không tốt lắm, Tiểu Kiệt năm ngoái trung học cơ sở đọc xong liền không đến trường, ở bên ngoài làm công công. Như vậy à? Trần Nhất Châu nói với Tống Tiểu Kiệt, khoa trị an ngươi đến không được, bởi vì bọn họ đều là xuất ngũ quân nhân. Nhìn thấy Tống Tiểu Kiệt thất lạc ánh mắt, tiếp tục nói, có điều, quá một quãng thời gian, nhà máy cán thép gặp lượng lớn chiêu công, ngươi có trung học cơ sở bằng cấp, có thể đi thử xem. Nói xong đối với Mạnh Quả Phụ nói rằng, Mạnh đại tỷ, ngày hôm nay làm phiền, ta hãy đi về trước, có tin tức gì ta sẽ thông báo ngươi. Được. Mạnh Quả Phụ nói rằng, Trần huynh đệ, đi thong thả. Chương 397, thẳng thắn chương 397, thẳng thắn nhìn thấy một bên ba bánh đi xa, Mạnh Quả Phụ đối với hai cái tử nữ nói rằng, các ngươi Trần thúc là nhà chúng ta ân nhân, các ngươi sau đó nhất định phải tôn kính hắn, biết không?
Biết.
Tống Tiểu Kiệt nói rằng, mẹ, chờ ta kiếm tiền, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Trần thúc. Tống Tiểu Ninh cũng nói, mẹ, ta cũng sẽ đưa tin Trần thúc. Mạnh Quả Phụ nói rằng, Tiểu Ninh, ngươi vẫn là lấy học nghiệp làm chủ. Tiểu Kiệt, nhà chúng ta hiện tại có tiền, ngươi còn muốn đến trường sao?
Không lên.
Tống Tiểu Kiệt lắc đầu nói rằng, mẹ, ta nghĩ sớm một chút đi làm, nhiều rút một chút ngày.
Ừm.
Mạnh Quả Phụ nói rằng, nếu như vậy, nhà máy cán thép chiêu giờ công ngươi đi báo danh đi. Vạn nhất ngươi không trúng tuyển, ta liền đi tìm ngươi Trần thúc hỗ trợ, ra tiền giúp ngươi mua một cái công vị. Tống Tiểu Kiệt vừa nghe đại hỉ, lời nói như vậy, chính mình 100 có thể đến nhà máy cán thép đi làm. Cảm tạ mẹ. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Trần Nhất Châu nhìn thời gian, đã nghỉ làm rồi, thẳng thắn không về nhà máy cán thép, trực tiếp trở lại tứ hợp viện. Tứ hợp viện người nghe được thình thịch thanh, cho rằng đến rồi cái gì lãnh đạo, đều đẩy ra cửa quan sát, lại phát hiện là Trần Nhất Châu. Tiên viện Lý đại gia cười nói, Tiểu Trần, ngươi đây chính là súng bắn chim đổi pháo a, xe này là trong xưởng. Trần Nhất Châu nói rằng, ta ngày hôm nay vừa vặn ra ngoài làm việc, xong xuôi liền trực tiếp cưỡi trở về. Trần Ái Quốc vây quanh một bên ba bánh quay một vòng, dùng tay đại lực vô mấy lần, khen, xe này ra thật thực. Nhất Châu, ngươi chờ một chút, ta đem ngưỡng cửa bị đi, ngươi mở ra cửa nhà ta bày đặt, miễn cho đặt ở trong đường hẻm bị trẻ Châu làm hỏng rồi.
Được, cảm tạ đại bá.
Trần Hoành nhìn thấy Trần Nhất Châu đem một bên ba bánh kỵ đến trong sân, xoa xoa tay nói rằng, tiểu đệ, đồ chơi này thật kỹ sao? Trần Nhất Châu nhìn thấu tâm tư của hắn, cơ cơ chiếc chìa khóa trong tay, muốn thử một chút. Trần Hoành, hắc, ta,
đừng.
Trần Ái Quốc một cái tát hô ở trên vai hắn, thử cái gì thí?
Ngươi gặp sao?
Hỏng rồi ngươi bồi a. Trần Hoành nhất thời biến thành một tấm mướp đắng mặt. Người vây xem thấy cảnh này, đều phát sinh một trận thiện ý tiếng cười.
Đại bá.
Trần Nhất Châu nói rằng, vật này chắc địch, nào có như vậy dễ dàng hư.
Nhị ca, đến, ta dạy cho ngươi.
Được. Trần Hoành lập tức lại còn sống. Khả năng thật sự có thiên phú nói chuyện, Trần Nhất Châu biểu thị mấy lần sau, Trần Hoành hay dùng đái tốc ở trong sân có thể chậm rãi mở ra. Chỉ cần cho hắn cơ hội ra đi, thông thạo nắm giữ nên chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn hắn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, đại ca Trần Phi cũng ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Cuối cùng, Trần Nhất Châu thẳng thắn chiếc chìa khóa lưu lại, để bọn họ hai huynh đệ chơi, một người về nhà. Nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, Lưu Thúy Phương nói rằng, ta đi cho ngươi cơm nóng. Trần Nhất Châu liền vội vàng nói, mẹ, ngài không bận việc, ta ở bên ngoài ăn qua. Lâu hai, Trần Nhất Châu giao quá hoạt động sau, đem Vu Lị ôm vào trong lòng, nói với nàng nổi lên chuyện ngày hôm nay. Những người này làm sao như vậy a? Vu Lị nghe xong nổ nước bọt nói, nàng nam nhân người nhà cũng đều chẳng ra gì, như thế bắt nạt nàng. Tiếp theo lại nói, Châu ca, này Mạnh đại tỷ quá đáng thương, ngươi có thể chiếm được nhìn một chút. Tiền tài động lòng người, miễn cho có mấy người có ý đồ với nàng. Trần Nhất Châu đưa tay vỗ một hồi, cười nói, ngươi không lo lắng?
Lo lắng cái gì?
Vu Lị mới vừa hỏi xong liền phản ứng lại, này có cái gì tốt lo lắng?
Có ta cùng Tiểu Nga tỷ, ngươi còn không biết đủ sao?
Đúng rồi, Tiểu Nga tỷ hiện tại thế nào?
Nàng so với ngươi phản ứng lợi hại.
Trần Nhất Châu nói rằng, nàng trước một quãng thời gian ăn cái gì thổ cái gì, hiện tại mới được rồi một điểm, nếu không là thân thể nội tình ở đây, ta còn thực sự có chút lo lắng.
Vu Lị hiểu ý nói rằng, vậy ngươi rảnh rỗi liền đi nhiều buổi cùng nàng, phía ta bên này không có chuyện gì.
Trần Nhất Châu ôm Vu Lị kết hẹp, được. Theo nghĩ đến chính mình dự định, nói rằng, Lị Lị, Mạnh đại tỷ nơi đó, ta ngày mai tìm Lý xưởng trưởng nói một chút coi, xem có thể hay không cho nàng sắp xếp một cái công tác. Nếu như không được, ta nghĩ đem ta số lượng cho nàng một cái.
Ngươi cảm thấy đến thế nào?
Có thể. Vu Lị suy nghĩ một chút nói rằng,
Châu ca, cho nàng không thành vấn đề. Có điều tốt quá hóa dở, sau đó phải nhờ vào chính nàng. Rõ ràng. Trần Nhất Châu nói rằng, ta cũng không phải kẻ bà phải. Lần này là vừa vặn đụng với. Ta nghĩ vừa vặn lợi dụng chuyện này giết gà dọa khỉ. Cho mỗi cái khu gia quyến một ít con sâu làm dầu nổi canh một cái cảnh cáo. Lại một cái chính là bọn họ xác thực đáng thương, rút một cái đối với ta không có ảnh hưởng gì, nhưng có thể sẽ thay đổi bọn họ vận mệnh. Ừm. Vũ Lị cười nói, chuyện này truyền đi, có mấy người khả năng nhìn thấy ngươi chỉ sợ. Nhưng phần lớn người đều sẽ cảm kích ngươi. Ngươi ở gia thuộc khu danh tiếng xem như là truyền đi. Chậm, chúng ta ngủ đi. Được, ta muốn ngươi ở ta mặt sau ông ta. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu cưới một bên ba bánh, đem Vũ Lị cùng hai cái tàu tử mang đến nhà máy cắn thép. Nhìn hai cái tàu tử cao hứng biểu hiện, nghĩ thầm, xe gắn máy tạm thời hết cách rồi, phải nghĩ biện pháp cho đại ca nhị ca sắp xếp xe đạp. Ân. Ngày khác đi phê phẩm trạm thu mua nhìn. Mới vừa lên lâu, liền nhìn thấy Vương khoa trưởng ở phòng làm việc của mình cửa đứng. Vương khoa trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu, trưởng phòng, ngài đã tới. Có một số việc cùng ngài hồi báo một chút. Trần Nhất Châu mở cửa, đi vào nói. Hai người sau khi ngồi xuống, Vương khoa trưởng báo cáo, trưởng phòng, ngày hôm qua xưởng dệt bên kia người đến. Ngừng một chút tiếp tục nói, đến chính là một cái xưởng phó, cùng chúng ta trưởng phòng nhận thức. Không biết bọn họ đã nói những gì, ngược lại không đem người mang đi. Ta biết rồi. Trần Nhất Châu vô vô bờ vai của hắn, ngày hôm qua ta đã nói với ngươi việc, ngày hôm nay muốn quán triệt xuống. Tranh thủ trong thời gian ngắn, đem chúng ta nhà máy cán thép khoa trị an danh hiệu, ở gia thuộc trong viện đánh ra đi. Thế nhưng, ngươi muốn người phía dưới chăm sóc tay. Giả như bọn họ biến chất, ta không ngại toàn bộ thanh trừ hết. Trưởng phòng yên tâm. Vương khoa trưởng bảo đảm nói, ta tin tưởng các đồng chí là có thể kinh được thử thách. Ta cũng sẽ thường thường xuống dò xét, cho bọn họ niệm niệm vòng kim cô. Ta tin tưởng ngươi, ngươi đi xuống đi. Trần Nhất Châu ở văn phòng đợi một hồi, nghĩ đến Lý Hoài Đức còn đang chờ mình hồi phục. Thu thập một hồi hướng về hắn văn phòng đi đến. Đến Lý Hoài Đức văn phòng, Trần Nhất Châu trước tiên đem chuyện ngày hôm qua cùng Lý Hoài Đức báo cáo một lần. Sau đó nói, Lý ca, việc này nói cho cùng vẫn là chúng ta trình tự xảy ra vấn đề. Đối với tiền an ủi hạn mức cùng công tác, nàng lại đều không rõ ràng, vì lẽ đó ta nghĩ. Xem có thể hay không cho nàng bồi thường một cái công vị. Lý Hoài Đức nhấp một trà, hỏi, Tiểu Trần, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ này? Chương 398, sửa dẹp điều kiện chương 398. Sửa dẹp điều kiện Trần Nhất Châu nói rằng, nàng hiện tại tuy rằng có chút tiền, nhưng không có một cái ổn định thu vào khởi nguồn chẳng khác gì là miệng ăn núi lở. Huống hồ còn mang theo hai đứa bé. Tuy rằng tạm thời có thanh kết cương, nhưng này cương vị là chăm sóc khó khăn hộ. Ta phỏng chừng nàng rất nhanh sẽ làm không được. Lại một cái, ta chuẩn bị đem nhà các nàng chuyện này cho rằng điển hình, ở gia thuộc trong viện tuyên truyền một hồi, thật kinh sợ một ít bọn đạo trích. Giả như chúng ta cho nàng bồi thường công vị, cũng sẽ có vẻ chúng ta nhà máy cán thép có đảm đương. Đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Lý Hoài Đức cười nói, ngươi có phải hay không quyết định chủ ý? Ta không phê lời nói, ngươi cũng sẽ cho nàng làm một cái. Ê! Trần Nhất Châu không nghĩ đến Lý Hoài Đức như thế trắng ra, nói rằng, Lý ca, ta là có ý tưởng này. Dù sao đây là chúng ta khoa trị an lần thứ nhất làm việc, ta nghĩ có cái tốt kết cục. Mạnh quả phụ đẹp không? Vẫn được. Ân. Trần Nhất Châu bị hỏi trở tay không kịp, Lý ca, ngài lời này là cái gì ý tứ? Tiểu Trần A. Lý Hoài Đức lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, có thể tuyệt đối không nên phạm sai lầm A. Trần Nhất Châu bội la lên, không phải. Lý ca. Ngài nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Lý Hoài Đức nói rằng, Tiểu Trần A, ta cũng là người từng trải. Nghe ca một lời khuyên, cái gì đại tỷ A, tẩu tử A, ngươi nắm bắt không được. Chuyện này liền giao cho ta đến. Ngươi không cần phải để ý đến. Trần Nhất Châu kiến giải thích không rõ, thẳng thắn không giải thích. Hỏi, Lý ca, nói như vậy, ngài là đáp ứng rồi. Ừm. Lý Hoài Đức gật gật đầu, liền để nàng đến căng tin đi làm đi. Ta chờ chút liền phái người đi thông báo nàng đến báo danh. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, cảm tạ Lý ca. Trở lại phòng làm việc của mình. Lữ nhân báo cáo nói Tôn Hưng vừa nãy phái người đi tìm chính mình. Suy nghĩ một chút, dùng báo chí bao một bình dưỡng thật rượu, đi tới Tôn Hưng văn phòng. Tôn Hưng nhìn thấy Trần Nhất Châu cầm trong tay đồ vật, ánh mắt sáng lên, Tiểu Trần, đây là cho ta. Đúng. Trần Nhất Châu nói nâng cốc đưa tới. Tôn Hưng nhận lấy, không thể chờ đợi được nữa tản ra báo chí. Nhìn thấy bình rượu, đúng là mình muốn. Trong lòng vui vẻ, bố vô Trần Nhất Châu vai, cảm tạ. Trần Nhất Châu móc ra yên cho Tôn Hưng đưa cho một nhánh, hỏi, trưởng phòng, ngài tìm ta có chuyện gì? Chính là xưởng dệt mấy người kia sự. Tôn Hưng nâng cốc cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo, nói rằng, ngày hôm qua bọn họ đến rồi một cái xưởng phó, họ Kim, là ta trước đây tiểu đội trưởng. Hắn theo ta nói chuyện một hồi, ý tứ là muốn chúng ta đem xưởng dệt người giao cho bọn họ. Đương nhiên, hắn không phải muốn bao che bọn họ, mà là việc này do chúng ta tuôn ra đến, gặp có vẻ bọn họ xưởng dệt rất vô năng. Vì lẽ đó, việc này nhất định phải là chính bọn hắn tra được. Mạnh quả phụ sự, chỉ là tìm hiểu nguồn gốc mang ra đến thôi. Hắn nói với ta, có điều kiện gì có thể để. Ta muốn hắn hôm nay tới cùng ngươi đàm luận. Trần Nhất Châu hỏi, trưởng phòng. Vậy ngài là cái gì ý tứ? Có tiện nghi không chiếm là vương bát. Tôn Hưng nói rằng, chậm một chút xem hắn nói như thế nào đi, ngươi không cần kiêng kỵ ta. Trần Nhất Châu gật đầu nói, được, trưởng phòng, ta biết rồi. Sưởng dệt kim sưởng phó làm đến rất nhanh, 10 rưỡi sáng đi đến nhà máy cắn thép. Tôn Hưng văn phòng, ba người vây quanh bàn trà mà ngồi. Trần trưởng phòng, ngươi thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Kim sưởng trưởng mọc ra một tấm mặt chữ quốc nhìn tuổi so với Tôn Hưng còn lớn một chút. Tuy rằng thân thể có chút phát tướng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một tia đã từng đi lính dấu vết. Trần Nhất Châu khách khí nói, Kim Sưởng trưởng quá khen.
Ta là lời nói thật lòng.
Kim Sưởng phó nói rằng, Trần trưởng phòng, lần này là chúng ta sưởng dệt trách nhiệm, nhường ngươi suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem bọn họ chuyển giao cho chúng ta, do chúng ta đứng ra cùng đồn công an đồng thời tra rõ, bảo đảm nghiêm trị bọn họ. Đương nhiên, tại đây trong sự kiện ngươi là người bị hại, có yêu cầu gì cứ việc nói. Kim Sưởng phó lời nói này, đem mình thả đến mức rất thấp, cũng nói tới khá là thành khẩn. Nhưng Trần Nhất Châu cái gì cũng không thiếu. Trước Tôn Hưng chào hỏi sau, hắn đã nghĩ quá, căn bản không cần gì cả. Nhưng liền như vậy buông tay cũng không được, vì lẽ đó Trần Nhất Châu nhất thời không có nói tiếp. Tôn Hưng đối với Trần Nhất Châu vẫn tương đối hiểu rõ, thấy hắn không nói lời nào, biết hắn còn chưa nghĩ ra. Đối với Kim Sưởng phó nói rằng, lão tiểu đội trưởng, ta và các ngươi hai đều không đúng người ngoài. Các ngươi xưởng dệt bên này là cái gì chương trình, ngươi liền trực tiếp lấy ra đến đây đi. Thành ý không đủ không thể được a. Chuyện này, Kim Sưởng phó suy tư một chút, nói rằng, được, Trần trưởng phòng, ta liền nói một hồi chúng ta thái độ. Xét thấy chuyện này đối với ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà ngươi lại vì chúng ta xưởng dệt bắt được mấy cái ưu ác tính. Vì lẽ đó chúng ta thương lượng sau, quyết định cho ngươi một cái dùng công tiêu chuẩn, mới thất bại liêu. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Trần Nhất Châu cùng Tôn Hưng lập tức có chút bị đè ép. Xưởng dệt tác phẩm này cũng không nhỏ a. Phải biết Trần Nhất Châu tuy rằng bị thương chỉ, có thể không chịu đến tổn thương gì nha. Mười thất bại, người một nhà phải có một vài năm không cần mua bày, càng không cần phải nói còn có một cái dùng công tiêu chuẩn. Phải biết, ở niên đại này, một cái công vị chính là một cái chén vàng. Trần Nhất Châu cùng Tôn Hưng liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tôn Hưng gật gật đầu. Trần Nhất Châu từ trong túi sách lấy ra một bao bên trong một cùng, cho Tôn Hưng cùng Kim Sưởng trưởng một người đưa cho một nhánh, sau đó phóng tới trên khay trà. Kim Sưởng trưởng nhìn thấy yên, ánh mắt hơi co rụt lại. Nhận lấy điếu thuốc đốt sau, nói rằng, Trần trưởng phòng, giả như ngươi không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Không cần. Trần Nhất Châu nắm yên đi ra, chỉ là muốn nói cho Kim Sưởng trưởng, chính mình cũng là có nhân mạch, điều kiện này bọn họ không thiệt thòi. Kim Sưởng trưởng, chờ chút ngươi liền đem bọn họ mang đi đi. Hiện tại chúng ta uống trà. Được. Kim Sưởng trưởng thấy nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng vô cùng vui sướng. Sau đó ba người liền thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm lên, Kim Sưởng trưởng còn cùng Tôn Hưng tán gẫu nổi lên trước đồng thời ở bộ đội sự tình, để Trần Nhất Châu đại no thai phúc. Nhìn muốn đến giờ cơm rồi, Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, trưởng phòng, ngài cùng Kim Sưởng trưởng tán gẫu, ta đi trong xưởng tiểu thực đường sắp xếp một hồi, chờ chút chúng ta cùng Kim Sưởng trưởng uống điểm. Kim Sưởng trưởng đội ba đứng lên khách khí nói, Trần trưởng phòng, không cần, ta trở lại xưởng bên trong ăn chút là được. Tôn Hưng kéo lại hắn, lao tiểu đội trưởng, đến chúng ta nơi này, không ăn cơm sao được. Theo nói với Trần Nhất Châu, tiểu Trần, ngươi đi sắp xếp đi. Trần Nhất Châu đi rồi, Kim Sưởng trưởng cầm hướng trên khay trà đặc cung Trung Hoa vừa nhấc, lao Tôn, tiểu tử này lai lịch gì? Tôn Hưng vừa nhìn, Trần Nhất Châu đem yên lưu lại nơi này, vội vã duỗi tay một cái, đem yên ôm vào trong túi. Ngươi, Kim Sưởng trưởng nói rằng, lao Tôn, như ngươi vậy có chút không chân chính chứ? Ta là khách, ngươi làm sao có thể ăn một mình đây? Nhanh lấy ra đồng thời đánh. Chương 399, chuyển giao chương 399, chuyển giao không cửa. Tôn Hưng không chút do dự từ chối. Theo móc ra một bao đại tiền muôn bỏ vào trên khay trà, lão tiểu đội trưởng, chúng ta liền đánh cái này đi. Kim Sưởng trưởng đứng lên đến đột nhiên lớn tiếng quát, Tôn Hưng. Tôn Hưng phản xạ có điều kiện đứng lên đến. Đem yên giao ra đây. Tôn Hưng mới vừa đem bàn tay tiến vào trong túi, lập tức phản ứng lại. Nhưng vẫn là móc ra yên, nói rằng, lão tiểu đội trưởng, người cũng không chân chính a. Như vậy đi, chúng ta một nửa phân, thế nào? Hai người đem yên chia đều sau, Kim Sưởng trưởng mới hậu chi hậu giác hỏi, hắn sẽ không trở về tìm yên chứ? Yên tâm. Tôn Hưng bình chân như vậy nói rằng, hắn đem yên ở lại chỗ này, chính là cho chúng ta đánh. Lại nói, một gói thuốc lá hắn sẽ không tha ở trong lòng, hắn có đến nơi. Kim Sưởng trưởng để sát vào nói rằng, ngươi mau cùng ta nói một chút. Trần Nhất Châu tìm cái túi, mang theo hai bình bao đài đi đến đệ căng tin số 3 bếp sau. Căng tin tiểu đội trưởng Lý Sư Phó nhìn thấy hắn, đi tới chào hỏi, Trần trưởng phòng, ngày hôm nay làm sao đến nơi này đến rồi? Là muốn bộc lộ tài năng sao? Không phải. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý Sư Phó, ngày hôm nay phòng khách có người dùng sao? Ta muốn chiêu đãi một hồi khách mời. Không ai dùng. Lý Sư Phó nói rằng, chính là cái này nguyên liệu nấu ăn. Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, ta biết quý củ, ta chờ chút liền đi tìm Lý Sưởng trưởng mở biên lai nắm nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi, ngài cùng Hà Vũ Trụ chào hỏi, muốn hắn xào một hồi món ăn. Hán. Lý Sư Phó khó khăn nói, Trần trưởng phòng, bắt chuyện ta có thể đánh, nhưng hắn có nguyện ý hay không xào? Ta liền không biết. Không sao, ngài liền nói là ta mời khách. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý Sư Phó, ngài bận điệu, ta trước tiên đi kiếm nguyên liệu nấu ăn. Trần Nhất Châu nâng cốc phóng tới phòng khách, xoay người đi tới Lý Hoài Đức văn phòng. Lý Sư Phó tìm tới Hà Vũ Trụ, thấy hắn đang nằm ở trên ghế nằm, thảnh thơi khẽ hát, nói rằng, chúng ốc, ngươi sau đó cho phòng khách xào vài món thức ăn, lãnh đạo muốn mời khách. Hà Vũ Trụ há mồm liền đến, không rảnh. Ta vội bằng đây. Nói xong lắm miệng hỏi một câu, lao lý, ai mời khách ra? Bắt chuyện cũng không biết sớm đánh. Lý Sư Phó như thật nói rằng, là khoa bảo vệ Trần Phó Phòng. Nếu ngươi không rảnh, vậy tự ta đến đây đi. Hà Vũ Trụ đột nhiên ngồi dậy, hỏi, ai? Ngài nói ai mời khách? Lý Sư Phó còn nói một lần, khoa bảo vệ Trần Phó Phòng A. Công việc này ta nhận. Hà Vũ Trụ nhanh chóng hỏi, lao lý, nguyên liệu nấu ăn đây? Lúc nào mang món ăn? Ta đến nhanh lên một chút chuẩn bị một chút. Lý sư phó trợn mắt ngoác mồm nhìn Hà Vũ Trụ, này trụ ngốc là xảy ra chuyện gì? Coi như là Dương Sưởng trưởng bàn giao hạ xuống yến hội, hắn cũng không như thế tích cực chứ. Hà Vũ Trụ nhìn hắn không nói lời nào, thúc nói, lão Lý, nói chuyện a. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Ồ, a. Lý sư phó nói rằng, nguyên liệu nấu ăn còn chưa tới, Trần phó phòng đi lấy. Hà Vũ Trụ nói rằng, vậy được, ta trước tiên chờ xem. Sau 15 phút, Trần Nhất Châu cầm một ít cải trắng khoai tây, một đoạn thịt khô, còn có nửa con gà, đi đến bếp sau. Hà Vũ Trụ sau khi thấy, vội vã tiến lên lên tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, Trần huynh đệ, giao cho ta đi. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm lấy ra bản lãnh thật sự đến. Trần Nhất Châu cười cợt, móc ra một bao đại tiền môn nhét vào hắn trong túi tiền, vậy thì phiền phức ngươi. Này, Hà Vũ Trụ nói rằng, này có phiền phải gì? Ngươi trước tiên đi làm, nửa giờ sau đúng giờ khai tiệc. Sau đó la lớn, Mã Hoa, tên mập, mau tới đây xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trần Nhất Châu nhìn một chút hấp tấp Hà Vũ Trụ, xoay người đi về phòng làm việc. Tôn Hưng văn phòng, Kim Sưởng phó nghe xong hắn giới thiệu, khen, chà chà, cái tên này lợi hại a. Không chỉ có bối cảnh, chính mình vẫn như thế có bản lĩnh. Vốn là ta còn nói thầm, ngươi làm sao đột nhiên liền thăng chức, hóa ra là dính hắn quang a. Ngươi vận may này cũng quá tốt rồi đi. Ha ha. Tôn Hưng cười nói, lão tiểu đội trưởng, ngươi chưa từng nghe tới sao? Vật khí cũng là thực lực một phần. Hai người chính nói, Trần Nhất Châu gõ cửa đi vào. Tôn Hưng hỏi, thế nào? Trần Nhất Châu hồi đáp, an bài xong, nửa giờ sau ăn cơm. Sau đó ba người lúc nói chuyện, Trần Nhất Châu cảm giác Kim Sưởng phó đối với mình nhiệt tình rất nhiều. Hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng, khẳng định là Tôn Hưng lộ chính mình để. Hà Vũ Trụ tay nghề cũng khá, ăn được Kim Sưởng phó khen không dứt miệng. Hai bình bao đài cũng bị ba người uống đến sạch sành sanh. Phân biệt lúc, Kim Sưởng trưởng lôi kéo Trần Nhất Châu hỏi, "Tiểu Trần, đáp ứng ngươi đồ vật, ngươi lúc nào đi lấy?" Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, "Ngài không phải muốn áp người trở về sao? Ta phái mấy người cùng ngài đi, ngài đem đồ vật giao cho bọn họ là có thể." "Được, ngươi sắp xếp đi." Trần Nhất Châu sau đó đem Vương Khoa trưởng cùng Trần Hoành gọi tới, với bọn hắn phân biệt bàn giao một hồi. Sau đó đến đoàn xe cho bọn họ xin một chiếc xe tải, đem bọn họ toàn bộ đưa đến xưởng dệt. Vương gia mọi người cùng khoa bảo vệ mấy người, thấy mình bị áp tại xưởng dệt, trong lòng mừng thầm, cho rằng sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Nhưng khi nhìn thấy chờ đợi đã lâu công an sau, lập tức lại mất đi tinh khí thần. Vương Khoa trưởng đem một đám người cùng bọn họ thẩm lý kết quả, toàn bộ giao lại cho công an cùng xưởng dệt người. Giao tiếp xong xuôi sau, Kim xưởng trưởng đem bọn họ mang đến một cái nhà kho, hướng một đống bao khỏa đến chặt chẽ đồ vật chỉ tay. Vương Khoa trưởng cùng Trần Hoành mấy người không nói hai lời, xuống xe đem đồ vật hai ba lần chuyển lên xe. Ở xưởng cửa cáo biệt lúc, Kim xưởng trưởng lấy ra một cái phong thư giao cho Vương Khoa trưởng. Vương Khoa trưởng, xin mời đưa cái này mang cho các ngươi Trần trưởng phòng, liền nói ta cảm tạ hắn chiêu đãi. Được rồi. Vương Khoa trưởng tiếp nhận phong thư nói rằng, Kim xưởng trưởng, ta nhất định mang đến. Vậy chúng ta liền cáo tử. Xe tải ầm 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 chạy ở trên đường. Trần Hoành nói rằng, Khoa trưởng, chúng ta trước tiên đi Tôn trưởng phòng nhà chứ. Ừ. Vương Khoa trưởng nói rằng, chúng ta trước tiên đem trưởng phòng bàn giao sự làm, lại đi các ngươi sân. Nói xong cho tài xế sư phó chỉ nổi lên đường. Đến Tôn Hưng trụ sở, Vương Khoa trưởng dẫn đường, Trần Hoành gánh bao khỏa tốt hai con bố gõ văng cửa. Tôn Hưng người yêu chính đang thu thập gian nhà, nghe được tiếng gõ cửa, hỏi, ai nhỉ? Vương Khoa trưởng nói rằng, đầu tử, chúng ta là nhà máy cán thép khoa bảo vệ, ngài mở cửa ra. Tôn Hưng người yêu vừa nghe, là chính mình nam nhân thuộc hạ, vội vã mở cửa. Trần Hoành gánh sợi vải liền đi vào bên trong, trực tiếp đứng lên đến đặt ở bên tường. Tôn Hưng người yêu hỏi, các ngươi là? Đây là cái gì a? Đầu tử. Vương Khoa trưởng nói rằng, ta là bảo vệ xử phạt bị ẩn cổ khoa trưởng, đây là chúng ta phát phúc lợi. Đồ vật đưa đến, chúng ta trước hết đi rồi, ngài bận điệu. Ai? Tôn Hưng người yêu còn muốn hỏi cái đến cuối cùng, có thể Vương Khoa trưởng cùng Trần Hoành cũng không quay đầu lại đi rồi. Chương 400, vào chức chương 400, vào chức nàng nhìn bên tường hình sợi dài đồ vật, trong lòng hiếu kỳ, cầm cây kéo, cẩn thận cắt có hơn tầng đóng gói. A, mới vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy bên trong là hai con bố, một thất vải bông một thất màu xanh đen bố. Kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, vội vã đem môn đóng chặt. Ngón tay sờ qua bóng loáng sợi vải, trong lòng cũng có nghi vấn, lão Tôn lúc nào phúc lợi tốt như vậy? Không được, chờ hắn trở về phải hỏi rõ ràng. Mới vừa mới thăng quan, nhất định không thể phạm sai lầm. Một lần nữa lên xe sau, Trần Hoành nói rằng, Khoa trưởng, tiểu đệ của ta bằng giao, hiện tại đi nhà ngươi. Nhà ta. Vương Khoa trưởng sững sờ, lập tức trong lòng nổi lên một trận cảm động, liền vội vàng nói, không cần, không cần, chúng ta trực tiếp nơi đi chủ nhà. Đây là hắn giao cho ta nhiệm vụ. Trần Hoành nói rằng, Khoa trưởng, tiểu đệ của ta là cái gì người ngài cũng rõ ràng. Hắn nói đều nói ra khỏi miệng, ngài đừng làm cho ta khó làm a. Được. Được rồi. Vương Khoa trưởng gật đầu đồng ý đồng thời trong lòng âm thầm thề. Sau đó muốn càng thêm chặt chẽ theo trường phòng, báo đáp tốt đáp hắn dẫn cùng chăm sóc Tân Huệ. Đến địa phương sau, Trần Hoành để Vương Khoa trưởng tùy tiện nắm. Bởi vì Trần Nhất Châu không gian bên trong còn có rất nhiều, đối với những này bố căn bản không để ở trong lòng. Vì lẽ đó cùng Trần Hoành không có bàn giao phân cho Vương Khoa trưởng bao nhiêu, đều nhờ chính hắn. Cuối cùng, Vương Khoa trưởng chọn một thất màu xanh đen bố, bởi vì cái này màu sắc, nam nữ cũng có thể xuyên. Trần Hoành yêu cầu hắn lấy thêm một thất, nhưng Vương Khoa trưởng nói cái gì cũng không muốn. Trần Hoành hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là với hắn trở về số 95 tứ hợp viện. Hai người thêm vào tài xế, một lần liền đem sở hữu sợi vải chuyển tới Đông Khoa viện. Lưu Thúy Phương sau khi thấy cười đến không ngậm mồm vào được. lôi kéo Trần Hoành nhỏ giọng hỏi một hồi, biết được lai lịch chính đáng làm sao, lại bàn giao Trần Hoành gọi hắn mẹ đến chọn sợi bài. Trần Hoành không có khách khí, ngược lại nợ quá nhiều, nợ nhiều không xấu. Thời gian còn dài, chậm rãi trả đi. Mạnh Quả phụ vị trí đại tạp viện, nàng mới vừa cho trong nhà mua thêm một chút đồ vật. Mang theo Tống Tiểu Kiệt cùng Tống Tiểu Ninh ở nhà quét tước vệ sinh, một lần nữa bố trí. Cửa truyền tới một âm thanh, xin hỏi Mạnh đồng chí có ở nhà không? Mạnh Quả phụ trong lòng kinh ngạc, ai sẽ tìm đến mình a? Còn gọi đồng chí? Trong lòng nghĩ thả xuống trong tay khăn lau, đi tới cửa, nhìn thấy một cái mang kính mắt nam đồng chí đứng ở cửa. Hỏi, đồng chí, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Xin chào, Mạnh đồng chí. Gã đeo kính người nói rằng, ta là nhà máy cán thép hậu cần bộ. Nói lấy ra một cái phong thư đưa tới, Mạnh đồng chí, lãnh đạo muốn ta cho ngài đưa cái đồ vật, mời ngài kiểm tra và nhận. Mạnh Quả phụ đưa tay nhận lấy, hỏi, đây là chúng ta nhà máy cán thép báo danh thông báo. Gã đeo kính người nói rằng, Mạnh đồng chí, mời ngài mau chóng đi báo danh. Cái gì? Mạnh Quả phụ đội vã mở ra phong thư, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết đại đại, vào xưởng thư thông báo. Phía dưới viết vào trước người họ tên, Mạnh Quế Lan, cương vị, căng tin. Cuối cùng viết trong vòng 3 ngày báo danh. Mạnh Quả phụ nhìn thư thông báo, nước mắt không hăng hái chảy xuống. Đồng chí, ngươi. Gã đeo kính có chút ngượng. Xin lỗi. Mạnh Quả phụ đưa tay lau nước mắt, nói rằng, đồng chí, ta đây là quá cao hứng, cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Gã đeo kính liền vội vàng nói, nếu thư thông báo đưa đến, vậy ta trước hết đi rồi. Được, ngài đi thong thả. Tống Tiểu Kiệt cùng Tống Tiểu Ninh vây quanh, nhìn Mạnh Quả phụ trong tay vào trước thông báo, hỏi, mẹ, ngài thật sự muốn đi nhà máy cán thép đi làm sao? Đúng. Mạnh Quả phụ cao hứng nói với một đôi nhi nữ, mẹ có thể đi nhà máy cán thép đi làm, đồng thời vẫn là ở căng tin đi làm. Sau đó ta mỗi ngày có thể tỉnh 2 bữa tiền cơm. Nói không chắc, còn có thể tình cờ mang điểm cơm nước trở về. Tống Tiểu Kiệt cùng Tống Tiểu Ninh cao hứng nói, mẹ, quá tốt rồi. Đây là các ngươi Trần thúc công lao. Mạnh Quả phụ nói rằng, phần ân tình này chúng ta nhất định phải ghi vào trong lòng. Hai người gật đầu nói, ừ, chúng ta biết rồi. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút đem trong nhà thu thập xong. Mạnh Quả phụ nói rằng, vào chức nghi sớm không nên chậm trễ, làm xong xuôi ta sớm một chút đến nhà máy cán thép báo danh đi. Buổi chiều, Mạnh Quả phụ thuận lợi vào chức sau, bị phân đến đệ căng tin số 3. Lý sư phó dặn dò nàng đi về nghỉ trước, ngày thứ 2 chính thức đi làm. Buổi tối sau khi tan việc, các nhà tự có vui mừng. Tôn Hưng tan tầm sau khi về nhà, do lão bà nơi biết được Vương khoa trưởng đưa tới hai con bố. Trong lòng thầm than Trần Nhất Châu biết là người. Vương khoa trưởng người nhà sau khi về nhà, biết được hắn thủ trưởng Trần Nhất Châu cho một tất sợi vải. Cao hứng đồng thời, cũng khuyên bảo hắn theo sát Trần Nhất Châu bước tiến. Dù sao lãnh đạo như vậy cũng không nhiều. Trần Nhất Châu về nhà sau khi ăn xong cơm tối, một đám nữ nhân, bao quát bác gái, đại tẩu, nhị tẩu, tiểu phân, toàn bộ đẩy ra thả máy may đông xương trong phòng. Quay về mấy thất vải liêu liễu ra liễu díu, soi mỗi bình phẩm lên. Các nam nhân tụ tập cùng một chỗ hút thuốc con lác, nguyên tưởng rằng gặp tránh được một kiếp. Không một hồi liền bị từng cái kêu lên, lượng lên nhỏ bé đến. Hơn 10 giờ rửa mặt qua đi, Vũ Lị nằm trong ngực Trần Nhất Châu nói rằng, Châu ca, ba ngày hôm nay nói với ta đã chọn xong người. 500 tệ một người, ngươi cảm thấy đến thế nào? 500 tệ. Trần Nhất Châu nói rằng, Lị, có thể hay không có thêm điểm? Làm sao sẽ? Vũ Lị nói rằng, nhà máy cán thép công vị 500 tệ mua được sao? Cái giá này bọn họ đều có thể tiếp thu. Sau đó, những thân thích khác biết rồi hỏi đến, chúng ta cũng nói còn nghe được. Tùy ngươi vậy. Trần Nhất Châu sờ sờ tóc của nàng, tiền này ngươi liền thu đi. Ba mẹ bên kia ta có lúc không lo nổi, ngươi rảnh rỗi liền lấy chút đồ vật cho bọn họ sao quá khứ. Đúng rồi, các ngươi vừa nãy ở phía dưới dự toán siêu tiêu không? Dạ như sợi vải còn lại, ta ngày mai cho bọn họ đưa một thất sợi vải quá khứ. Có. Vũ Lị nói rằng, mẹ đã sớm lưu được rồi. Ta tan tầm trở về nàng hãy cùng ta nói rồi. Vậy thì tốt. Châu ca, vậy chúng ta buổi tối ngày mai đi một chuyến, vừa bạn đem dùng công chứng minh cũng mang tới. Ngày thứ hai, một sáng sớm, Mạnh Quả phụ liền mặc vào nhà máy cán thép đồng phục làm việc, đem mình thu thập đến trình tề, cầm một cơm, hướng về nhà máy cán thép đi đến. Không biết quần áo là lĩnh nhỏ vẫn là như thế nào, ngạo nhân vóc người có vẻ càng thêm bất xuất. Dọc theo đường đi hấp dẫn không ít nhãn cầu, làm cho Mạnh Quả phụ cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, bước nhanh đi nhanh. Đến đệ căng tin số 3, ngoại trừ đại sư phụ, làm giúp cũng đã tới gần đủ rồi. Lý sư phó nhìn thấy nàng đến, hỏi, Mạnh đồng chí, ngươi gặp món xào sao? Học được không có. Mạnh Quả phụ nói rằng, Lý lớp trưởng, ta chỉ có thể một ít việc nhà món ăn, không ra gì. Như vậy à? Lý sư phó lại hỏi, vậy ngươi bánh bao, bánh màn thầu gặp làm sao? Mạnh Quả phụ hồi đáp, gặp. Thế nhưng cùng đại sư phụ không có cách nào so với. Chương 401, gây sự chương 401, gây sự nếu như vậy. Lý sư phó suy nghĩ một chút hô, Lưu Lam, ngươi tới một hồi. Lưu Lam nghe được tiếng la, đi tới hỏi, Lý sư phó, gọi ta chuyện gì? Lý sư phó hướng Mạnh Quả phụ chỉ tay, nói rằng, đây là vừa tới Mạnh đồng chí, ngươi mang một bùng nàng. Được. Lưu Lam phải mài nói, Mạnh tỷ, ngươi đi theo ta. Lưu Lam mang nàng tới một đống khoai tây trước mặt, Mạnh tỷ, hai chúng ta ngày hôm nay hoạt, chính là đem những này khoai tây rửa sạch sẽ, sau đó sẽ gọt vỏ. Được. Mạnh Quả phụ nói rằng, đại muội tử, cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Lưu Lam nói rằng, mọi người đều là như thế tới được. Hai người bỏ ra một ít công phu, hợp lực đem khoai tây giặt xong, sau đó ngồi cùng một chỗ gọt vỏ. Lưu Lam một bên gọt vỏ vừa nói, Mạnh tỷ, chúng ta chiêu công còn chưa bắt đầu, ngươi là làm sao tiến vào? Ngươi là người ở nơi nào a?
Mạnh tỷ, ngươi nam nhân tại làm việc nơi nào?
Mạnh tỷ, ngươi có mấy cái đứa nhỏ?
Mạnh tỷ, ngươi nơi đó làm sao lớn như vậy?
Có bí quyết sao?
Mạnh tỷ, đáng thương Mạnh quả phụ 2 năm qua đều là ẩn nút người đi, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lần này được rồi, gặp phải một cái nói nhảm. Không cần bao lâu thời gian, Mạnh quả phụ sự liền bị nàng hỏi thăm gần đủ rồi. Khi biết được nàng nam nhân đã chết, một mình mang theo 2 hải tử gian nan sống qua ngày, còn muốn được người khác bắt nạt, không nhịn được cộng tình lên. Cùng với nàng chia sẻ chính mình nam nhân là cái du thủ du thực ma bài bạc, thường thường không trở về nhà. Chính mình liền dựa vào chút tiền lương này, mang theo một cái 5 tuổi nhi tử, cùng yếu đuối nhiều bệnh bà đồng thời sinh hoạt. Giả như tiền bị trượng phu cướp đi đánh cuộc, chính mình mấy người liền muốn nói bụng. Không tra được, Lưu Lam bối cảnh là giả cấu, 2 người phụ nữ càng nói càng đấu cơ, rất nhiều uống máu ăn thể, lập tức kết làm tỷ muội tư thế. Đến trưa lúc ăn cơm, Lưu Lam đem Mạnh quả phụ gọi vào bên người, tay lấy tay dạy nàng đánh như thế nào cầm nước. Xếp hạng cái này cửa sổ người, nhìn thấy một người mới đứng ở cửa sổ, hạ thân không nhìn thấy, có thể trên người nhưng phi thường hùng vĩ. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cửa sổ, nuốt ngụm nước. Không biết, trong lòng bọn họ, nghĩ tới là cơm nước vẫn là người. Mạnh quả phụ trải qua một trận hoảng loạn sau, chậm rãi thích đứng lên. Gặp phải một ít miệng ba hoa, trực tiếp liền bị Lưu Lam uống trở lại. Lưu Lam nhắc nhở nói, Mạnh tỷ, chúng ta xưởng quá to lớn, loại người gì cũng có. Gặp phải người như thế, ngươi liền muốn sang trở lại. Không phải vậy bọn họ liền sẽ được đà lần tới. Những người này cũng chỉ là trên miệng nói một chút, ngươi không cần sợ hãi bọn họ. Mạnh quả phụ gật gật đầu, ừm.
Ai? Lưu Lam nói rằng, Mạnh tỷ, như ngươi vậy không được a. Ta đã nói với ngươi, giọng muốn lớn hơn một chút.
Muốn thô bạo.
Nói chuyện muốn lớn tiếng dọa người.
Quên đi, ngươi để một hồi, xem ta.
Mạnh quả phụ đem cái môi đưa cho nàng, đứng qua một bên. Lưu Lam đem cái môi một nắm, cả người liền thay đổi.
Con Lưu Lam dùng cái môi đem món ăn buồn gõ 2 lần, với bên ngoài la lớn, nhanh lên một chút.
Phiền cái gì đây? Không thấy mặt sau vẫn như thế nhiều người sao?
Ăn cái gì?
Mau nói.
Cái gì?
Ngươi nói ta món ăn đánh ít đi.
Cái môi lại lớn như vậy, lẽ nào người khác đều là 1 thìa, cho ngươi đánh 2 thìa?
Cái kế tiếp.
Cái gì?
Bánh màn thầu nhỏ.
Ngươi muốn hay không nghe ngươi đang nói cái gì?
Bánh màn thầu đều là tiện tay nắm, khẳng định có to nhỏ a.
Không phải ngươi chính là người khác.
Ngươi đi trước đi.
Ngày mai ta cho ngươi chọn cái đại.
Mạnh quả phụ ở bên cạnh nhìn Lưu Lam thao tác, khâm phục đến phục sát đất.
Lưu Lam đánh nửa giờ sau, đem cái môi đưa cho Mạnh quả phụ.
Mạnh tỷ, thấy được chưa?
Ngươi để đổi ta một hồi, ta nghỉ một lát.
Được.
Mạnh quả phụ tiếp nhận cái môi, học Lưu Lam nói chuyện thuật cùng diễn xuất đánh tới cơm nước đến. Vừa mới bắt đầu trong lòng còn có chút thất vọng, quá một quãng thời gian, chậm rãi trở nên tự tin lên. Hứa Đại Mậu đứng ở trong đám người, vốn là xếp hạng Hà Vũ trụ cửa sổ, nghe được người khác nghị luận nói đến một người mới, vóc người như thế nào, cũng muốn nhìn một chút đến cùng tình huống thế nào, vì lẽ đó cải đến Mạnh quả phụ cửa sổ. Theo càng ngày càng gần, Hứa Đại Mậu nhón chân lên dùng sức hướng về phía trước nhìn xung quanh, đáng tiếc khoảng cách quá xa, cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng cãi vã, làm gì?
Xem thường ta ngựa đại ha?
Nhỏ như vậy bánh màn thầu, xem thường ai đó?
Bánh màn thầu có lớn có nhỏ, bắt được cái nào là cái nào?
Ngươi rốt cuộc có muốn hay không?
Sao thế?
Ngươi còn chưa muốn cho ta đánh cơm?
Ngươi xem thường người là chứ?
Ta không có.
Không có.
Ta xem ngươi chính là xem thường ta.
Còn có, tại sao chính các ngươi liền có thể ăn bánh bao lớn?
Chúng ta lúc nào ăn bánh bao lớn?
Ngươi đừng ngậm máu phun người.
Mạnh quả phụ cảm giác mình nhanh ứng phó không được, có thể Lưu Lam vừa nãy mắc kẹt, đi rồi.
Lại nói, căng tin người chính mình ăn, khẳng định chọn đại ăn a.
Đây là đại gia ngầm thừa nhận, không có ai gặp bày ở ngoài sân nói.
Bởi vì như vậy sẽ đắc tội căng tin tất cả mọi người.
Cái này qua loa ngày hôm nay không biết nổi điên làm gì, lại đem quy tắc ngầm nói ra, Mạnh quả phụ khẳng định không thể nhận món nợ.
Nguyên tưởng rằng qua loa sẽ không tiếp tục nói rồi, ai biết hắn càng nói càng thái quá, ngươi không chỉ có ăn bánh bao lớn, còn ở đi.
Nói đến đây cái Mạnh quả phụ cũng không sợ, bởi vì chính mình căn bản là không tàng, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ta không tàng.
Ngươi không tàng.
Qua loa chỉ vào Mạnh quả phụ trước ngực nói rằng, ngươi không tàng trong này là cái gì?
Ngươi có dám hay không đem quần áo nhấc lên đến để ta nhìn?
Ha ha.
Lời này vừa nói ra, trong phòng ăn cười vang một mảnh.
Còn có một chút người trốn ở trong đám người phụ họa, thì như Hứa Đại Mậu loại hình, đúng, có dám hay không để qua loa nhìn?
Sợ cái gì?
Liền cho hắn nhìn, chúng ta làm chứng cho ngươi.
Thật còn ngươi thuần khiết.
Nhanh cho hắn nhìn, đừng chậm trễ thời gian.
Ngươi,
các ngươi.
Mạnh quả phụ nắm môi đới cơm tay đang phát run.
Không nghĩ đến ngày thứ nhất đi làm liền gặp phải tình huống như thế.
Nước mắt không nhịn được chảy xuống.
Cửa sổ mấy người xem Mạnh quả phụ khóc, liền không lại nháo, yên lặng đi ra, đi những cái khác cửa sổ đánh cơm.
Dù sao vừa nãy ồn ào cũng chỉ là tham gia cho vui, cũng không thật muốn như thế nào.
Bây giờ người ta đều khóc, lại nháo liền quá đáng.
Hứa Đại Mậu xem phía trước hết rồi, nhân cơ hội đi tới phía trước, đem mình hộp cơm tiến dần lên đi, nói rằng, cho ta đánh 2 cái bánh bao, 1 phần thịt món ăn.
Ánh mắt lại không nhịn được đối với Mạnh quả phụ trên dưới quan sát đến.
Hứa Đại Mậu ngươi có ý gì?
Qua loa đẩy Hứa Đại Mậu một cái, việc của ta vẫn chưa xong đây.
Hứa Đại Mậu cũng không tức giận, khuyên đủ, ngựa già, người ta nữ đồng chí đều khóc, quên đi thôi.
Chớ quá mức.
Nha a.
Qua loa đối nói, Hứa Đại Mậu ngươi trang người tốt lành gì?
Vừa nãy ổn nào có ngươi chứ?
Làm sao?
coi trọng. Ngươi đừng nói mỏ. Hứa Đại Mậu nghĩ đến trong nhà Khương Tú Anh, lời này nếu như truyền đến nàng trong tai, chính mình liền xong đời. Chương 402, loạn đấu chương 402, loạn đấu. Hứa Đại Mậu trong miệng đội vã giải thích, ngựa già, đùa giỡn muốn có chừng có mực. Bạn nhất sự tình làm lớn, đối với người nào cũng không tốt. Qua loa khinh thường nói, mắc mớ gì tới ngươi? Đi ra. Lúc này Lưu Lam trở về, thấy cửa sổ nhốn nháo loạn tùng phèo, Mạnh Quả Phụ còn đang yên lặng rơi lệ. Liên hội bằng hỏi, Mạnh tỷ, làm sao? Chuyện như vậy, Mạnh Quả Phụ sao được nói ra khỏi miệng, chỉ là không ngừng lắc đầu. Lưu Lam nhìn về phía cửa sổ, lớn tiếng hỏi, Hứa Đại Mậu, có phải là ngươi bắt nạt Mạnh tỷ? Không có. Hứa Đại Mậu lớn tiếng nói, không phải ta. Ngươi đừng oan uổng ta. Lưu Lam hỏi tới, không phải ngươi là ai? Hứa Đại Mậu, ngươi cái kia đức hạnh người nào không biết? Liền yêu thích đối với nữ đồng chí miệng ba hoa. Ha ha. Trong phòng ngăn lại vang lên một mảnh tiếng cười. Thật không phải ta. Hứa Đại Mậu giải thích, Lưu Lam, ta hiện tại sau khi kết hôn, đã một lần nữa làm người được rồi. Vậy là ai? Là ta. Qua loa lấm lấm liệt liệt nói rằng, ta chính là hoài nghi nàng ẩn giấu bánh màn đầu, muốn nàng đem quần áo nhấc lên đến để ta kiểm tra một hồi, làm sao? Lưu Lam vừa nghe, nổi giận, đưa tay nắm quá Mạnh Quả Phụ trong tay môi bới cơm, múc một muỗng súp rau, trực tiếp dội đến trên mặt hắn. Trong miệng mắng, kiểm tra mẹ ngươi a. Dám đối với Mạnh tỷ chơi lưu manh, lão nương không tha cho ngươi. Nói đem cơm trước dội ra đi, chiếu qua loa trên người lại là hai đĩa. Còn muốn lại đánh, bị Mạnh Quả Phụ kéo. Cái này biến cố đem trong phòng ăn người đều kinh ngạc đến ngây người. Biết Lưu Lam mạnh mẽ, nhưng ai cũng không nghĩ đến nàng mạnh như vậy. Qua loa cũng không nghĩ đến, lau trên mặt súp rau, nhìn chằm chằm Lưu Lam mắt lộ ra hung quang, xú ký nữ, ngươi dám đánh lão tử. Lưu Lam bị sợ hết hồn, mạnh miệng nói, đánh ngươi làm sao? Ai kêu ngươi nói chuyện quá đáng? Qua loa cầm lấy hộp cơm của chính mình liền hướng Lưu Lam ném tới, muốn ngươi quản việc không đâu. Lưu Lam vội vã giơ tay hộ đầu, hộp cơm đánh tới tay trên cánh tay, súp rau tung một thân, bên cạnh Mạnh Quả Phụ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lần này Lưu Lam nổi giận, vung lên môi đới cơm từ cửa sổ liền hướng qua loa đối đi. Qua loa không phòng bị một môi đới cơm đối ở trên lỗ mũi. Một trận đau xót ruột đau truyền đến, mũi chua xót, rối tay lần mỏ, đầy tay máu tươi. Ngẩng đầu đối với Lưu Lam quát, xú ký nữ, lao tử giết ngươi. Nam ngoài cửa sổ liền hướng bên trong Lưu Lam chụp tới. Lưu Lam vung lên môi đới cơm liền bắt đầu phản kích, trong lúc nhất thời tình cảnh loạn tung lên. Bếp sau những người khác, lúc này đều tới cái này cửa sổ vây quanh, còn có người vội vã đi thông báo Lý sư phó. Bởi vì đánh cơm ngoại trừ Hà Vũ trụ, lấy phụ bếp chiếm đa số, cái khác sư phó đều đi nghỉ ngơi. Hà Vũ trụ cũng nhìn thấy tình huống ở bên này, nhưng hắn biết Lưu Lam không nuốt nổi thiệt thòi, vì lẽ đó liền không qua khứ. A, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến. Hà Vũ trụ nghe ra là Lưu Lam âm thanh, vội vã cầm muôi đới cơm chạy tới. Nguyên lai Lưu Lam ở cùng qua loa chơi quyền bên trong, vốn là cách cửa sổ có chút khoảng cách, bị ngựa đại ha tìm tới cơ hội một phát bắt được muôi đới cơm. Hơi dùng sức đem Lưu Lam kéo đến cửa sổ một bên, một cái tay khác lập tức nắm lấy Lưu Lam tóc. Lưu Lam da đầu bị đau, mới phát ra tiếng kêu thảm. Mạnh Quả Phụ nhìn thấy Lưu Lam bị tóm chặt tóc, đội vã đi giúp nàng, có thể nàng làm sao cũng tách không ra qua loa tay. Ngược lại là tại đây trong quá trình, Lưu Lam lại phát sinh vài tiếng kêu thảm thiết. Mạnh Quả Phụ lòng như lửa đốt, nhìn thấy món ăn buồn bên trong đổ dự bị môi bới cơm, lại nhìn một chút nằm nhòi cửa sổ, đem đầu luồn vào đến qua loa. Một cái cầm lấy môi bới cơm, lớn tiếng nói, mau thả nàng. Qua loa tay trái cầm lấy Lưu Lam tóc, đùng. Tay phải một cái tát đánh vào Lưu Lam trên mặt. Cười gần nói, nằm mơ. Dám đánh lão tử đến hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Mạnh Quả Phụ hai tay nắm chặt môi bới cơm, sốt sáng hỏi, ngươi đến cùng thả hay là không thả? Không tha. Qua loa nói lại đánh Lưu Lam một cái tát. A, ta đánh chết ngươi. Mạnh Quả Phụ vung lên môi bới cơm, liền hướng qua loa trên đầu ném tới. Vành. Qua loa chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót, mắt nổ đom đóm, lỗ tai cũng tạm thời tính mất thông. Miễn cưỡng nhìn về phía trước đi, một vệt bóng đen lại lần nữa kéo tới. Qua loa mắt tối sầm lại, trong hai truyền đến Mạnh Quả Phụ mơ hồ tiếng gào, thả hay là không thả? Thả hay là không thả? Thả hay là không thả? Không tha. Qua loa đầu, hét lớn, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta. Vành. Vành. Lại là liên tiếp hai lần, qua loa chỉ cảm thấy trên mặt một trận nhiệt lưu chạy qua. Không cần nghĩ, khẳng định là máu. Qua loa trong lòng bắt đầu sợ sệt lên. Con mẹ nó. Ngày hôm nay lại gặp phải hai cái con mụ điên. Lao tử sẽ không qua đời ở đó chứ. Nghĩ đến bên trong, trong lòng có ý lui. Chuẩn bị thả ra Lưu Lam, sau đó lại tìm các nàng tính sổ. Có thể Mạnh Quả Phụ đã kích lại đột nhiên ngừng. Qua loa lau một cái trên mặt máu tươi, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Hà Vũ trụ đoạt Mạnh Quả Phụ môi bới cơm. Chỉ nghe hắn nói rằng, đừng đánh, lại đánh liền đem hắn đánh chết. Mạnh Quả Phụ nhìn thấy đầy mặt máu tươi qua loa, cũng có chút nghĩ mà sợ. Vừa nãy là bị bức ấp, không cân nhắc hậu quả. Bởi vì Lưu Lam chính là cho mình ra mặt, chính mình cũng không thể liền làm như vậy hay chờ xem. Nhìn thấy Lưu Lam còn bị qua loa cầm lấy tóc, nói với Hà Vũ trụ, Hà sư phó, ngài sắp hắn thả Lưu Lam. Hà Vũ trụ nhìn về phía qua loa, nói rằng, đem Lưu Lam thả. Gần như phải. Chú nốc, ngươi bất lo chuyện vô bổ. Qua loa hiện tại hận nhất chính là Mạnh Quả Phụ. Ngẩng đầu nhìn hướng về nàng, hỏi, ngươi muốn ta thả nàng? Có thể, ngươi tới, dùng ngươi để đổi. Hà Vũ trụ cả giận nói, qua loa, ngươi chớ quá mức a. Quá đáng. Qua loa chỉ mình đầu nói rằng, chú nốc, nàng đều đem ta đánh thành như vậy, ta quá đáng. Nói xong nhìn về phía Mạnh Quả Phụ, ngươi quá có đến đây. Nàng nhưng là cho ngươi ra mặt. Lưu Lam nhịn đau, hô, Mạnh tỷ, đừng để ý tới hắn. Hắn không dám làm gì ta. Khoa bảo vệ nhân mã trên liền đến. Qua loa nghe được khoa bảo vệ, sửng sốt một chút, nói rằng, khoa bảo vệ đến rồi thì thế nào? Là các ngươi động thủ trước, còn đem ta đánh thành như vậy. Ta và các ngươi nói, việc này không để yên. Các ngươi sẽ chờ bồi thường, chờ bị trong xưởng xử lý đi. Nhường một chút, nhường một chút. Đoàn người tách ra, chỉ thấy Hứa Đại Mậu mang theo mấy cái khoa bảo vệ đội viên đi tới. Hóa ra là Hứa Đại Mậu thấy qua loa không nghe khuyên bảo, sự tình càng nháo càng lớn, liền lặng lẽ chạy đi gọi khoa bảo vệ người. Đầu lĩnh là sinh sản khoa bảo vệ một cái tiểu đội trưởng, liếc mắt nhìn tình huống hiện trường, hơi nhướng mày. Đối với ngựa đại ha quát lên, vị đồng chí này, ngươi đem vị này nữ đồng chí thả ra. Qua loa xem sinh sản khoa bảo vệ người đến rồi, không cam lòng vung lòng tay ra. Mạnh quả phụ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lưu Lam, kiểm tra thương thế của nàng. Chỉ thấy Lưu Lam khỏe miệng mang huyết, trên mặt đỏ chót một mảnh, đều có chút sưng lên. Tóc càng bị kéo một mảnh, da đầu trên đều bốc lên từng tia tơ máu. Chương 403, tham gia chương 403, tham gia Mạnh quả phụ ấy náy đến nước mắt chảy ròng, xin lỗi. Xin lỗi. Lưu Lam, là ta không được. Là ta hại ngươi. Mạnh tỷ đừng khóc. Lưu Lam đưa tay ôm lấy Mạnh quả phụ, vỗ nàng lưng an ủi, chuyện không liên quan tới ngươi. Là cái người điên này vấn đề. Nói nhìn thấy máu tươi đầy mặt qua loa, ha ha cười nói, lại nói, hắn so với ta càng thảm hại hơn. Mạnh tỷ, ngươi nhu. Tê. Mới vừa cười xong, Lưu Lam vội vã đưa tay, che chính mình tác động khỏe miệng. Mạnh quả phụ xem Lưu Lam thật sự không trách chính mình, ngượng ngùng nói, ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, đã nghĩ cứu ngươi. Cảm tạ Mạnh tỷ. Được rồi. Tiểu đội trưởng hướng Lưu Lam, Mạnh quả phụ chỉ tay, hai người các ngươi đều đi ra. Theo chúng ta đến khoa bảo vệ đi một chuyến. Mạnh quả phụ căng thẳng đưa tay kéo Lưu Lam, chúng ta. Đi thì đi. Mạnh tỷ, chúng ta đi. Lưu Lam nói xong, lôi kéo Mạnh quả phụ liền hướng bên ngoài đi đến. Một đám người ở cửa phòng ngăn hội họp sau, vãng sinh sản khoa bảo vệ đi đến. Dọc theo đường đi, qua loa nhìn chòng chọc vào Mạnh quả phụ, hận không thể ăn nàng. Đến sinh sản khoa bảo vệ, tiểu đội trưởng hướng về trên ghế làm việc ngồi xuống, hỏi, nói một chút đi, các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Qua loa nói rằng, đồng chí, ngươi xem, hai người này thiện. Nữ đồng chí đem ta đánh cho vỡ đầu chảy máu, các ngươi nhất định phải nghiêm trị các nàng. Đồng chí, Lưu Lam vội vàng nói, là nàng trước tiên đùa giỡn Mạnh tỷ. Qua loa nói rằng, ngươi đúng là nói một chút, ta làm sao đùa giỡn nàng? Lưu Lam nói rằng, ngươi, ai u? Qua loa đột nhiên ôm đầu hô lên, đau chết rồi, ta đau đầu. Khẳng định là hai nữ nhân này đem ta đánh hỏng rồi. Tiểu đội trưởng đối với phía dưới một người trong đó đội viên nói rằng, ngươi dẫn hắn đi phòng cứu thương nhìn một chút. Qua loa đi rồi, tiểu đội trưởng bắt đầu dò hỏi Lưu Lam, Mạnh quả phụ, cùng với mang đến hai cái nhân chứng. Hứa Đại Mậu cùng Hà Vũ Trụ vốn định theo đi xem, nhưng này cái tiểu đội trưởng tiện tay điểm hai cái toàn bộ hành trình người ở chỗ này đi dò hỏi. Hai người tìm cái góc xó hút thuốc, Hứa Đại Mậu hỏi một hồi Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như tiến triển, lại dạy hắn một ít kỹ xảo, mới đi một lần nữa đánh cơm. Cơm nước xong, Hứa Đại Mậu mới hướng về tuyên truyền khoa đi đến. Trải qua phòng phát thanh lúc, nghe được bên trong truyền đến cười vui vẻ âm thanh, không nhịn được gõ vang cửa. Vương Phương Phương mở cửa, vừa thấy là Hứa Đại Mậu, tựa ở trên khung cửa, cười nói, Hứa Đại Mậu, ngày hôm nay to gan, đến chúng ta nơi này tìm đến được. Phương tỷ. Hứa Đại Mậu cười hì hì nói, ta đã lâu không thấy các ngươi, vừa vặn đi ngang qua nghe được các ngươi tiếng cười, vì lẽ đó liền gõ cửa. Được. Vương Phương Phương đánh giá hắn một hồi, vào đi. Nói tránh ra cửa. Hứa Đại Mậu vừa vào cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Nhất Châu, Trần huynh đệ, ngươi cũng ở a? Trần Nhất Châu nói rằng, ta tại đây ăn cơm, ngươi ăn chưa? Mới vừa ăn. Hứa Đại Mậu nói xong, cười nói, kha kha. Con thuận tiện nhìn một hồi vợ kịch lớn. Lần này mấy người phụ nhân đều tinh thần tỉnh táo. Vũ Lý hỏi, Đại Mậu ca, nói nhanh lên, cái gì vợ kịch lớn? Hứa Đại Mậu hưng phấn nói, các ngươi là không biết, ngày hôm nay chủ ngốc cái kia căng tin, mới tới một cái nữ, cái kia vóc người. Cha cha. Thiết. Vương 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 nói rằng, liền này. Hứa Đại Mậu, ngươi thật không hổ là cái bại hoại. Ai? Phương tỷ. Hứa Đại Mậu kêu hoan nói, ta đã cải tà quy chính A. Lại nói, trọng điểm không phải cái này. Đừng thừa nước đục thả câu. La Lệ Hồng thúc giục, mau nói. Được, ta nói. Hứa Đại Mậu nói rằng, ngày hôm nay cái kia nữ ở cửa sổ đánh cơm, thật là nhiều người đều ở nàng cửa sổ xếp hàng xem cho vui, ta cũng theo đi tới. Đúng. Vương Phương Phương một cái tát vỗ vào Hứa Đại Mậu trên bả vai, không nhịn được nói, mau mau nói điểm chính, không nói liền biến đi. Ai? Đừng đánh. Hứa Đại Mậu xoa bóp một cái vai, tiếp tục nói, có một người gọi là Qua Loa. Hứa Đại Mậu vẫn nói đến mấy người bị sinh sản khoa bảo vệ mang đi. Mấy nữ nghe căm phẫn sục sôi, dồn dập nói rằng, đánh thật hay. Người như thế nên mạnh mẽ giáo hơn hắn. Lưu Lam Qua Châu. Dám giành trước độc thủ. Cái kia mới tới cũng không sai. Có can đảm. Trần Nhất Châu hỏi, Đại Mậu ca, ngươi nói cái kia mới tới nữ đồng chí, Lưu Lam cứ gọi nàng Mạnh tỷ. Ngươi có thể miêu tả một hồi nàng trường ra sao sao? Vương Phương Phương đối với Vũ Lệ nháy mắt, Vũ Lệ không chút biến sắc đầu. Hứa Đại Mậu nói rằng, cái họ này Mạnh nữ đồng chí dài đến. Hứa Đại Mậu mới vừa miêu tả xong, Trần Nhất Châu đằng một hồi đứng lên đến. Nói với Vũ Lệ, Lệ Lệ, nàng khả năng là ta đã nói với ngươi Mạnh tỷ, ta đi xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Vũ Lệ đứng lên đến nói rằng, ta cũng muốn gặp thấy Mạnh tỷ. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, có Vũ Lệ theo, người khác cũng sẽ không nói cái gì chuyện phiếm. Gật đầu nói, được. Vương Phương Phương xem Vũ Lệ cũng đi, nói theo, ta cũng với các ngươi đi xem xem. Cuối cùng, phòng phát thanh lưu lại Hứa Đại Mậu ca trực. Những người khác đồng thời vãng sinh sản khoa bảo vệ đi đến. Trên đường, Vu Lệ cho Vương Phương Phương cùng La Lệ Hồng tỉ mỉ giới thiệu một chút Mạnh Quả Phụ tao ngộ, thu được hai người vài giọt đồng tình nước mắt. Mấy người đến sinh sản khoa bảo vệ, các đội viên dồn dập cùng Trần Nhất Châu chào hỏi, Trần trưởng phòng. Trần Nhất Châu cùng mọi người gật đầu ra hiệu, tìm một cái mặt thuộc đội viên hỏi, căng tin mang tới người ở nơi nào? Bọn họ ở thứ ba tiểu đội. Tên kia đội viên nói rằng, trưởng phòng, ta mang ngài đi qua. Mấy người đi đến thứ ba tiểu đội phòng trực, chỉ thấy cửa phòng giam giữ, trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, còn có nữ nhân tiếng khóc. Tên kia đội viên gõ gõ cửa, đẩy cửa ra xin mời Trần Nhất Châu mấy người đi vào. Đang khóc thút thít Mạnh Quả Phụ nhìn thấy Trần Nhất Châu, vừa mới chuẩn bị há mồm, lại nhìn thấy theo vào đến Vu Lệ mấy người, vội vã cúi đầu. Tiểu đội trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu, lập tức đứng lên đến nói rằng, trưởng phòng, ngài làm sao đến rồi? Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi tiếp tục, ta chính là nghe nói căng tin sự, vừa vặn trải qua, vì lẽ đó tới xem một chút. Thế nào? Sự tình ra kết quả sao? Xử lý như thế nào? Vu Lệ ở trong phòng quét một vòng, nhìn thấy Lưu Lam cùng Mạnh Quả Phụ. Lưu Lam nàng là nhận thức, cái kia một cái khác nên chính là Mạnh Quả Phụ. Đáng tiếc nàng cúi đầu, không nhìn thấy hình dạng, nhưng vóc người đến xác thực rất khả quan. Nghĩ đến bên trong, Vu Lệ đi tới Mạnh Quả Phụ bên người, lôi kéo tay của nàng nói rằng, Mạnh tỷ, ngươi thế nào? Không chịu thiệt chứ? Lời này vừa ra, trong phòng khoa bảo vệ người đều sửng sốt, Vu Lệ là ai? Trần trưởng phòng lão bà. Hiện tại Vu Lệ vừa nhìn hay cùng Mạnh Quả Phụ quan hệ không ít, chuyện này thì có điểm khó làm. Mạnh Quả Phụ lại có điểm không hiểu ra sao, người này ta không nhận thức a. Chương 404, kết quả xử lý chương 404, kết quả xử lý tiểu đội trưởng lau mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói, trưởng phòng, chuyện đã xảy ra cơ bản rõ ràng, nhưng còn chưa kịp xử lý. Ta đang chuẩn bị đi xin chỉ thị khoa trưởng. Nếu ngài đã tới, nếu không, ngài cho cái ý kiến. Các ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Trần Nhất Châu nghiêm trang nói, đây là sinh sản khoa bảo vệ sự, không cần phải để ý đến ta. Chuyện này, tiểu đội trưởng chần chờ một chút, nói rằng, trưởng phòng, vậy ngài ngồi trước một hồi, ta đi xin chỉ thị Chu khoa trưởng. Nói xong đội vàng đi ra ngoài. Trần Nhất Châu xem ngựa đại ha trên đầu quấn đầy băng vải, mũi hồng hồng, trên mặt còn có một chút máu ứ đọng. Mạnh Quả Phụ trên người, thật không có cái gì rõ ràng thương thế. Lưu Lam liền thảm, tóc hai bù xù, trên mặt có rõ ràng sưng đỏ. Đắc. Trần Nhất Châu ngón tay ở trên bàn gõ hai lần, đối với còn lại hai tên khoa bảo vệ đội viên hỏi, hai vị này nữ đồng chí, đi qua phòng cứu thương sao? Một người trong đó hồi đáp, báo cáo trưởng phòng, không có. Đúng. Trần Nhất Châu vô bàn một cái, cả giận nói, tại sao không đi xử lý một chút? Các ngươi làm khác nhau đối xử sao? Trưởng phòng. Trần Nhất Châu nói rằng, hiện tại đi. Vu Lệ nói rằng, chúng ta cùng các nàng đi thôi. Chúng ta nữ nhân đồng thời thật giao lưu. Được. Trần Nhất Châu gật gù, muốn bác sĩ cho các nàng ngắm nghĩa cẩn thận. Biết rồi. Mấy người đi rồi, trong phòng lập tức không còn âm thanh, nghe được cả tiếng kim rơi. Qua loa lúc này trong lòng là tối thấp thỏm. Vốn là sự tình đều sắp kết thúc. Hắn liền tóm lấy một điểm, là Lưu Lam các nàng động thủ trước. Chính mình chỉ là bình thường hoài nghi, không có ý tưởng khác. Hiện tại chính mình bị thương nặng như vậy, các nàng nhất định phải bồi thường chính mình. Trong xưởng còn muốn xử lý các nàng. Mà Mạnh Quả Phụ ngày thứ nhất đi làm, liền gặp phải chuyện như vậy, xử lý hạ xuống, có bị khai trừ khả năng. Cái này cũng là Mạnh Quả Phụ trước thấp giọng gào khóc nguyên nhân. Nhưng theo Trần Nhất Châu đến, Vu Lệ cho thấy lập trường. Qua loa liền biết, hiện tại chính mình muốn cân nhắc làm sao thoát thân. Tuy rằng Trần Nhất Châu nói nên làm gì liền làm sao bây giờ. Nhưng quan tự hai tấm cậu, sự tình làm sao định tính, chính là hắn chuyện một câu nói. Mấy nữ vừa ra cửa, Mạnh Quả Phụ liền nhìn về phía lôi kéo chính mình cánh tay Vu Lệ, ngươi. Mạnh tỷ, chào ngươi. Vu Lệ cười nói, ta tên Vu Lệ, là Trần Nhất Châu nàng dâu. Hắn đã nói với ta người chuyện. Theo nhỏ giọng nói rằng, Mạnh tỷ, ngươi yên tâm. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Không phải vậy ta không tha cho hắn. Ừm. Chào ngươi. Mạnh Quả Phụ nói rằng, ta tên Mạnh Quế Lan, Vu Lệ, cảm tạ ngươi. Nói xong trong lòng nhất thời sốt sáng lên đến, Vu Lệ ngày hôm nay lại đây là cái gì ý tứ? Tuyên thệ chủ quyền. Chính mình cùng Trần huynh đệ. Không có chuyện gì a? Được rồi. Trước trong lòng mình là có một ít ý nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn đến Mỹ lệ Vu Lệ, chính mình căn bản là không cái gì khả năng so sánh. Duy nhất. Mạnh Quả Phụ cúi đầu liếc mắt nhìn, không thấy mình chân. Lẽ nào trước tự mình nghĩ sai rồi? Trần huynh đệ đối với mình không ý nghĩ gì. Đang muốn, bên hai truyền đến Vu Lệ tiếng nói chuyện. Không cần cảm ơn. Vu Lệ hỏi, Mạnh tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Mạnh Quả Phụ nhìn về phía Lưu Lam, nói rằng, chính là Lưu Lam. Nói con mắt lại đỏ. Lưu Lam vội và an ủi, Mạnh tỷ, ta không có chuyện gì. Việc này không trách ngươi. Vu Lệ xem Lưu Lam tóc thai bù xù dáng vẻ, nói rằng, Lưu Lam, cảm tạ ngươi che chở Mạnh tỷ. Không có chuyện gì. Lưu Lam cười nói, ta cùng Mạnh tỷ hợp ý, nhất định phải giúp nàng. Vương Phương Phương nói rằng, Lưu Lam, trước chỉ biết ngươi mạnh mẽ, không nghĩ đến ngươi mạnh như vậy, ngươi cái này tỷ bội ta giao định. La Lệ Hồng nói bổ sung, còn có ta, còn có ta. Được. Lưu Lam hào khí nói rằng, hai vị tỷ tỷ, sau đó các ngươi đánh cơm liền đến tìm ta cùng Mạnh tỷ, bao các ngươi thỏa mãn. Vương Phương Phương nói với La Lệ Hồng, vậy chúng ta trước hết cảm tạ. Vu Lệ cùng Mạnh Quả Phụ giới thiệu, Mạnh tỷ, đây là Vương Phương Phương, đây là La Lệ Hồng, ba người chúng ta đều là tuyên truyền khoa phát thanh viên. Mạnh Quả Phụ đội vã chào hỏi, các ngươi khỏe. Vương Phương Phương cùng La Lệ Hồng cũng nói, mạnh tỷ được. Mấy người nói dỡn đến phòng cứu thương, để bác sĩ cho hai người kiểm tra một chút. Xác định không có vấn đề gì sau, cho Lưu Lam mở ra một ít dược. Tiểu đội trưởng tìm tới Chu khoa trưởng, nói với hắn một hồi căng tin chuyện đã xảy ra. Cuối cùng trọng điểm nói rồi một hồi, Trần Nhất Châu hiện tại ngay ở thứ ba tiểu đội. Chu khoa trưởng nghe xong, trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi chờ một chút, ta đi gặp gỡ trưởng phòng. Tôn Hưng nghe Chu khoa trưởng báo cáo, lập tức phản ứng lại, này họ Mạnh nữ đồng chí khẳng định là Mạnh quả phụ. Liền đem Mạnh quả phụ sự cùng Chu khoa trưởng giới thiệu một chút. Chu khoa trưởng hỏi, trưởng phòng, vậy cái này sự tình nên xử lý như thế nào? Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Tôn Hưng nói rằng, đối với trong xưởng quả phụ, chúng ta phải bảo vệ được. Lúc này mới ngày thứ nhất đi làm, liền gặp phải chuyện như vậy, giả như ba phải, sau đó làm sao bây giờ? Người khác gặp nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta muốn đem loại này bất lương bầu không khí tiếp tục đánh. Chu khoa trưởng gật gật đầu, trưởng phòng, ta rõ ràng. Chu khoa trưởng cùng tiểu đội trưởng đi đến thứ ba tiểu đội phòng trước lúc, Vũ Lệ các nàng đã trở về. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, chào hỏi, trưởng phòng được. Trần Nhất Châu gật gật đầu, Chu khoa trưởng, người tốt. Chu khoa trưởng hướng về trong nhà vừa đứng, mở miệng nói rằng, chuyện ngày hôm nay ở trong xưởng tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Không chỉ có đến trễ trong xưởng bình thường lúc ăn cơm, tạo thành hỗn loạn, còn lãng phí rất nhiều lương thực. Phía dưới, ta đến tuyên bố xử lý quyết định. Qua loa, Lưu Lam, Mạnh quả phụ trong lòng đều thấp thỏm lên. Mạnh Quế Lan, sự tình nhân ngươi mà lên, mặt sau càng làm qua loa đả thương. Mạnh quả phụ căng thẳng trong lòng, cúi đầu, hai tay chăm chú nắm lấy quần áo và áo, đợi chờ mình kết cục. Nhưng cân nhắc đến sự ra có nguyên nhân, lần này liền không làm xử lý. Hy vọng ngươi sau đó chú ý phương thức làm việc, để tránh khỏi gây nên không cần thiết tranh chấp. Mạnh quả phụ trong lòng buông lỏng, liền vội vàng nói, cảm tạ lãnh đạo. Ta sau đó nhất định chú ý. Ta không phục. Qua loa lớn tiếng nói, nàng đem ta đánh thành như vậy, các ngươi tại sao không xử lý nàng? Câm miệng. Tiểu đội trưởng hung tợn trừng mắt hắn, ngươi dám nghi vấn lãnh đạo? Qua loa sợ hết hồn, liền vội vàng nói, không dám, không dám. Chu khoa trưởng tiếp tục nói, Lưu Lam, xét thấy ngươi làm gây nên, chính là giữ gìn đồng sự. Loại hành vi này đáng giá cổ vũ, nhưng ngươi tạo thành lương thực lãng phí, vì lẽ đó không thưởng không trừng. Lưu Lam nói rằng, cảm tạ lãnh đạo. Màn kịch quan trọng đến rồi, chỉ thấy Chu khoa trưởng nhìn về phía Qua loa, Qua loa. Qua loa đầu cực tốc vận chuyển, Lưu Lam cùng họ Mạnh người phụ nữ đều không có chuyện gì, vậy thì là chính mình có việc. Có thể chuyện này, chính mình cũng không nghĩ đến gặp phát triển trở thành như vậy a. Chương 405, đi đại tạp viện chương 405, đi đại tạp viện chỉ nghe Chu khoa trưởng tiếp tục nói, Qua loa, trải qua điều tra của chúng ta thăm viếng, từ xa xưa tới nay, ngươi thường thường ở trong xưởng đối với nữ đồng chí không giữ mồm giữ miệng, còn cùng đồng nghiệp bạo phát qua vài lần xung đột. Ngày hôm nay, ngươi lại nói đùa giỡn trong xưởng quá phụ, gây nên hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó, chúng ta bảo vệ nơi, gặp kiến nghị trong xưởng, đối với ngươi ký lỗi lớn xử phạt một lần. Toàn xưởng thông báo. Đồng thời, đối với Lưu Lam đồng chí cùng Mạnh Quế Lan đồng chí, tiến hành tổng cộng 50 nguyên kinh tế bồi thường. Ta, Qua loa vốn muốn nói ta không phục, nhưng nghe đến Chu khoa trưởng nói Mạnh quả phụ là trong xưởng quá phụ, liền biết việc không thể làm. Huống hồ, nay họ Mạnh nói rõ cùng Trần Nhất Châu có quan hệ. Chính mình giả như lời không phục, náo đến cuối cùng, khả năng công tác đều sẽ ném. Không phải nói sẽ bị khai trừ, mà là làm quan muốn chỉnh ngươi không muốn quá đơn giản. Có thể để cho ngươi sống làm, nhưng không lấy được tiền gì. Đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện, mặc kệ đang làm việc bên trong, vẫn là trong cuộc sống, khắp nơi đều là hố, không có một chuyện là thuận lợi. Vì lẽ đó, Qua loa cắn răng nói rằng, ta nhận phạt. Sự tình kết thúc, Trần Nhất Châu đối với Chu khoa trưởng gật gật đầu, mang người đi rồi. Ra sinh sản khoa bảo vệ, Trần Nhất Châu đối với Mạnh quả phụ nói rằng, Mạnh đại tỷ, ngươi sau đó gặp phải sự tình liền đến bảo vệ nơi tìm ta, hoặc là đến phòng phát thanh đi tìm Lị Lị. Được rồi. Mạnh quả phụ nói rằng, Trần huynh đệ, ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Trần Nhất Châu nói rằng, Mạnh đại tỷ, ngươi không cần khách khí. Ta có việc đi trước. Trần Nhất Châu đi rồi, Vũ Lị mấy người cũng đưa ra cáo tử. Lưu Lam gặp người đều đi rồi, lôi kéo Mạnh quả phụ, thấp giọng hỏi, Mạnh tỷ, ngươi cùng Trần trưởng phòng là cái gì quan hệ a? Mạnh quả phụ nói rằng, ta với hắn không có quan hệ gì. Không thể. Lưu Lam nói rằng, giả như không liên quan, hắn không thể đến giúp chúng ta. Mạnh tỷ, ngươi liền nói cho ta mà. Được rồi. Mạnh quả phụ bị Lưu Lam cuốn lấy hết cách rồi, nói rằng, ta cho ngươi biết, sự tình là như vậy. Hóa ra là như vậy a. Lưu Lam nháy mắt nói rằng, Mạnh tỷ, ngươi nói, hắn như thế giúp ngươi, có phải là đối với ngươi? Nhỏ giọng một chút. Mạnh quả phụ đội vã che nàng miệng, ngươi chớ nói nhảm. Vũ Lệ xinh đẹp như vậy, ta lại không cái gì đột xuất, hắn làm sao sẽ đối với ta có ý nghĩ? Lưu Lam cúi đầu miêu trước ngực nàng một ánh mắt, có ý riêng nói rằng, Mạnh tỷ, ngươi như thế vẫn chưa đủ đột xuất à? Vậy ta không được xấu hổ chết. Mạnh quả phụ hỏi, ta cái gì đột xuất? Nói vừa ra khỏi miệng, theo Lưu Lam ám muội ánh mắt nhìn một chút, nhìn thấy nàng nhìn mình chằm chằm lực, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đưa tay nắm nàng bên hông thì mềm, ngươi dám chế nhạo ta? Không có, không có. Ta thực sự nói thật. Nói xong chạy đi liền chạy. Mạnh quả phụ, ngươi đứng lại. Buổi tối sau khi tan việc, Trần Nhất Châu cưới một bên ba bánh, về nhà trước cầm một thất bố, sau đó mang theo Vũ Lệ, đi tới Vu Thắng Lợi vị trí đại tạp viện. Đây là Trần Nhất Châu thăng phó sử trưởng sau khi lần đầu tiên tới. Một bên ba bánh mới vừa đứng ở đại tạp viện cửa, trong sân người liền bị động cơ âm thanh đã kinh động. Hai người xuống xe, Trần Nhất Châu gánh bố, Vũ Lệ mang theo chuẩn bị kỹ càng một bình rượu cùng một ít hoa quả, hướng về trong đại viện đi đến. Vừa đi vào cổng lớn, liền bị người ngăn chặn. "Lý Lệ, các ngươi tới a?"
"Tiểu
Trần Trường Phong, đến xem lão Vu a."
"Trần Trường Phong, các ngươi kỵ một bên ba bánh đến a."
"Cái tên này có lực."
"Lý Lệ, ngươi cho ngươi mẹ cầm nhiều như vậy đồ vật a?"
"Lý Lệ, các ngươi mau vào đi thôi, ta nhìn thấy mẹ ngươi ngày hôm nay mua thịt trở về."
Trần Nhất Châu móc ra yên phát ra một vòng, ứng phó xong mọi người, cùng Vu Lệ hướng về Vu gia đi đến.
Trong sân người, nhìn bóng lưng của bọn họ, nghị luận, "Này Vu Lệ mệnh thật tốt a."
"Đúng đấy, tiểu Trần còn trẻ như vậy, chính là phó sự trưởng.
Tiền đồ vô lượng a."
"Vu gia đây là nhặt được bảo."
Lý Lệ trong tay đồ vật liền không nói, Trần Trường Phong lại còn cầm một thất bố.
"Ước ao cái gì?
Ngươi không phải cũng có con rể sao?"
"Ai?
Nhà ta cái kia con rể,
không đề cập tới cũng được."
Hai người vừa tới Vu gia cửa, Vu Hải Đào liền chạy ra, "Đại tỷ, anh rể."
Vu Lệ sờ sờ hắn đầu, "Hải Đào, ở nhà có ngoan hay không a? Có nghe hay không con bà nó nói a?"
Vu Hải Đào nói rằng, "Đại tỷ, ta rất nghe lời."
"Rồi."
Vu Lệ móc ra một cái đường, nhét vào hắn trong túi tiền, "Đây là đưa cho người khen thưởng."
Vu Hải Đào nhất thời vui vẻ ra mặt, "Cảm ơn đại tỷ."
Nói xong đội vã không nhịn nổi lấy ra một viên đường, lột giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng.
"Vu Hải Đào."
Vu Mẫu đột nhiên đi tới cửa quát to, "Ngươi lại đang trộm đường ăn, mau đưa đường giao ra đây."
Vu Hải Đào như một làn khói trốn đến Vu Lệ phía sau, "Mẹ, ta ngày hôm nay mới vừa ăn viên thứ nhất."
Lại nói, "Này đường không phải trong nhà, là đại tỷ mới vừa cho ta."
"Vậy cũng không được, ngươi nha đều sắp học rồi."
Vu Mẫu theo nói với Vu Lệ, "Lệ Lệ, ngươi sau đó đừng cho hắn đường."
Sau đó khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói với Trần Nhất Châu, "Nhất Châu, đến rồi a,
mau vào nhà ngồi."
"Được rồi, mẹ."
Mấy người vào trong nhà, Trần Nhất Châu gánh bố hỏi, "Mẹ, khăn này để ở nơi đâu?"
Vũ Mẫu lúc này mới phát hiện Trần Nhất Châu lại gánh một thất bố, cũng không kịp nhớ thu Vu Hải Đào kẹo.
Tìm hai cái ghế song song đặt ở góc tường, "Nhất Châu, liền để ở chỗ này đi."
Vũ Mẫu lại tiếp nhận Vu Lệ trong tay đồ vật, bắt chuyện hai người ngồi xuống, sau đó lại cho bọn họ rót hai chén trà lại đây, mới ngồi xuống bồi tiếp bọn họ nói chuyện.
Vũ Mẫu nhìn một chút Vu Lệ hơi nô ra bụng dưới, quan tâm hỏi, "Lệ Lệ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào a?"
"Mẹ, rất tốt."
Vu Lệ nói rằng, "Ta cái gì đều có thể ăn, thân thể cũng rất khỏe mạnh, ngài không cần lo lắng."
"Vậy thì tốt."
Vu Mẫu nói rằng, "Có cái gì muốn ăn liền nói, ta làm nhường ngươi ba mang cho ngươi đi."
"Được."
Vu Lệ hỏi, "Mẹ, Hải Đường gần nhất thế nào?
Còn có thể thế nào?"
Vu Mẫu nhổ nước bọt nói, "Ngược lại học tập liền như vậy,
nghỉ về nhà chỉ biết chơi, ngươi lần sau giúp ta từ từ nói nói nàng."
Vu Lệ gật đầu nói, "Ừm."
Vu Mẫu lúc này mới nhìn về phía Trần Nhất Châu, "Nhất Châu a, cảm tạ ngươi.
Lão Vu lần này, nhưng là ở thân thích trước mặt hết diện.
Ngươi như thế tuổi trẻ chính là trưởng phòng, bọn họ đều ước ao chết rồi."
"Còn có a."
Vu Mẫu thấp giọng nói rằng, "Lần này nhờ ngươi phúc, có hai đứa bé có thể đi nhà máy cán thép đi làm, bọn họ đều rất cảm kích ngươi."
"Mẹ, ngài đừng nói như vậy."
Trần Nhất Châu khiêm tốn nói rằng, "Đều là vật khí."
Vu Mẫu cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này quá khiêm tốn."
Chính nói, Vu Thắng Lợi cũng tan tầm trở về.
Trần Nhất Châu đứng lên đến chào hỏi, "Ba, ngài trở về."
"Ừm."
Vu Thắng Lợi cười nói, "Vẫn là ngươi một bên ba bánh nhanh, như một làn khói liền chạy mất tăm."
Chương 406, dùng công chứng minh chương 406, dùng công chứng minh ba, cái gì một bên ba bánh?
Vu Hải Đào ghé vào bên cạnh, tò mò hỏi,
"Anh rể ngươi cùng ngươi tỷ kỵ đến a?"
Vu Thắng Lợi chỉ ngoài cửa lớn, nói rằng, "Xe liền đứng ở cửa đại viện đây."
"A, vậy ta đi nhìn một cái."
Vu Hải Đào con mắt trong nháy mắt sáng, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, người lại như một cơn gió tự đi ra ngoài chạy đi.
Trần Nhất Châu đội vàng hướng bóng lưng của hắn lớn tiếng nhắc nhở, "Hải Đào, đừng sờ loạn trên xe linh kiện."
Mới vừa kỵ trở về động cơ còn nhiệt, coi chừng nóng tới tay.
Xa xa truyền đến Vu Hải Đào âm thanh, "Anh rể, ta biết rồi."
"Tiểu tử thúi này, như thế xúc động."
Vu Mẫu bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu.
Lập tức chuyển hướng Trần Nhất Châu nói rằng, "Nhất Châu, các ngươi trò chuyện, ta đi nhà bếp chuẩn bị cơm tối."
Vu Lệ vừa nghe, lập tức đứng lên, "Mẹ, ta đến giúp ngài làm trợ thủ."
"Đừng."
Vu Mẫu vội vã đè lại bờ vai của nàng, đem nàng một lần nữa theo, ấn về trên ghế.
"Lệ Lệ, ngươi hiện tại mang theo mang thai, thân thể quan trọng nhất, cũng không thể mệt.
Lại nói cũng không vài món thức ăn, ta một người bận việc là được, ngươi liền an tâm ngồi nghỉ ngơi."
Vu Lệ gật gật đầu, nói rằng, "Vậy cũng tốt, khổ cực ngài.
Nếu không, ta bồi ngài ở nhà bếp trò chuyện.
Tổng so với ở chỗ này ngồi cường."
"Cũng được."
Vu Mẫu nghĩ đến một chuyện, nhà ra nói rằng, "Chờ ta bắt đầu món xào ngươi trở ra, khói dầu lớn, đường sạc ngươi."
"Được."
Vu Lệ cười đáp ứng, theo mẫu thân hướng về nhà bếp đi đến.
Tiến vào nhà bếp, Vu Mẫu mở ra tủ bát, lấy ra trước mua rau xanh.
Một bên nhặt rau vừa nói, "Lệ Lệ, lần này tới bắt chút hoa quả cùng rượu cũng là tôi, làm sao chả dẫn theo một thất bố lại đây?
Khăn này nhìn là tốt rồi, màu sắc cũng chính, đến không ít tiền chứ.
Ngươi nhà chồng bên kia sẽ không có ý kiến chứ?"
"Mẹ, ngài yên tâm đi."
Vu Lệ tựa ở trên khung cửa, cười nói, "Khăn này là ta bà cố ý để ta lấy cho ngài đến."
"Ngươi tận nói mỏ."
Vu Mẫu ngừng tay bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn nàng một ánh mắt, hiển nhiên không tin tưởng.
"Nhà ai đưa bố, đưa tới chính là một thất a. Khăn này nếu như bắt được cung tiêu xã đi mua, không nói phiếu, ít nói cũng đến 30, 40 đồng tiền, nhà ai bà có thể hào phóng như vậy?"
"Là thật sự."
Vu Lệ hướng về trước tập hợp, nhẹ giọng nói, "Mẹ, quan thời gian trước Nhất Châu giúp xưởng dệt một đại ân. Bọn họ trong xưởng vì cảm tạ hắn,
sẽ đưa mấy thất vải lại đây, màu hoa còn đều không giống chứ. Ta bà nói này thất màu xanh đen thích hợp ngài nhất, liền để ta cho ngài mang đến.
Thật sự? Vu Mẫu trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong tay rau xanh đều đã quên chọn.
Thật sự? Vu Lệ dùng sức gật đầu, sợ Mẫu thân không tin, còn nói bổ sung, ngài nếu như không tin, quay đầu lại để Nhất Châu nói với ngài, chuyện này hắn rõ ràng nhất.
Vu Mẫu lúc này mới yên lòng lại, một lần nữa cầm lấy rau xanh, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Lệ Lệ à, Nhất Châu hiện tại thực sự là càng ngày càng có bản lĩnh, ngươi sau đó có thể chiếm được hảo hảo với hắn sinh sống.
Nàng dừng một chút, dặn dò, mọi việc đều muốn nhiều bao dung một điểm, phu thê trong lúc đó nào có không cãi nhau, đừng động một chút liền chơi tiểu tính khi chọc giận hắn tức giận.
Còn có a, sau đó thiếu hướng về trong nhà nắm đồ vật, coi như ngươi nhà chồng không ý kiến, trong đại viện hàng xóm láng giềng nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ nói chuyện phiếm.
Ai nha?
Mẹ.
Vũ Lệ lôi kéo Mẫu thân cánh tay, cười an ủi, ngài yên tâm, ta cùng Châu ca vẫn khỏe, hai chúng ta hầu như không cãi nhau.
Bà các nàng cũng đặc biệt thương ta, những thứ đồ này đều là các nàng chủ động để ta nắm, không phải ta miễn cưỡng muốn.
Nàng lại bĩu môi, tiếp tục nói, cho tới người bên ngoài nói chuyện phiếm, ngài quản bọn họ làm gì?
Bọn họ chính là nhìn nhà chúng ta tháng ngày trải qua được, ưa cao đấu kỵ hơn thôi. Chúng ta quá thật cuộc sống của chính mình là được.
Người đứa nhỏ này,
ai?
Vu Mẫu thở dài, động tác trong tay không ngừng lại, ngược lại đạo lý ta đều nói với ngươi, chính ngươi nhìn làm, trong lòng có vài là được.
Ngài yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn.
Vu Lệ cười đáp ứng, bắt đầu giúp Mẫu thân đem chọn tốt rau xanh bỏ vào buồn bên trong thanh tẩy.
Trong phòng khách, Trần Nhất Châu cùng Vu Thắng Lợi hàn huyên một hồi nhà máy cán thép công tác. Từ phân xưởng sinh sản tiến độ nói đến gần nhất cải tiến kỹ thuật, hai người tán gẫu đến vô cùng đầu cơ.
Cho chuyện, Trần Nhất Châu từ bên người trong túi sách móc ra hai tấm xếp được chỉnh tề dùng công chứng minh, đưa tới Vu Thắng Lợi trước mặt.
"Ba, này hai tấm là chống không dùng công chứng minh, ngài đến thời điểm để muốn vào trong xưởng người lắp lên tên, trực tiếp đi nhà máy cán thép ban nhân sự báo danh là được."
"Được, được."
Vu Thắng Lợi vội vã tiếp nhận dùng công chứng minh, cẩn thận từng ly từng tí một mà gấp kỹ bỏ vào tiếp thân trong túi tiền.
"Nhất Châu, ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi ít đồ."
Nói xong, hắn đứng dậy bước nhanh hướng về trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau liền cầm hai cái phồng lên túi bọc giấy đi ra. Hắn đem bọc giấy thả ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên Trần Nhất Châu trước mặt. "Nhất Châu, trong này tổng cộng là 1000 đồng tiền, ngươi điểm điểm, nhìn số lượng đúng không đúng?"
Vừa vặn Vu Lệ từ phòng bếp đi ra, Trần Nhất Châu cầm lấy bọc giấy, trực tiếp đưa cho nàng, cười nói, "Lệ Lệ, ngươi nhận lấy đi."
"Được."
Vu Lệ tiếp nhận bọc giấy, thuần thục bỏ vào chính mình bên người bao bố bên trong.
Vu Thắng Lợi nhìn tình cảnh này, không nhịn được hỏi, "Nhất Châu, ngươi không điểm một hồi? Nhiều tiền như vậy, vạn nhất ít đi nhưng là phiền phức."
"Không cần điểm."
Trần Nhất Châu khoát tay áo một cái, nói rằng, "Ba, ta còn không tin được ngài sao?
Đây chính là ngươi nói a?"
Vu Thắng Lợi bị chọc phát cười, chỉ vào hắn nói rằng, "Nếu như thiếu, ngươi đừng nha tìm đến ta mớn."
Trần Nhất Châu cũng theo nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, "Ba, ta bảo đảm không tìm ngài, coi như thiếu, ta cũng nhận."
Người một nhà cười cười nói, rất nhanh sẽ đến ăn cơm thời gian, có thể Vu Hải Đảo còn chưa có trở lại.
Vu Mẫu sốt ruột, chạy đến cửa đại viện, cũng không lâu lắm, liền bám vào Vu Hải Đảo lỗ thai đem hắn khiên trở về.
"Ngươi tiểu tử thúi này, nên ăn cơm không biết trở về a?"
Ở cửa cùng một đám hải tử tán gẫu cái không để yên.
Vu Mẫu một bên đem hắn đặt tại trên ghế, một bên cợt trách nói.
Vu Hải Đào xoa lỗ tai, cầm lấy đũa liền gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng.
Mơ hồ không rõ mà nói rằng, "Mẹ, vậy cũng là ta tỷ phu kỵ đến một bên ba bánh."
Bọn họ đều vây hỏi, ta liền nhiều với bọn hắn hàn huyên một lúc.
Trên bàn cơm, Trần Nhất Châu bởi vì đợi một chút muốn cưới một bên ba bánh mang Vu Lệ trở lại, vì lẽ đó chỉ bồi Vu Thắng Lợi uống một ly rượu đế. Sau khi liền đổi thành nước trà, bồi tiếp Vu Thắng Lợi chậm rãi uống.
Vu Thắng Lợi vợ chồng đều rất lý giải, từ đầu tới đuôi đều không khuyên quá hắn rượu.
Một bữa cơm ăn được nhiệt nhiệt náo náo, tận tới đêm khuya hơn 8 giờ, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ mới đưa ra muôn cáo tử. Trước khi chia tay, Vu Lệ từ bao bố bên trong lấy ra 100 đồng tiền, nhét vào Vu Mẫu trong tay, "Mẹ, tiền này ngài cầm, bình thường mua điểm thức ăn, hoặc là cho ba mua châm thuốc rượu."
Vu Mẫu vừa nhìn tiền mức, vội vã khoát tay, nói cái gì cũng không chịu muốn, "Lệ Lệ, này không năm không tiết, ngươi cho ta nhiều như vậy tiền làm gì? Nhanh lấy về."
Chương 407, chú ngốc mời khách. Chương 407, chú ngốc mời khách. Mẹ
Vu Lệ dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói, "Châu ca đem ngày hôm nay cái kia 1000 đồng tiền đều cho ta."
"Vậy ta càng không thể muốn."
Vu Mẫu đánh gãy nàng lời nói, bất mãn nói, "Lệ Lệ, ta biết ngươi hiếu thuận, thế nhưng tiền này quá nhiều rồi, ngươi nhanh lấy về.
Lần sau đừng nha như vậy, có chuyện gì muốn trước tiên cùng Nhất Châu thương lượng một chút, đừng mình làm chủ."
"Ta lời còn chưa nói hết đây."
Vu Lệ bất đắc dĩ thở dài, chỉ bên cạnh Trần Nhất Châu, "Tiền này chính là Châu ca bàn giao ta cho ngài, không phải chính ta làm chủ.
Không tin ngài hỏi hắn."
Trần Nhất Châu thấy thế, vội vã đi tới, cười khuyên nhủ, "Mẹ, ngài liền thu đi. Chúng ta bình thường bận rộn công việc, đến ngài nơi này số lần ít, đây là chúng ta một điểm tâm ý, ngài đừng khách khí."
"Chuyện này..."
Vu Mẫu do dự một chút, trong lòng tính toán, coi như mình không cần, sau đó cũng có thể đem tiền tiêu vào ngoại tôn trên người, cho hải tử mua chút sữa bột cùng quần áo. Nàng nghĩ thông suốt sau, liền nhận lấy tiền, cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào trong túi, nói rằng, "Được, vậy ta liền nhận lấy. Các ngươi mau trở về đi thôi, trên đường chậm một chút mở, chú ý an toàn."
"Được, ngài không cần đưa, mau trở về đi thôi."
Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ cùng Vu Mẫu, Vu Thắng Lợi nói lời từ biệt sau, liền cưới một bên ba bánh hướng về tứ hợp viện cảng.
Trở lại tứ hợp viện lúc, Lưu Thúy Phương các nàng còn không nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai người trở về, Lưu Thúy Phương bước nhanh đi tới, lôi kéo Vu Lệ tay hỏi Hàn Ân Cần, "Lệ Lệ, bên ngoài có lạnh hay không?"
"Đông không."
Vu Lệ cười lắc lắc đầu, cầm ngược trụ Lưu Thúy Phương tay, "Mẹ, ta không có chuyện gì, không có chút nào lạnh."
"Không có chuyện gì là tốt rồi."
Lưu Thúy Phương thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói rằng, "Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi trước tiên nghỉ một lát nhì, sau đó nghỉ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi làm đây."
"Được, mẹ ngài cũng nghỉ sớm một chút."
Vũ Lệ đáp một tiếng, theo Trần Nhất Châu trở về gian phòng của mình. Một đêm không nói chuyện, nháy mắt liền tới giữa trưa ngày thứ hai. Nhà máy cán thép phát thanh bên trong, chuyên gia Vũ Lệ lanh lảnh êm thai âm thanh. Xuyên thấu qua trải rộng khu vực nhà xưởng kèn đồng, truyền đến mỗi cái phân xưởng cùng góc xó, "Các vị đồng nghiệp, chào mọi người, phía dưới truyền phát tin một cái thông báo, xin mọi người chú ý nghe đài." Dừng lại mấy giây sau, Vũ Lệ âm thanh trở nên nghiêm túc, "Thông báo, bản xưởng công chức qua loa đồng chí, đang làm việc trong lúc, thời gian dài đối với trong xưởng nữ đồng chí tiến hành ngôn ngữ đùa giỡn, thái độ ngạo lớn, mà nhiều lần cùng đồng nghiệp phát sinh mâu thuẫn xung đột, ảnh hưởng ác liệt. Ngày hôm qua buổi trưa ở căng tin đánh cơm trong lúc, nên đồng chí lại lần nữa ngôn ngữ đùa giỡn nữ đồng chí, gợi ra hiện trường hỗn loạn, cho trong xưởng bình thường trật tự tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Kinh xưởng thống soái đạo nghiên cứu quyết định, đối với ngựa đại ha đồng chí ký lỗi lớn một lần, nhớ vào cá nhân hồ sơ. Đồng thời yêu cầu nó đối với lần này sự kiện bên trong bị người hại tiến hành kinh tế bồi thường, gian đe. Do gió thông báo."
"Thông báo."
"Vì để cho sở hữu đồng nghiệp đều nghe rõ ràng, quy tắc này thông báo liền với truyền phát tin 3 lần." Thông báo truyền hình xong sau, trong xưởng trong nháy mắt sôi sùng sục. Nhận thức qua loa đồng nghiệp, dồn dập vi đến bên cạnh hắn, một năm miệng 10 địa hỏi thăm tình huống, "Qua loa, phát thanh thảo luận chính là ngươi chứ? Ngươi ngày hôm qua ở căng tin đến cùng làm cái gì a?" Qua loa sắc mặt đỏ bừng lên, túi đầu, ấp úng địa không chịu nói. Bị hỏi đến sốt ruột, liền đông cứng đối với mọi người nói, "Đều đừng hỏi, không có gì để nói nhiều. Xưởng bộ cũng đã quyết định, các ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh." Những người nguyên bản không nhận thức qua loa đồng nghiệp, cũng bị quy tắc này thông báo làm nổi lên lòng hiếu kỳ, dồn dập tìm chính mình quen biết người, hỏi thăm đầu đuôi sự tình. Cũng may ngày hôm qua căng tin hỗn loạn có không ít người chứng kiến, đại gia ngươi một lời ta một lời, rất nhanh sẽ đem chuyện đã xảy ra chắp vá hoàn chỉnh. Qua loa ngày hôm qua ở căng tin trên ngang, còn đùa giỡn chính đang đánh cơm nữ đồng chí, kết quả bị hai cái nữ đồng chí đánh. Biết chân tướng của chuyện sau, trong xưởng một ít bình thường yêu thích cùng nữ đồng chí đùa giỡn, nói lời nói hạ lưu đồng nghiệp. Trong lòng đều lặng lẽ tính toán, yên lặng ở trong lòng nhớ rồi hai cái không thể trêu chọc danh sách, một cái là Lưu Lam, một cái là Mạnh Quả Phụ. Dù sao liền qua loa đều cắm ở chuyện này trên, bọn họ cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, rơi vào cái ký lôi lớn lại bồi thường hạ tràng. Buổi chiều, Lưu Lam cùng Mạnh Quả Phụ bắt được qua loa bồi thường. Mạnh Quả Phụ lấy Lưu Lam bị thương vì là do, cùng Lưu Lam liền bồi thường vấn đề phân phối, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, tranh luận hơn nửa giờ. Cuối cùng, ở Lưu Lam dưới sự kiên trì, lựa chọn 50-50. Mà Trần Nhất Châu văn phòng, nhưng đến rồi một cái khách không mời mà đến, Hà Vũ Trụ. Trần Nhất Châu kỳ quái nhìn hắn, hỏi: "Ngươi tìm đến ta chuyện gì?" Hà Vũ Trụ sờ sờ đầu, cười hắc hắc nói: "Trần huynh đệ, ta đến nói với ngươi một tiếng, buổi tối đến nhà ta ăn cơm." Trần Nhất Châu hỏi: "Làm sao?
Có việc?"
"Khà khà, ta liền biết không gạt được ngươi." Hà Vũ Trụ nói rằng: "Ta đi về trước chuẩn bị, nhớ tới đến a." Nói xong không chờ Trần Nhất Châu phản ứng, trực tiếp đi rồi. Trần Nhất Châu sững sờ, ta còn giống như không đáp ứng chứ. Này Hà Vũ Trụ chính là như thế mời khách. Sau khi tan việc, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ mới vừa về đến nhà, Hứa Đại Mậu liền nhấc theo một bình rượu lại đây. "Trần huynh đệ, chúng ta đi, chú ngốc cơm đã làm được gần đủ rồi." Trần Nhất Châu bất đắc dĩ nhìn Vu Lệ một ánh mắt. Vu Lệ nói rằng: "Châu ca, ngươi đi đi, mẹ bên kia ta đi theo nàng nói." Hai người đi đến trung viện Hà gia, lại phát hiện Tần Hoài Như cũng ở, chính đang mở thiệt tử. Thấy hai người đến, chào hỏi: "Trần trưởng phòng, Đại Mậu, ngồi. Chờ chút là có thể ăn cơm." Hà Vũ Trụ nghe được âm thanh, từ phòng bếp thò đầu ra: "Trần huynh đệ, Đại Mậu, các ngươi tới, ngồi trước một hồi, ta rất nhanh sẽ được." Tần Hoài Như cho hai người rót hai ly cao mạn, sau đó tiến vào nhà bếp, không biết nói với Hà Vũ Trụ cái gì, cầm hai cái hộp cơm đi rồi. Sau 20 phút, Hà Vũ Trụ đem tỉ mỉ làm món ăn bưng lên bàn, mở ra Hứa Đại Mậu mang đến rượu, cầm ba cái ly rượu, từng cái đổ đầy. Sau đó giơ lên ly rượu nói rằng: "Trần huynh đệ, Đại Mậu, đến, chúng ta uống một cái." Nói xong trực tiếp làm. Trần Nhất Châu cùng Hứa Đại Mậu liếc mắt nhìn nhau, cũng làm. Hà Vũ Trụ đua dương lên, chỉ vào thức ăn trên bàn nói rằng: "Trần huynh đệ, Đại Mậu, mau nếm thử." Trần Nhất Châu gắp một khối sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai, nghiền ngẫm một hồi, phát hiện Hà Vũ Trụ tay nghề tiến bộ không ít. Xem ra, Hà Vũ Trụ nấu ăn tiên phú quả thật không tệ. Hứa Đại Mậu ăn hai cái món ăn, lông mày nhíu lại, tiện hề hề hỏi: "Chú ngốc, ngươi cùng ngươi Tần tỷ hiện tại thế nào rồi? Ta dạy cho ngươi tuyệt chiêu hữu dụng không?"
"Khà khà."
Hà Vũ Trụ cười khúc khích nói: "Cái này
vẫn được.
Đến, uống rượu." Rượu qua ba lượng, món ăn cũng đủ năm vị. Hứa Đại Mậu đã có men say. Say lướt khứ hỏi: "Ngốc, chú ngốc, ngươi ngày hôm nay gọi chúng ta đến có chuyện gì?" Chương 408, gánh oan hiệp chương 408, gánh oan hiệp. Hà Vũ Trụ không tiếp lời, giơ lên ly rượu nói rằng: "Đại Mậu, chúng ta đến lại uống một chén."
"Được."
"Tốt."
"Uống."
Lại là hai chén rượu vào bụng, Hứa Đại Mậu rốt cục nằm nhoài trên bàn. Trần Nhất Châu nở nụ cười: "Hà Vũ Trụ, ngươi cố ý."
"Này."
Hà Vũ Trụ ngượng ngùng nói: "Vốn là chuẩn bị hãy cùng ngươi uống cái rượu." kết quả đại mậu lúc trước nhìn thấy ta đang làm món ăn, nhất định phải đến. Vì lẽ đó, lý giải. Trần Nhất Châu cầm rượu lên ly, đến, uống rượu. Lại là hai chén rượu vào bụng, Hà Vũ Trụ thấy Trần Nhất Châu không chủ động dò hỏi. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, Trần huynh đệ, ta có cái sự muốn mời ngươi hỗ trợ. Trần Nhất Châu thấy hắn rốt cục không nhịn được, nói rằng, Hà Vũ Trụ, ngươi nói xem, chuyện gì? Ngươi cũng biết. Hà Vũ Trụ ngượng ngùng nói, Trần huynh đệ, ta cùng Tần tỷ. Khà khà, nàng hiện tại đã nhả ra, nhưng là còn không đáp ứng ta. Vừa vặn chúng ta nhà máy cán thép không phải thuê công nhân mà, ta nhớ rằng nàng vẫn muốn đi làm tới. Vì lẽ đó, ta suy nghĩ cho nàng làm cái công vị. Không chờ Trần Nhất Châu nói chuyện, Hà Vũ Trụ tiếp tục nói, Trần huynh đệ, ta biết trong tay ngươi có tiêu chuẩn, không biết ngươi có thể hay không cho ta một cái. Trần Nhất Châu ăn vài miếng món ăn, không lên tiếng. Hà Vũ Trụ vô đầu một cái, đi vào bên trong. Chỉ chốc lát cầm mấy chồng tiền đi ra, đặt ở Trần Nhất Châu trước mặt. Trần huynh đệ, quy củ ta hiểu. Đây là 700 đồng tiền, không đủ ngươi cùng ta nói. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, ngươi sao không đi tìm Dương Sưởng trưởng? Tìm? Hắn gọi ta chờ một chút. Hà Vũ Trụ nói rằng, hắn nói trong tay không tiêu chuẩn. Trần Nhất Châu thưởng thức ly rượu, hỏi, lời này ngươi tin? Mặc kệ nó. Hà Vũ Trụ không để ý nói rằng, ta không phải nhận thức ngươi mà. Lại một cái, ta muốn Tần tỷ ăn uống đường. Ngươi cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt, ta tìm ngươi nhất cử lưỡng tiện. Ai nói Hà Vũ Trụ nốc? Nghe một chút, này không phải rất thông minh mà. Trần Nhất Châu nói rằng, Hà huynh đệ, không kéo, ta trong tay ta tiêu chuẩn cũng không rồi. A. Hà Vũ Trụ lập tức sững sờ ở đường trường. Có điều, Trần Nhất Châu tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái tiêu chuẩn, ngươi muốn hay không? Muốn. Muốn. Hà Vũ Trụ liền vội vàng nói, ta muốn. Nói xong đem trên bàn tiền kín đáo đưa cho Trần Nhất Châu, Trần huynh đệ, tiền ngươi cầm, không đủ nói với ta. Tốt nhất để Tần tỷ theo ta một cái căng tin. Trần Nhất Châu đem tiền trả lại đến trên bàn, Hà Vũ Trụ, không đổi, vẫn là chờ ta liên hệ được rồi nói sau đi. Hà Vũ Trụ thấy hắn nói như vậy, không có nói tiếp tiền sự. Bưng lên ly rượu nói rằng, Trần huynh đệ, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Liên quan với công vị sự, liền phiền phức ngươi. Được. Trần Nhất Châu nâng chén với hắn đụng một cái, được. Ta ngày mai cho ngươi tin tức. Được rồi, cảm tạ. Say mất ngươi hứa lại mẫu, bị Hà Vũ Trụ đưa đến hậu viện, Trần Nhất Châu thì lại một người trở về nhà. Cùng người nhà hàn huyên một lúc sau, trở về trên lầu gian phòng. Vũ Lị đang nằm ở trên giường đọc sách, thấy Trần Nhất Châu trở về, hỏi, Châu ca, ngươi trở về. Một thân mùi rượu, nhanh đi rửa mặt một hồi. Được rồi, lão bà. Trần Nhất Châu từ tủ quần áo cầm mấy bộ quần áo, đi tới phòng vệ sinh. Rửa mặt trở về, Vũ Lị ở trên giường đi vào trong na một điểm vị trí, Châu ca, mau lên đây. Hỏi tiếp, Hà Vũ Trụ làm sao đột nhiên mời ngươi uống rượu a? Trần Nhất Châu đưa tay ôm nàng, ngươi đoán. Vũ Lị đang chăn dưới đưa tay, nắm Trần Nhất Châu bên hông thì mềm, nói, ai? Ta nói. Trần Nhất Châu đội vã xin tha. Kỳ thực hắn chính là muốn cái công vị. Theo sát lại bổ sung, là giúp Tần Hoài Như muốn. Vũ Lị hỏi, ngươi đáp ứng rồi? Không có. Trần Nhất Châu nói rằng, trong sân người, ta sẽ không trực tiếp bán bọn họ công vị, miễn cho sau đó nhạ chút chuyện phiền phái đi ra. Vậy ngươi từ chối? Không có. Ta thay đổi cái phương pháp. Sau đó ngươi liền biết rồi. Trần Nhất Châu cười xấu xa nói, Lị Lị, hiện tại, chúng ta nên đi ngủ. Vũ Lị đẩy hắn một cái, thời gian còn sớm, ngủ cái gì cảm thấy? Trần Nhất Châu kinh ngạc nói rằng, đi ngủ cái nào phân cái gì sớm muộn. Vũ Lị nói rằng, ta thật ngủ không được. Ngủ không được vừa bận đi ngủ a. Ngươi. Ô ô. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu an bài xong công tác, nhìn không chuyện gì, đi đến Lý Hoài Đức văn phòng. Đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Lý ca, ta có chút việc xin ngài giúp bận điệu. Nha. Lý Hoài Đức nói rằng, trực tiếp như vậy. Nói một chút coi, chuyện gì? Ta không phải có chúng ta nhà máy cán thép dùng công tiêu chuẩn mà. Trần Nhất Châu nói rằng, hiện tại, bị ta ở trong sân mấy người nhìn chằm chằm. Trần Nhất Châu cho Lý Hoài Đức đưa cho một điếu thuốc, tiếp tục nói, nhưng ta không muốn trực tiếp với bọn hắn giao thiệp với. Miễn cho trong sân những người khác, đến thời điểm nói chút nói vỡ, vì lẽ đó. Ta nghĩ. Lý Hoài Đức nói tiếp, vì lẽ đó, ngươi muốn đem người đẩy lên ta chỗ này đến. Trần Nhất Châu rỗi ra ngón cái, Lý ca anh Minh. Tiểu Trần A. Để ta gánh oan không thành vấn đề. Lý Hoài Đức trả sát tay, thế nhưng, ngươi đến cho ta một cái gánh oan lý do. Lý do. Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra một bình dưỡng thận rượu, phóng tới Lý Hoài Đức trước mặt, Lý ca, lý do này thế nào? Lý Hoài Đức tay mắt lanh lẹ nâng cốc tóm vào trong tay, cười nói, lý do này không sai. Có điều, giá tiền ngươi được bản thân với bọn hắn trước tiên đàm luận được, ta chỉ để ý lấy tiền. Không thành vấn đề. Trần Nhất Châu đem còn lại 8 tấm trống không dùng công chứng minh, đều giao cho Lý Hoài Đức, Lý ca, cảm tạ ngài. Theo như nhu cầu mỗi bên mà. Lý Hoài Đức cười nói, khà khà. Ta ước gì ngươi thường xuyên đến tìm ta làm việc. Lý ca. Trần Nhất Châu hỏi, nếu như có người chỉ định ngành nghề, không thành vấn đề chứ? Hậu cần ta có thể bảo đảm không thành vấn đề. Lý Hoài Đức nói rằng, những ngành khác, ta không bảo đảm. Vậy là được. Trần Nhất Châu nói rằng, ta không cho bọn họ bảo đảm, ngoại trừ hậu cần ở ngoài cương vị là được. Nói xong đứng lên đến nói rằng, Lý ca, vậy thì phiền phức ngài. Hiện tại căng tin số 3 Hà Vũ Trụ liền muốn một cái căng tin số 3 cương vị, ta muốn hắn chờ chút tìm đến ngài. Được. Lý Hoài Đức nói rằng, ngươi để hắn đến đây đi. Đúng rồi, sau đó ngươi ở ngày thứ 2 tìm đến ta nắm tiền. Cảm tạ. Lý ca, ta đi rồi.
Căng tin số 3, Chu Ngốc một bên xem hai cái đồ đệ bị món ăn, một bên có vẻ có chút mất tập trung. Lưu Lam nhìn thấy Thần Du Hà Vũ Trụ, vỗ một cái bờ vai của hắn, hỏi: "Chu Ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?"
"Không nghĩ cái gì."
Hà Vũ Trụ quay đầu xem là Lưu Lam, không vui nói: "Ngươi sống làm xong sao? Chớ quấy rầy ta."
"Cha cha."
Lưu Lam nói rằng: "Chu Ngốc, ngươi sẽ không là đang suy nghĩ nàng dâu chứ?"
Chương 409, thân lên chương 409, thân lên đi đi đi.
"Đừng quấy rầy ta làm việc."
Hà Vũ lao mặt đỏ lên, trực tiếp đuổi người.
Lưu Lam đang chuẩn bị tiếp tục mở đuổi, nhìn thấy Trần Nhất Châu đi tới, nên đón hỏi: "Trần trưởng phòng, ngươi đến rồi à?"
"Ừm."
Trần Nhất Châu chào hỏi: "Lưu Lam đồng chí, chào ngươi." Theo đối với Hà Vũ Trụ vây vây tay: "Hà Vũ Trụ đồng chí, ngươi tới một hồi." Hà Vũ Trụ biết chắc là sự tình có kết quả, vội vã đi tới.
"Trần huynh đệ."
Trần Nhất Châu xoay người liền hướng ở ngoài đi, Hà Vũ Trụ vội vàng đi theo. Đi tới chỗ không người, Trần Nhất Châu nói rằng: "Hà Vũ Trụ, ngươi chậm một chút đi Lý xưởng trưởng văn phòng, hắn đã đáp ứng rồi. Giá tiền bất biến."
"Thật sự?"
Hà Vũ Trụ lại hỉ, kích động nói: "Trần huynh đệ, cảm tạ ngươi."
"Không cần cảm ơn."
Trần Nhất Châu nói rằng: "Ta liền nói mấy câu nói, không giúp đỡ được gì."
"Được rồi, ta còn làm việc, đi trước."
Hắc. Trần Nhất Châu đi rồi, Hà Vũ Trụ hưng phấn vô quyền, không thể chờ đợi được nữa về nhà nắm tiền đi tới. Buổi tối, Hà Vũ Trụ xào hai cái món ăn, hao hết miệng lưỡi, khuyên can đủ đường đem Tần Hoài Như mời đến trong phòng. Vừa mới chuẩn bị đóng cửa ngồi xuống, Tần Kỳ Hưng liền chạy tới: "Hà Vũ Trụ, ngươi gọi ta muội muội tới làm gì?" Hà Vũ Trụ thấy Tần Kỳ Hưng theo tới, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Tần đại ca, Tần tỷ, chúng ta ăn cơm trước."
Tần Kỳ Hưng nói rằng: "Hà Vũ Trụ, giả như chỉ là ăn cơm, ngươi khiến cho như thế vô cùng thần bí làm gì?"
Cái này.
Tần Hoài Như hơi nhướng mày, nói rằng: "Chủ tử, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng."
Hà Vũ Trụ bất đắc dĩ, đóng cửa lại, xin mời hai người ngồi xuống, đem Lý Hoài Đức cho hắn báo danh tin móc đi ra. Hiến vật quý tự đưa cho Tần Hoài Như, nói rằng: "Tần tỷ, ngươi xem một chút cái này."
Tần Hoài Như hiếu kỳ nhận lấy, chậm rãi mở ra trang giấy, nhìn, nước mắt chảy xuống.
Tần Hoài Như nước nở nói: "Chủ tử, ngươi..."
Tần Kỳ Hưng xem Tần Hoài Như khóc, vội vã chạy tới, hỏi: "Tiểu muội, ngươi làm sao?"
Tần Hoài Như yên lặng đem báo danh tin giao cho hắn.
Tần Kỳ Hưng tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên viết: "Yêu cầu Tần Hoài Như đồng chí, trong vòng 3 ngày đến nhà máy cán thép báo danh. Công tác phân phối ở đệ căng tin số 3, phía dưới che kín nhà máy cán thép đại đại con dấu đỏ tươi."
Tần Kỳ Hưng nhìn về phía Hà Vũ Trụ, hỏi: "Ngươi nơi nào làm ra?"
Hà Vũ Trụ ăn ngay nói thật: "Ta tìm Trần huynh đệ giúp ta làm."
Tần Hoài Như trả sát một hồi khóe mắt, hỏi: "Chủ tử, hắn thu phục ngươi bao nhiêu tiền a?"
"Hắn
không lấy tiền a."
Hà Vũ Trụ giải thích: "Ta vốn là muốn tìm hắn muốn tiêu chuẩn, nhưng hắn tiêu chuẩn dùng hết, liền giúp ta khiên cái tuyến."
Tần Kỳ Hưng hỏi: "Vậy hắn tìm ai nhỉ?"
"Lý xưởng phó."
Hà Vũ Trụ nhỏ giọng nói rằng: "Lý Hoài Đức thu rồi ta 700 đồng tiền. Hắn nói với ta, xem loại yêu cầu này chỉ định công tác, ít nhất đến 900 khối. Lần này là cho Trần huynh đệ mặt mũi."
"700 khối?"
Tần Hoài Như kéo lại Hà Vũ Trụ tay, cảm động nói rằng: "Chủ tử, ngươi yên tâm. Nhiều tiền như vậy, ta sẽ chậm rãi trả đưa cho ngươi."
"Khà khà,
không cần còn."
Hà Vũ Trụ thưởng thức Tần Hoài Như tay, nói rằng: "Tần tỷ, chúng ta..."
Tần Kỳ Hưng không nói ra được là cái gì tâm tình. Khoảng thời gian này hắn vẫn ở chủ tiền, chuẩn bị đem chính mình đệ đệ làm tiến vào nhà máy cán thép. Cho tới đại bá nhà, tạm thời không cần hắn quản. Hắn còn muốn nhiều làm ít tiền, xem có thể hay không giúp Tần Hoài Như một tay. Không nghĩ đến lại bị Hà Vũ Trụ âm thầm, liền đem sự tình làm. Cái tên này tâm tư liền không che lấp quá, mục đích chính là muốn kết hôn chính mình muộn muội. Vốn là có chút không lọt mắt hắn.
Không những cái khác, chủ yếu là tướng mạo quá giàn mua,
còn chưa tu dung nhan.
Nhưng khoảng thời gian này, cái tên này không biết xảy ra chuyện gì, biết bắt đầu trừng trị chính mình, khiến người ta nhìn hợp mắt không ít.
Bình thường vì là Tần Hoài Như bận biểu trước bận biểu sau thì thôi, hiện tại càng là trực tiếp đưa ra giá trị 700 khối công vị.
Liên ngây này động lực, biến thành người khác, nên tại chỗ đáp ứng hắn.
Tần Hoài Như đương nhiên càng rõ ràng Hà Vũ Trụ tâm tư, cái tên này từ khi chính mình gả tiến vào sân, tầm mắt liền tổng rơi vào trên người mình.
Trước, nói như thế nào đây?
Hắn ở trong mắt chính mình, chính là một cái vết bao.
Cho cái mỉm cười, hắn liền sẵn lạ.
Cho hắn mò ra tay, hắn hận không thể một ngày không tẩy.
Không cẩn thận dẫn bóng ba hắn, cái tên này lập tức liền đến cao huyết áp.
Nhưng từ khi chính mình ly hôn sau, cái tên này thật giống như biến thành người khác tự.
Gặp trương trị chính mình, cùng chính mình nói chuyện có kết cấu.
Lại một cái tên này là gan lớn lên, lại dám đối với mình chủ động làm một ít mờ ám.
Nghĩ đến bên trong, Tần Hoài Như nhìn về phía Tần Kỳ Hưng, ca.
Tần Kỳ Hưng vừa nhìn hai người còn nắm tay, hơi nhướng mày, khắc khắc.
Ê!
Tần Hoài Như vội vã thu hồi tay của chính mình.
Tần Kỳ Hưng trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, nói rằng: "Tiểu muội, ngươi sự tình, chính ngươi cần nghĩ kỹ. Nếu như phải báo cho ba mẹ, ta liền trở về một chuyến."
Hà Vũ Trụ hiện tại tình thương tăng lên không ít, trong nháy mắt liền rõ ràng Tần Kỳ Hưng ý tứ trong lời nói.
Vội vã rót một chén rượu, hai tay nâng chén nói với Tần Kỳ Hưng: "Đại ca, ta kính ngươi.
Trước tiên đừng kêu loạn a."
Tần Kỳ Hưng với hắn đụng một cái: "Ta hiện tại chỉ là không phản đối.
Cụ thể như thế nào, còn phải xem ta tiểu muội cùng ba mẹ ý tứ."
"Được rồi, đại ca."
Hà Vũ Trụ nói xong uống một hơi cạn sạch.
Tần Kỳ Hưng khỏe miệng co giật một hồi: "Quên đi,
với hắn không đáng gì."
Tần Hoài Như suy nghĩ một chút nói rằng: "Chủ tử, ta
cần cùng ba mẹ thương lượng một chút."
Hà Vũ Trụ vui vẻ nói, "A,
Tần tỷ, ngươi đáp ứng rồi." Tần Hoài Như. Sau khi bữa tiệc, Hà Vũ Trụ vừa mới bắt đầu còn cùng Tần Kỳ Hưng uống rượu nói chuyện, sau đó liền dứt khoát nhìn Tần Hoài Như cười khúc khích. Tần Kỳ Hưng quả thực không mắt thấy, vội vã ăn một chút cơm nước, đem đũa một nơi, cứng rắn nói rằng, "Các ngươi ăn, ta đi rồi."
"A,
được." Một lát sau, Hà Vũ Trụ mới hậu chi hậu giác nói rằng, "Tần tỷ, đại ca sao rất giống có chút tức giận." Tần Hoài Như cảm giác giải thích lên không nói được, nói rằng, "Chủ tử, ngươi nhìn lầm."
"Vậy thì tốt." Hà Vũ Trụ đứng dậy đóng cửa lại, trực tiếp ngồi vào Tần Hoài Như bên người, lôi kéo tay của nàng hỏi, "Tần tỷ, chúng ta lúc nào làm tiệc rượu a?"
"A." Tần Hoài Như lập tức không phản ứng lại, hỏi, "Rượu gì tịch?"
"Tần tỷ, hai chúng ta tiệc rượu a."
Hà Vũ Trụ nói xong thừa dịp nàng không chú ý, hai tay hơi dùng sức, Tần Hoài Như liền thân bất do kỷ đánh tới.
"Chủ tử, ngươi..."
"A."
"Đùng, đùng, đùng."
Tần Hoài Như vỗ Hà Vũ Trụ mấy lần, đẩy ra hắn, "Chủ tử, ngươi làm sao?"
"Khà khà."
Hà Vũ Trụ táp ba một hồi miệng, "Tần tỷ, ta
nhất thời nhịn không được. Ta quá yêu thích ngươi."
Chương 410, thương lượng chương 410, thương lượng nói xong trong lòng mừng thầm, đại mẫu vẫn có chút tài năng. Ngẫm lại chính mình trước đây, cũng thật là quá thành thật. Nhìn, lúc này mới bao lâu, Tần tỷ miệng nhỏ đều thân lên.
Lại quá không lâu, khà khà.
Tần Hoài Như xem Hà Vũ Trụ một người ở cái kia cười ngây ngô, đưa tay bấm hắn một cái, "Chủ tử, ngươi cười ngây ngô cái gì đây?"
"Không,
không cái gì."
Hà Vũ Trụ hỏi, "Tần tỷ, ngươi còn chưa nói lúc nào làm tiệc rượu đây.
Tiệc rượu nếu không liền không làm chứ?"
Tần Hoài Như nói rằng, "Chủ tử, ta nhưng là hai hôn.
Lại một cái, trong sân người, đến thời điểm gặp thấy thế nào chúng ta?
Quản bọn họ làm gì?"
Hà Vũ Trụ múa múa quả đấm, không để ý chút nào nói rằng, "Ai dám nói lời dèm pha, ta đem hắn đánh phọt ra cước."
"Chủ tử,
nói chuyện đừng như thế thô lỗ."
Tần Hoài Như lườm hắn một cái, "Trước tiên chờ ta trở lại, cùng ba mẹ nói một chút nói sau đi."
Hà Vũ Trụ không thể chờ đợi được nữa nói rằng, "Tần tỷ, ta ngày mai xin nghỉ cùng ngươi trở lại."
Tần Hoài Như do dự một chút, nói rằng, "Chuyện này,
chủ tử, ngươi cũng quá gấp chứ?
Làm sao có thể không đợi đây?"
Hà Vũ Trụ nói rằng, "Tần tỷ, ta là nghĩ như vậy a.
Ngày mai ta cùng ngươi trở lại thấy ba mẹ, ngày mốt chúng ta lĩnh chứng làm tiệc rượu, ngày kia ngươi đi nhà máy cán thép báo danh."
"A,
như thế gấp?
Còn có, đó là ba mẹ ta."
Tần Hoài Như nói rằng, "Chủ tử, ta muốn là đi làm, tiểu bối làm sao bây giờ?
Làm phiền đại tẩu cũng không tốt lắm."
"Này,"
Hà Vũ Trụ nói rằng, "ta đã sớm nghĩ kỹ.
Tần tỷ, đến thời điểm muốn cha mẹ đến giúp đỡ mang tiểu bối,
làm cho nàng liền trụ ngươi hiện tại trụ cái kia ốc.
Ta đến thời điểm mỗi tháng ngoài ngạch cho nàng 10 đồng tiền, ngươi cảm thấy đến thế nào?"
"Ngươi?"
Tần Hoài Như nhìn Hà Vũ Trụ, hỏi, "Chủ tử, những vấn đề này, ngươi đã sớm nghĩ tới?"
"Đương nhiên."
Hà Vũ Trụ vỗ một cái bộ ngực, "Tần tỷ, ta muốn cưới ngươi, nhất định phải đem những chuyện này muốn ở mặt trước a."
Trong lòng nhưng đối với Hứa Đại Mậu không nhịn được giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này khẩn cấp dự án cùng thoại thuật thật là khá.
Chính đắc sát đây, chỉ nghe Tần Hoài Như hỏi, "Chủ tử, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi khoảng thời gian này làm sao biến hóa lớn như vậy?"
Nói,
Tần Hoài Như đưa tay tóm chặt Hà Vũ Trụ lỗ tai, "Là có người hay không cho ngươi nghĩ kế?
Để ta đoán xem, là Trần Nhất Châu hay là Hứa Đại Mậu?"
"Không đúng, khẳng định là Hứa Đại Mậu."
Hà Vũ Trụ kỳ quái hỏi, "Tần tỷ, ngươi làm sao khẳng định như vậy?"
"Đương nhiên."
Tần Hoài Như nói rằng, "Chỉ có hắn mới gặp dạy ngươi những thứ đồ này.
Trần Nhất Châu người kia,
ta tuy rằng không quá giải, nhưng hắn hẳn là sẽ không nói với ngươi những này."
"Ha ha."
"Tần tỷ."
Hà Vũ Trụ cười nói, "Hắn nói rồi."
"Hắn nói rồi?"
Tần Hoài Như không tin tưởng.
"Nói rồi."
Hà Vũ Trụ khẳng định nói, "Hắn muốn ta chú ý hình tượng."
"Liên này."
Tần Hoài Như ninh hắn một hồi, nói rằng, "Ta nói chính là ngươi nói với ta những câu nói kia, cùng tay máy tay chân tật xấu."
"T."
Hà Vũ Trụ xoa xoa bên hông, toét miệng nói rằng, "Tần tỷ, ta là tự học thành tài."
Tần Hoài Như lườm hắn một cái, "Quỷ mới tin ngươi."
Hà Vũ Trụ ôm lấy nàng, ở bên thai nàng nói rằng, "Tần tỷ, ngày hôm nay ngay ở ta này ngủ. Sáng mai ta cùng ngươi trở lại thấy ba mẹ, có được hay không?"
"Không được."
Tần Hoài Như nói rằng, "Chủ tử, ta không đi sẽ làm người nói lời dèm pha.
Lại nói, ta vừa mới sinh xong tiểu bối không bao lâu.
Ta xem ai dám nói chuyện phiếm."
Hà Vũ Trụ hung hăng nói, "Ai dám nói ngươi, ta liền đánh chết hắn."
Theo lại thay đổi một bộ sắc mặt, cười hì hì nói, "Tần tỷ, ta
nghe người ta nói, sinh hài tử, quá cái nửa tháng là có thể."
Tần Hoài Như mặt đỏ lên, "Chủ tử, ngươi
làm sao chuyện như vậy đều hỏi thăm?"
"Khà khà."
Hà Vũ Trụ lúng túng sờ sờ đầu.
Tần Hoài Như sợ Hà Vũ Trụ thật lưu lại chính mình, cáo từ nói, "Chủ tử, ta đi rồi."
"Ai?"
Hà Vũ Trụ ôm chặt lấy nàng, "Tần tỷ, còn sớm đây.
Ngươi ngồi nữa gặp."
"Còn có, chúng ta chắc chắn rồi a.
Ngày mai ta cùng ngươi đi gặp ba mẹ."
"Ngươi?"
Tần Hoài Như giãy giụa hai lần, đơn giản không giãy giụa.
Nhìn chằm chằm Hà Vũ Trụ con mắt hỏi, "Chủ tử, ngươi như thế muốn đi thấy ba mẹ ta, là thật muốn cưới ta?
Ta là hai hôn mang trẻ con, ngươi không sợ người nói lời dèm pha?
Ngươi thật sự không chê ta?"
"Không chê."
"Ngươi không sợ giả ra tìm ngươi phiền phức?"
"Không sợ."
Hà Vũ Trụ nói thật, "Tần tỷ, trước đây ta là xem ở ngươi trên mặt, không với bọn hắn tính toán. Sau đó bọn họ nếu như còn dám gây phiền phức, ngươi xem ta không hô chết bọn họ."
"Lại một cái, Tần tỷ, ngươi phát hiện không?
Giả Đông Húc Tân nàng dâu rất lợi hại.
Giả đại mụ bị nàng chữa được không còn tính khí, khoảng thời gian này ở trong sân cũng thành thật có thêm."
"Hừ, ta phát hiện." Tần Hoài Như nói rằng, "Nàng có lúc thấy ta còn đánh với ta bắt chuyện. Mới vừa gả đi vào mấy ngày đó, ta phát hiện giả Trương Thị cùng giả Đông Húc trên người đều có thương tích. Ta phỏng chừng bọn họ là bị Lưu Ngọc Hoa đánh. Lại một cái, Lưu Ngọc Hoa tiền lương cao như vậy, giả ra nghĩ tới cuộc sống thoải mái, bọn họ cũng chỉ có thể chịu, vì lẽ đó nhất định phải thành thật hạ xuống a." Hà Vũ Trụ thổi phồng nói, "Tần tỷ thật thông minh. Ta cho ngươi cái khen thưởng." "Tưởng thưởng gì?" "A." Tần Hoài Như ở Hà Vũ Trụ trong phòng, đợi đến nhanh 11 giờ mới về nhà. Đóng cửa lúc, ngẩng đầu hướng về giả ra liếc mắt nhìn, lại phát hiện giả ra cửa sổ mặt sau, lại có thể có người ảnh lấp loé. Tần Hoài Như đi tới bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ bộ ngực, thở phào một cái. May là chính mình bảo vệ điểm mấu chốt trở về. Nếu không thì, bằng giả Trương Thị đức hạnh, chính mình ngày mai sẽ không mặt mũi gặp người. Đồng nhiên, bên hai truyền tới một thâm thẳm âm thanh, "Hoài Như, ngươi trở về a?" "A." Tần Hoài Như sau khi hết khiếp sợ, vội vã che miệng lại, nhỏ giọng hỏi, "Đại đầu, ngươi còn không trở lại? Ta này không phải chờ ngươi mà." Không Tiểu Thúy nói rằng, "Tiểu bối vẫn như thế nhỏ, ta cái nào yên tâm nàng một người ngủ a?" "Hoài Như, ngươi làm sao hiện tại mới trở về?" Tần Hoài Như đỏ mặt, ấp úng nói rằng, "Đại đầu, ta..." "Được rồi, không muốn nói thì thôi." Khổng Tiểu Tức thấy nàng không muốn nói, cũng không buộc nàng, "Ngươi mau nhanh lên giường, ta đi rồi a." Nói xong sờ soạng không mặc y phục xuống giường, lúc sắp ra cửa nói với Tần Hoài Như, "Hoài Như, không chiếm được mới là tốt nhất. Ngươi muốn đem đúng mực nắm được rồi." Tần Hoài Như nhỏ giọng nói rằng, "Đại đầu, ta biết rồi. Cảm tạ ngươi." Cách đó không xa nằm ở trên giường Hà Vũ Trụ, lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là Tần Hoài Như, cái kia phong phú môi, mềm mại vòng eo, còn có khổng lồ bánh màn đầu. Cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở Tần Hoài Như trên người mặc áo cưới, mới vừa vào tứ hợp viện thời điểm. Mà Hà Vũ Trụ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ đái dầm. Chương 411, Hà Vũ Trụ cầu thân chương 411, Hà Vũ Trụ cầu thân ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Hoài Như thu thập một cái bao, nói với Khổng Tiểu Thúy một tiếng, liền ôm Tần Tiểu Bối ra cửa. Đi qua hai cái ngõ, chỉ thấy Hà Vũ Trụ ăn mặc một thân màu xanh lam trung sơn trang. Vượt một chiếc 7/10 tân xe đạp chờ ở bên đường, xe long đầu trên còn mang theo một cái túi lưới. Nhìn thấy Tần Hoài Như lại đây, Hà Vũ Trụ đội vã xuống xe, tiếp nhận Tần Hoài Như trong tay bá khỏa. Hỏi, "Tần tỷ, ta ngày hôm nay này một thân kiểu gì?" Tần Hoài Như vây quanh hắn trên dưới đánh giá vài lần, nói rằng, "Rất tốt. Ngươi mặc quần áo này ta làm sao không thấy ngươi xuyên qua? Lúc nào mua?" "Ngươi ly hôn sau liền mua." Hà Vũ Trụ cười nói, "Vẫn không có cơ hội xuyên, nhìn, ngày hôm nay ngày này xuyên vừa vặn." Nói xong vỗ một cái xe đạp chỗ ngồi phía sau, "Tần tỷ, chúng ta đi thôi." "Ngươi chậm chút tiến lên. Chỗ ngồi phía sau ta lấp bố, bảo đảm điên không được ngươi." Tần Hoài Như hỏi, "Chủ tử, xe đạp nơi nào đến? Nhìn không giống chúng ta trong sân xe a." "Ta tìm người khác mượn." Hà Vũ Trụ nói rằng, "Tần tỷ, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta không lĩnh chứng trước, vẫn là tránh một chút giả ra, miễn cho giả Trương Thị náo. Không phải sợ nàng, chủ yếu là phiền phức. Chờ chúng ta cầm chứng, thử hử." "Được." Tần Hoài Như gật đầu nói, "Chủ tử, ta nghe lời ngươi. Chúng ta đi nhanh đi." Hà Vũ Trụ đem bao khỏa treo ở một bên khác xe long đầu trên, cưới lên xe đạp. Tần Hoài Như chờ hắn kỵ động sau, ông Tần Tiểu Bối ngồi lên rồi chỗ ngồi phía sau. Hà Vũ Trụ quay đầu lại nói rằng, "Tần tỷ, nếu như cảm thấy đến lạnh, liền cách ta gần một điểm." "Được." Tần Hoài Như ôm Tần Tiểu Bối, tựa ở Hà Vũ Trụ trên lưng. Dọc theo đường đi, Tần Hoài Như nghĩ đến rất nhiều, bởi vì con đường này nàng đi rồi rất nhiều lần. Nhưng kết hôn những năm này, giả Đông Húc không cùng nàng đi qua mấy lần, càng không cần phải nói lái xe đạp dẫn nàng. Mỗi lần đều là chính mình luôn mãi cầu xin, giả Đông Húc mới gặp cho một điểm đáng thương lộ phí, sau đó một người cô đơn về nhà. Mà giả Trương Thị còn muốn cầu chính mình, nhất định phải từ nhà mẹ để mang đồ vật trở lại. Mà Hà Vũ Trụ đây, tuy nói hình người tử kém một chút, nhưng đối với chính mình là thật sự được. Hơn một giờ sau, ba người rốt cục đến Tần gia thôn. Người quen biết nhìn thấy Tần Hoài Như, đều lại đây chào hỏi, "Hoài Như, ngươi trở về a?" "Hoài Như, ngươi ôm chính là con gái ngươi chứ? Nhanh để cho ta xem." "Hoài Như, tên tiểu tử này dài đến thật là đẹp mắt." "Hoài Như." Tần Hoài Như ứng phó xong mọi người, mang theo Hà Vũ Trụ đi về nhà. Một cái đại thẩm nhìn bóng lưng của bọn họ, nghi hoặc nói rằng, "Hoài Như bên cạnh chính là ai nhỉ? Nhìn làm sao không giống hắn nam nhân a?" Một cái khác đại thẩm nói rằng, "Xác thực, nàng nam nhân thật giống như so với cái này tuấn một điểm." "Quên đi, đừng đoán." "Hoài Như nếu đem người đều mang đến, rất nhanh nên có tin tức truyền đến." "Đúng, tản đi, tản đi." "Đừng đoán, chúng ta chờ tin tức đi." Tần Hoài Như ôm Tần Tiểu Bối, thấp thỏm đi ở phía trước, Hà Vũ Trụ thì lại đắc ý vô cùng, đẩy xe đạp theo nàng. Vương Đại Nha chính đang cửa lớn thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu, thấy hai người đẩy xe đạp đi tới. Định thần nhìn lại, đi ở phía trước ôm đứa nhỏ, không phải Tần Hoài Như là ai. Xoay người hướng về trong phòng hô, "Chủ nhà, mau ra đây, Hoài Như trở về." Nói xong bước nhanh tiến lên lên tiếp. Tần Sương Hạo nghe được tiếng la, bước nhanh đi ra. Tần Hoài Như cùng Hà Vũ Trụ đã đi tới trước mặt, nhìn thấy trong lòng nàng Tần Tiểu Bối. Tần Sương Hạo đem trong tay điên ném đi, "Ôi, ta tôn nữ ngoan trở về a, muốn ra ra không? Nhanh để ra ra ôm một cái." Còn chưa lên tay đây, liền bị Vương Đại Nha đẩy đi ra ngoài, "Đi ra. Lớn như vậy mùi thuốc, đừng hân tôn nữ của ta." "Ha ha." Tần Sương Hạo lúng túng cười cợt, tiếp tục đưa tay nói rằng, "Lão bà tử, ngươi liền để ta ôm một chút đi." Vương Đại Nha từ Tần Hoài Như trong tay tiếp nhận Tần Tiểu Bối, nói với hắn, "Đi ra, đi sang một bên." Tần Hoài Như chào hỏi,
Cha, mẹ, các ngươi vẫn khỏe chứ?
Ai?
Được.
Hoài Như, mau vào nhà.
Cha, mẹ, các ngươi khỏe?
Ừm.
Tần Sương Hạo hơi nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh Hà Vũ Trụ, ngươi gọi chúng ta cái gì?
Ngươi không phải.
Cùng Hoài Như trụ một cái sân.
Cái kia ai?
Hà Vũ Trụ liếm mặt nói rằng, ba, ta là Hà Vũ Trụ, chào ngài.
Chờ chút.
Tần Sương Hạo dùng ngón tay móc móc lỗ tai, hỏi, ngươi gọi ta cái gì?
Ai?
Đừng kêu loạn a.
Tần Sương Hạo vội vã ngăn cả nói, tiểu tử, này cũng không thể kêu loạn a.
Ta không kêu loạn.
Ngài chính là ta cha.
Nói nói với Tần Hoài Như, Tần tỷ, ngươi nói nhanh lên.
Vương Đại Nha hỏi, Hoài Như, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tần Hoài Như nhìn phía xa có người hướng bên này quan sát, lôi kéo Vương Đại Nha nói rằng, cha, mẹ, chúng ta đi vào nói.
Mấy người vào phòng, Tần Sương Hạo bệ vệ hướng về chủ vị ngồi xuống, Vương Đại Nha ôm Tần Tiểu Bối ngồi ở bên cạnh hắn.
Tần Hoài Như cùng mang theo túi lưới Hà Vũ Trụ đứng ở trước mặt bọn họ, xem chờ thẩm phạm nhân, chờ đợi dò hỏi.
Khắc khắc.
Tần Sương Hạo ho khan hai tiếng, tay ở trên người tìm vòi lên.
Làm gì?
Vương Đại Nha trừng mắt sang nói, không nhìn thấy ta ôm Tiểu Bối sao?
Lại muốn sờ yên a?
Không cho đánh.
Tần Sương Hạo sững sờ, ai?
Lão bà tử, ngươi hiện tại từ đâu tới nhiều như vậy quy củ a?
Cái này gọi là khoa học,
hiểu không?
Vương Đại Nha nói rằng, Tiểu Thí nói với ta, các nàng trong viện Trần khoa trưởng nói, hút thuốc muốn rời xa phụ nữ cùng nhi đồng.
Nếu không thì sẽ ảnh hưởng các nàng khỏe mạnh.
Lão giả, ta vẫn ho khan, ta hoài nghi chính là ngươi thường thường ở trước mặt ta hút thuốc đánh.
Sau đó, ngươi chớ ở trước mặt ta hút thuốc, biết không?
Ai?
Tần Sương Hạo đội vã đáp ứng, dư quang nhìn thấy Hà Vũ Trụ lại đang cười.
Trên mặt một bản, tiểu tử, ngươi dám chê cười ta?
Hà Vũ Trụ liền vội vàng nói, ba, ta không có.
Ngươi trước tiên đừng gọi.
Tần Sương Hạo khoát tay, nói với Tần Hoài Như, Hoài Như, ngươi tới nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tần Hoài Như nhất thời không biết từ đâu nói tới, ở trong lòng suy tư lên.
Hà Vũ Trụ sốt ruột, đem lưới đâu hướng về trên bàn một nơi, xoa xoa tay nói rằng, cha, mẹ, vẫn là ta tới nói đi.
Ta tên Hà Vũ Trụ, năm nay 24 tuổi, là nhà máy cán thép đầu bếp, một tháng tiền lương 35.
Năm bình thường cũng tiếp việc riêng, còn có một chút thu bảo.
Ở trong sân có ba gian chính thất một gian nhĩ phòng.
Nha, ta còn có một người muội muội trên trung học cơ sở.
Ta hôm nay tới, chính là với các ngươi thương lượng, ta cùng Tần tỷ hôn sự.
Vương Đại Nha hỏi, Hoài Như, hắn nói chính là có thật không?
Các ngươi muốn kết hôn?
Ừm.
Tần Hoài Như gật đầu nói, cha, mẹ, chúng ta hôm nay tới, đúng là với các ngươi thương lượng, ta cùng trụ tử hôn sự.
Ngươi.
Vương Đại Nha đem Tần Tiểu Bối hướng về Tần Sương Hạo trong lồng ngực bị lại, lôi kéo Tần Hoài Như nói rằng, ngươi cùng ta vào bên trong ốc, ta có lời hỏi ngươi.
Chương 412, thương lượng hôn sự. Chương 412, thương lượng hôn sự. Lưu lại Tần Sương Hạo cùng Hà Vũ Trụ hai người, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tần Sương Hạo trầm mặt một hồi, nói rằng,
Hà Vũ Trụ đúng không?
Ngồi, nói cho ta một chút, ngươi cùng Hoài Như là xảy ra chuyện gì?
Ba, ta.
Hà Vũ Trụ eo hẹp nói rằng, ta yêu thích Tần tỷ rất lâu.
Từ nàng gả tiến vào chúng ta tứ hợp viện bắt đầu, ta liền bắt đầu yêu thích nàng, ta.
Đúng.
Tần Sương Hạo vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi người này tâm tư làm sao?
Làm sao có thể như vậy?
Con nhỏ tuổi, liền đối với có vợ có chồng.
Có loại ý nghĩ này.
Xong xuôi.
Nói nhầm.
Hà Vũ Trụ hận không thể đập chính mình hai lòng bàn tay.
Những câu nói này nói với Tần Hoài Như không thành vấn đề, nói với Tần Sương Hạo, cái kia không phải muốn chết sao?
Ba, ngài nghe ta nói.
Hà Vũ Trụ vội vã giải thích, ta tuy rằng yêu thích Tần tỷ, nhưng ta không hề làm gì cả.
Bình thường cũng chính là giúp đỡ một hồi, biết nàng ly hôn, ta mới cùng Tần tỷ nói ra ý nghĩ của ta.
Ba, mời ngài đem Tần tỷ gả cho ta đi.
Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối với nàng tốt.
Đương nhiên, ta cũng sẽ đem Tiểu Bối, đích thân khuê nữ dưỡng, ta sau đó.
Hà Vũ Trụ bắt đầu tỏ thái độ cùng hứa hẹn, có thể Tần Sương Hạo mặc hắn nói tới ngụm nước đều khô, chính là không biểu hiện, chính rằng co.
Ta đáp ứng rồi.
Vương Đại Nha từ buồng trong đi vừa nói rằng, Hà Vũ Trụ, ngươi chuẩn bị lúc nào cưới Hoài Như?
Lập tức liền cưới.
Ngày mai sẽ lĩnh chứng làm tiệc rượu.
Hà Vũ Trụ đại hỉ, mẹ, ngài đáp ứng rồi.
Cảm tạ ngài.
Ai?
Chờ một chút.
Tần Sương Hạo vội vàng hỏi, lão bà tử, ngươi sao đáp lại?
Ai?
Vương Đại Nha thở dài, nhìn Hà Vũ Trụ một ánh mắt, nói rằng, lão giả, sự tình ta chờ chút lại nói cho ngươi.
Chúng ta bây giờ nói đàm luận Hoài Như hôn sự.
Không được.
Tần Sương Hạo cự tuyệt nói, ta xem tiểu tử này từ nhỏ đã tâm tư bất chính.
Hôn sự này, ta không đáp ứng.
Ai nha?
Ta đã nói với ngươi.
Vương Đại Nha hết cách rồi, lôi kéo hắn lại tiến vào bụng trong.
Làm Tần Sương Hạo, nghe Vương Đại Nha nói ra những năm này, Hà Vũ Trụ đối với Tần Hoài Như chăm sóc.
Cùng với ly hôn sau, đối với Tần Hoài Như sở hữu sự càng thêm để tâm.
Quan trọng nhất chính là, hiện tại lại còn cho Tần Hoài Như, ở nhà máy cán thép mua một cái công vị.
Mà Tần Hoài Như, hiện tại cũng xác thực muốn cùng Hà Vũ Trụ sinh sống.
Vương Đại Nha cuối cùng tổng kết nói, lao giả, cái này Hà Vũ Trụ, đối với Hoài Như là thật không lời nói.
Không ly hôn trước, liền mượn mấy trăm đồng tiền cho Hoài Như, xưa nay không yêu cầu còn quá.
Ly hôn sau, đối với Hoài Như càng tốt hơn, hiện tại lại đưa công tác.
Nói thật sự, hắn ra tay hảo phóng như vậy, nhà ai con gái không muốn gả a?
Hoài Như hiện tại là hai hôn, tìm cái đối với nàng tốt không dễ dàng.
Chúng ta sẽ tát thành bọn họ chứ?
Hai hôn làm sao?
Tần Sương Hạo mạnh miệng nói, quá mức chúng ta nuôi hai mẹ con các nàng.
Đúng.
Vương Đại Nha vỗ hắn một cái tát, ngươi cũng đừng mạnh miệng.
có đồng ý hay không, ngươi cho cái lời chắc chắn. Tần Xương Hạo đem Tần Tiểu Bối đưa cho Vương Đại Nha, ở trong túi móc điếu thuốc đốt. Lần này, Vương Đại Nha không ngăn cản. Tần Xương Hạo yên lặng giật một lúc yên, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Nha nói rằng, lão bà tử, ta đồng ý. Ta nghĩ quá, nếu Hoài Như đồng ý, sẽ theo nàng đi. Dù sao nàng vẫn là ở tại cái kia trong sân, có kỳ hương nhìn, nàng hẳn là sẽ không được cái gì bắt nạt. Còn có, cái này Hà Vũ Trụ, nhiều năm như vậy đều đối với Hoài Như được, nên đúng là chân tâm. Chính là cái gì? Vương Đại Nha hỏi, lão già, ngươi còn lo lắng cái gì? Tần Xương Hạo nói rằng, ta chính là lo lắng, hắn có cái gì sở thích đặc biệt. Vương Đại Nha vội vàng hỏi, lão già, ngươi biết chút ít cái gì? Mau cùng ta nói một chút. Chúng ta cũng không thể hại Hoài Như a. Chuyện này, Tần Xương Hạo do dự một chút nói rằng, quên đi, khả năng là ta đa nghi rồi đi. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người đi đến ngoài phòng, chỉ thấy Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như hai người đang đứng cùng nhau xì xào bàn tán. Khắc khắc. Cha, mẹ. Được rồi. Tần Xương Hạo nói rằng, cái kia, Hà Vũ Trụ, nói một chút đi, ngươi chuẩn bị sao làm? Ba. Hà Vũ Trụ từ trong túi móc ra 30 đồng tiền, hai tay đưa tới, đây là ta cho lễ hỏi. Tần Xương Hạo liếc mắt nhìn, không tiếp tiền, hỏi, ngươi, đây là bà mối đều không chuẩn bị mời. A. Hà Vũ Trụ ngẩn ra, thật không tiện cầm lấy tóc nói rằng, ta đã quên. Tần tỷ, Vương Đại Nha. Tần Xương Hạo, quên đi. Vương Đại Nha con ngươi đảo một vòng, nói rằng, ta chờ chút đi đem trong thôn hoàng bà mối gọi tới. Cái kia Hà Vũ Trụ a, các ngươi chuẩn bị ngày mai lĩnh chứng bãi rượu. Đúng. Hà Vũ Trụ nói rằng, cha, mẹ, chủ yếu là ngày mốt Tần tỷ liền muốn đi nhà máy cán thép báo danh. Ta biết thời gian eo hẹp một điểm, hoan ức Tần tỷ. Có thể. Nhưng ta không muốn lại mang xuống. Mặt khác, mẹ, tiểu bối còn nhỏ. Nhà ta vừa không có đại nhân, hy vọng ngài có thể đi hỗ trợ chăm sóc một chút nàng, ta một tháng cho ngài 10 đồng tiền. Tần Xương Hạo cùng Vương Đại Nha liếc mắt nhìn nhau, này Hà Vũ Trụ vẫn đúng là gấp. Cũng khá hào phóng. Một tháng 10 đồng tiền, một năm chính là tháng một năm 20 tệ tiền, so với ở trong thôn mệnh gần chết chồng trọt mạnh hơn nhiều. Hà. Chủ tử. Vương Đại Nha nói rằng, các ngươi đã kết hôn, ta đi hỗ trợ mang tiểu bối cũng không có gì, nói cho tiền liền khách khí. Tiền này nhất định phải cho. Hà Vũ Trụ nói rằng, mẹ, ngươi khỏi khách khí. Nói xong nói tiếp, cha, mẹ, trong thôn yến hội, chờ chúng ta nghỉ ngơi lúc lại trở về làm, các ngươi thấy có được không? Có thể. Tần Xương Hạo nói rằng, lão bà tử, nếu bọn họ đều thương lượng xong, cứ làm như thế đi. Còn có, ngươi sau đó kêu hoàng bà mối, thuận tiện thông báo đại ca một nhà, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm, đem trụ tử giới thiệu cho bọn họ. Được. Vương Đại Nha đứng dậy nói rằng, ta hiện tại liền đi tìm Vương bà mối. Chờ đã. Hà Vũ Trụ móc ra 20 tệ tiền đưa tới, mẹ, trong thôn có thể mua thức ăn sao? Ngài cầm mang gọi món ăn trở về. Không cần. Vương Đại Nha từ chối nói, ta có tiền. Tần Hoài Như quên, mẹ, ngài liền cầm đi. Đây là trụ tử một điểm tâm ý. Cái này. Được. Vương Đại Nha tiếp nhận tiền, nói với Tần Xương Hạo, lão giả, ngươi ở nhà chiêu đãi một hồi trụ tử bọn họ, ta chờ chút sẽ trở lại. Nói xong cũng nhấc theo một cái rổ đi ra cửa. Quá hơn một giờ, trong nhà dần dần náo nhiệt lên. Trước hết đến là Tần Xương Hạo tiểu nhi tử Tần Nó Vượng, cùng hắn lao bà Trương Mơ Hạnh, cùng với 4 tuổi nhi tử Tần Dừng Dậm. Sau khi, chính là Vương Đại Nha mua món ăn, mang theo hoàng bà mối trở về. Tới chốc nhất là Tần Xương Bình một đại nhà. Đại nhi tử Tần Kỳ Tài, lao bà Lưu Sảo Trần, nhi tử Tần Mậu Dễ, cái con thứ hai Tần Nó Thư, cùng với Tần Kinh Như. Chương 413, báo cho chương 413, báo cho mọi người nhìn thấy Hà Vũ Trụ, đều dồn dập lại đây với hắn trò chuyện. Hà Vũ Trụ cái nào nhìn thấy khung cảnh này, móc ra yên kính một vòng, hay cùng mọi người lắp ba lắp bắp bắt đầu trò chuyện. Căn cứ thực sự cầu thị tinh thần, Hà Vũ Trụ đối với mọi người câu hỏi biết gì nói đấy. Cũng không lâu lắm, chính mình gốc gác, liền bị mọi người móc sạch sành xanh. Tần Xương Bình hướng Tần Xương Hạo liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu một cái. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy đi đến ngoài cửa. Đại ca, tiểu tử này thế nào? Vẫn được. Tần Xương Bình nói rằng, ngoại trừ hình người tử, cái khác, chí ít đều mạnh hơn giả Đông Húc. Ta nhìn hắn đối với Hoài Như cũng không tệ lắm, Hoài Như theo hắn, lẽ ra có thể đem tháng ngày qua được. Chính là, Tần Xương Bình ngừng một chút, tiếp tục nói, cái tên này nói chuyện không đem môn, ngươi đến cùng Hoài Như nói một chút, muốn nàng quản quản. Được. Tần Xương Hạo gật gù, tiếp theo nhỏ giọng nói rằng, đại ca, hắn trả lại Hoài Như ở nhà máy cán thép lấy một cái công vị, ngày mốt báo danh. A. Tần Xương Bình cả kinh, cái tên này là rơi xuống 4 gốc A. Xương Hạo, chúc mừng ngươi. Ha ha. Tần Xương Hạo cười nói, đại ca, cùng vui cùng vui. Đúng rồi, ngươi tiền tập hợp đến thế nào rồi? Chu Tử nói Hoài Như công vị, hắn chính là tìm Trần Khoa trưởng rút khó khăn. Tập hợp 800 khối. Tần Xương Bình cho Tần Xương Hạo đưa cho một điếu thuốc, nói rằng, cũng không biết có đủ hay không. Nên gần như. Tần Xương Hạo chỉ tay trong phòng, Chu Tử cho Hoài Như làm công vị bỏ ra 700 khối. Hỏi tiếp, đại ca, ngươi, chuẩn bị để ai đi? Ta nghĩ để cho thư đi. Tần Xương Bình thở dài nói rằng, ta hiện tại còn không với bọn hắn nói. Ta sợ Kỳ Tài phu thê có ý nghĩ. Có thể nó thư đến hiện tại còn không cưới lao bà, giả như có công tác, cưới lao bà nên rất đơn giản. Đây quả thật là không dễ xử lý. Tần Xương Hạo suy nghĩ một chút, nói rằng, đại ca, nó vượng tiền ta đã có. Ký Hưng trên tay cũng còn có chút tiền, vốn là chuẩn bị cho Hoài Như. Đến thời điểm, để hắn đưa cho ngươi, ngươi suy nghĩ thêm biện pháp.
thực sự không đủ, chúng ta liền lên một chuyến sơn.
Được rồi.
Tần Sương Bình nói rằng, chúng ta nói rồi nhiều như vậy, còn phải xem Trần Khoa trưởng có chịu hay không hỗ trợ. Ngày mai Hoài Như kết hôn không phải bãi rượu sao, chúng ta cùng đi, muốn Kỳ Hương đi thăm dò hắn ý tứ. Chờ chút, chúng ta cũng có thể hỏi một hồi Hà Vũ Trụ.
Được rồi, đại ca, chúng ta vào đi thôi.
Hai người vào phòng, lại không nhìn thấy Hà Vũ Trụ, vừa hỏi mới biết hắn chạy nhà bếp đi tới. Nguyên lai Hà Vũ Trụ không quen theo người tán gẫu, nghĩ đến hôm nay tới đều là Tần Hoài Như người thân, liền quyết định cho bọn họ bộc lộ tài năng. Hà Vũ Trụ chủ nghệ quả thật không tệ, nhà bếp không lâu liền đi ra từng trận hương vị. Rất tới nữ quyến đều chạy đi quan sát. Hà Vũ Trụ nhìn các nàng đến vây xem, càng là chơi ra hoa hoạn. Một trận thao tác manh như hổ, một cái dao phay chơi đến vui thai vui mắt, cái sẻn khiến cho mọi người hoa cả mắt. Một bữa cơm cũng là ăn Tần gia mọi người thỏa mãn đến cực điểm, dồn dập khen hắn chủ nghệ cao siêu. Hà Vũ Trụ uống mấy chén rượu, nhẹ nhàng vỗ bộ ngực, duỗi một cái ngón cái nói rằng, không dối gạt các ngươi nói, ở chúng ta cái kia một mảnh, nói tới món xào, ta chính là cái này. Chu Vi có cái việc hiếu hỉ, đều tìm đến ta. Gặp phải bận bịu thời điểm, đều là ta chọn chủ nhà. Ta thấy ngứa mắt, tiền nhiều hơn nữa, ta đều không nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Nhà máy can thép biết chưa? Bên trong có chuyên môn chiêu đái lãnh đạo địa phương. Không dối gạt các ngươi nói, bếp chính là ta. Cách ta, bọn họ chơi không chuyển. Vì lẽ đó a, xưởng trưởng bọn họ chiêu đái khách mời, cũng phải nói với ta lời hay. Ta muốn không cao hứng, phi. Đều ăn của ta ngụm nước đi. Tần Hoài Như xem Hà Vũ Trụ càng nói càng không ra dáng, lôi kéo ống tay áo của hắn, chủ tử, ngươi uống say. Ăn nhiều món ăn, bớt nói. Ta không có say. Hà Vũ Trụ hào khí nói rằng, tần tỷ, ngươi cho rằng ta là Hứa đại mẫu A. Ta lại uống một bình cũng không có vấn đề gì. Đại bá, ba, đến, chúng ta tiếp tục uống. Tần Sương Hạo nhíu nhíu mày, này Hà Vũ Trụ cái gì cũng tốt. Đáng tiếc cái miệng này. Nếu như những câu nói này truyền đến trong xưởng, Hà Vũ Trụ phòng trừng cũng bị đẩy vào lãnh cung. Lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm non nớt hỏi, anh rể, ngươi lợi hại như vậy. Có thể nhà máy cán thép lớn như vậy, thật không có người so với ngươi càng lợi hại sao? Hà Vũ Trụ tìm theo tiếng vừa nhìn, chỉ thấy Tần Kinh Như đang dùng đen lay lấy con mắt nhìn mình. Cái này mà. Hà Vũ Trụ thành thật mà nói, quả thật có. Nhưng hắn không phải chúng ta căng tin. Nói đến hắn, ba cùng đại bá cũng nhận thức, chính là trụ chúng ta trong sân Trần Trường Phòng. Trần Trường Phòng. Tần Sương Bình nói rằng, trụ tử, ngươi có phải hay không lầm? Chúng ta chỉ nhận thức các ngươi trong sân Trần Khoa Trưởng. Không nhận thức cái gì Trường Phòng? Chính là hắn A. Hà Vũ Trụ giải thích, hắn trước một quãng thời gian thăng trưởng phòng. Không tin các ngươi hỏi Tần Tỷ.
Đúng.
Tần Hoài Như nói rằng, quãng thời gian trước, nhà máy cán thép xây dựng thêm, hắn từ phó khoa trưởng lên tới phó sự trưởng.
T.
Tần Sương Bình hút khẩu hơi lạnh, yêu người ta. Chủ tử, hắn so với ngươi còn nhỏ hơn vài tuổi chứ. Như thế tuổi trẻ chính là phó sự trưởng, không được A.
Đúng.
Hà Vũ Trụ nói rằng, hắn vẫn chưa tới 21 tuổi. Trên bàn cái khác không nhận thức Trần Nhất Châu người, đều hút một cái hơi lạnh. Tần Sương Hạ hỏi, chủ tử, vậy ngươi với hắn quan hệ thế nào?
Rất tốt a.
Hà Vũ Trụ chẳng biết xấu hổ nói rằng, ta với hắn là đánh ra đến giao tình. Hiện tại ta với hắn thường thường cùng uống rượu. Cái này Tần tỷ có thể làm chứng. Tần Hoài Như thấy mọi người đều nhìn về chính mình, khẽ gật đầu một cái.
Ai nha?
Vậy thì tốt. Tần Sương Hạo nâng chén nói, trụ tử, đến, uống rượu. Sau khi ăn xong, ở Hoàng Bà Muối Trưng kiến dưới, Hà Vũ Trụ cho 30 đồng tiền lễ hỏi. Mấy người thương lượng xong, sáng sớm ngày mai, Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như đi ủy ban khu phố Linh Trứng, sau đó buổi trưa bãi rượu. Tần gia tất cả mọi người cùng Hoàng Bà Muối, ngày mai sáng sớm chạy tới. Hà Vũ Trụ tỉnh rượu sau, cáo biệt Tần gia mọi người, mang theo Tần Hoài Như cùng Tần Tiểu Bối trở về kinh thành. Trong thôn không có bí mật. Tần Hoài Như ly hôn, lại kết hôn, còn có công tác tin tức, cũng không lâu lắm, liền truyền ra. Cười nhạo người có chi, chúc mừng người có chi, đố kỵ người có chi, ước ao người có chi. Này, chính là nhân tính. Hà Vũ Trụ về tứ hợp viện sau, cố ý thông báo Tần Kỳ Hưng, Hứa Đại Mậu, Trần Nhất Châu, chính mình ngày mai lĩnh chứng bãi rượu sự. Tần Kỳ Hưng thấy ván đã đóng thuyền, chỉ có thể cảnh cáo Hà Vũ Trụ một phen, muốn hắn hảo hảo đối xử Tần Hoài Như, không cho bắt nạt nàng. Hứa Đại Mậu cùng Trần Nhất Châu dồn dập đưa ra chúc mừng, bảo đảm ngày mai đi ăn cỗ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hà Vũ Trụ ngay ở Tần Kỳ Hưng dưới sự giúp đỡ, nâng cốc tịch cần thiết đồ vật đều mua trở về. Không Tiểu Thúy cùng Tần Hoài Như thì lại ở nhà làm nổi lên vệ sinh. Chương 414, Hà Vũ Trụ tu được chính quả. Chương 414, Hà Vũ Trụ tu được chính quả. Theo sát đầu bếp mang theo phụ bếp cũng tới, không phải người khác, là Hà Vũ Trụ nhị sư Minh Lưu Xuân Sinh. Từ khi dịch Trung Hải sự tình bạo phát sau, Hà Vũ Trụ cũng rõ ràng, hắn nói sư phó không cần chính mình nữa, khẳng định là lừa gạt mình. Vì lẽ đó thì có liên hệ sư phó Vương Văn Hoa tâm tư, nhưng hắn trong lòng tổng sợ sư phó không phản ứng chính mình, thấp thỏm bên dưới liền vẫn không có tới cửa. Mãi đến tận quãng thời gian trước, ngẫu nhiên gặp nhị sư Minh Lưu Xuân Sinh, mới lấy dũng khí với hắn quen biết nhau. Bởi vì Lưu Xuân Sinh là một cái rất tốt giao thiệp với người, trước đây cùng chính mình quan hệ liền rất tốt, là phá băng người được chọn tốt nhất. Cho tới đại sư Minh Triệu Đức Hải, cùng sư phó như thế, làm người ngay ngắn, làm việc có nề nếp. Hà Vũ Trụ có chút sợ hắn. Tuy rằng cùng Lưu Xuân Sinh quen biết nhau, cũng nói rồi chính mình những năm này bị dịch Trung Hải lừa dối sự. Nhưng bàn giao hắn trước tiên không muốn cùng sư phó cùng đại sư Minh nói, chính mình tìm cái thời gian lại tới cửa thỉnh tội. Luôn luôn dễ tính Lưu Xuân Sinh, nghe Hà Vũ Trụ kể ra, tức giận đến vô bản.
chửi ầm lên Dịch Trung Hải vô liêm sỉ đến cực điểm, gây xích mích người khác phụ tử cảm tình cùng thầy trò tình. Vì lẽ đó, tối ngày hôm qua, Hà Vũ Trụ xin hắn cho mình kết hôn yến cầm môi, hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Hà Vũ Trụ chào hỏi, "Nhị sư minh, các ngươi tới, nhanh ngồi, nghỉ ngơi trước một hồi." "Không đợi." Lưu Xuân Sinh nói rằng, "Ta xem trước một chút món ăn, trong lòng cũng thật nắm chắc." Hà Vũ Trụ cầm hai bao thuốc lá cho hắn, "Nhị sư minh, này đến ngươi trước tiên cầm, ta mang ngươi xem món ăn." Lưu Xuân Sinh xem xong món ăn, cũng không nghỉ ngơi, liền mang theo phụ bếp bận việc lên. Lúc này, trong sân người bắt đầu lục tục đi làm, đến trường. Hà Vũ Trụ bắt đầu bắt chuyện lên, "Lý đại gia, ngày hôm nay ta kết hôn, buổi trưa khai tiệc, rảnh rỗi liền đến a." "Vương đại ca, ngày hôm nay ta kết hôn, buổi trưa khai tiệc, rảnh rỗi liền đến a." "Hoàng thẩm, Cao thúc." Trong sân người đều bối rối. Tin tức này quá đột nhiên. Có người không nhịn được hỏi, "Trúng đốc, ngày hôm nay ngươi kết hôn với ai a?" "Tần tỷ a." Hà Vũ Trụ nói rằng, "Đại gia rảnh rỗi đều đến a." Giả Đông Húc cùng Lưu Ngọc Hoa đang muốn ra ngoài đi làm, nghe được Hà Vũ Trụ lời nói, đều dừng bước. Giả Trương Thị ở trong phòng, nghe được bên ngoài tiếng người huyên náo, hỏi, "Đông Húc, bên ngoài làm sao?" Lưu Ngọc Hoa nói rằng, "Mẹ, ngày hôm nay Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như kết hôn, bọn họ chính đang mời khách đây." Giả Trương Thị thất thanh nói, "Cái gì?" Theo đi tới cửa quan sát, trong lòng thầm nghĩ, hai người này làm sao liền kết hôn cơ chứ? "Không được, ta không thể để cho bọn họ như thế dễ dàng qua ải." Lưu Ngọc Hoa nhìn nàng một cái, "Mẹ, ta buổi trưa hôm nay trở về ăn cỗ, chính ngài làm cơm ăn đi." "Như vậy sao được?" Giả Trương Thị nói rằng, "Ngọc Hoa, công tác trọng yếu, buổi trưa ngươi vẫn là đừng trở về, ta đi cho." Lưu Ngọc Hoa cười nói, "Mẹ, ngài là ở sắp xếp ta làm việc." "Không có, không có." Giả Trương Thị liền vội vàng nói, "Ngọc Hoa, ngươi muốn ăn tịch sẽ trở lại đi." Lưu Ngọc Hoa thỏa mãn gật gật đầu, hướng về nãy giờ không nói gì Giả Đông Húc hỏi, "Đông Húc, ngươi buổi trưa trở về sao?" "Ta..." Chính đang thần du Giả Đông Húc sững sờ, "Ta không trở lại." Lưu Ngọc Hoa liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Ngươi xác định?" "Xác định." Giả Đông Húc nói rằng, "Chủ yếu là quá lung túng." "Vậy cũng tốt. Đi, chúng ta đi làm." Lưu Ngọc Hoa nói xong, lôi kéo Giả Đông Húc đi ra ngoài. Lúc này Tần Hoài Như cũng từ trong nhà đi ra, cùng trong sân người nói rằng, "Các vị hàng xóm, sau đó ta chính là trụ tử nàng dâu. Xin mọi người thông cảm nhiều hơn." Có người hỏi, "Tần Hoài Như, ngày hôm nay mẹ ngươi người nhà tới sao?" Người này câu hỏi hẳn là không an hảo tâm gì tư. Khẳng định cân nhắc, Tần Hoài Như vừa ly hôn lại kết hôn, nhất định không cùng người trong nhà nói. "Đến nha." Tần Hoài Như nở nụ cười, đối với mọi người nói, "Chờ chút ba mẹ ta, còn có đại bá, còn có ca ca các chị dâu đều sẽ tới." Chính nói, nhìn thấy Trần Tiểu Yến đẩy xe đạp chạy qua, quay đầu hướng về Hà Vũ Trụ hỏi, "Trụ tử, ngươi thông báo Vũ Thủy sao?" "A." Hà Vũ Trụ sắc mặt một thần, "Ta đã quên." Tần Hoài Như đẩy hắn một cái, "Vậy ngươi sắp Trần Tiểu Yến hỗ trợ mang cái lời nói." "Hả? Được." Hà Vũ Trụ la lớn, "Yến tử, ngươi chờ một chút." Trần Tiểu Yến hỏi, "Chuyện gì?" Hà Vũ Trụ nói rằng, "Ngươi giúp ta cho Vũ Thủy mang cái lời nói ta ngày hôm nay kết hôn, muốn nàng xin nghỉ trở về một chuyến." Trần Tiểu Yến gật gật đầu, "Được, ta biết rồi." Đoàn người tản đi sau, Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như thu thập một hồi, thay đổi thân quần áo mới, nắm lấy giấy chứng nhận, nói dợn hướng về ủy ban khu phố đi đến. Đi ngang qua cung tiêu xã, Tần Hoài Như muốn Hà Vũ Trụ mua một ít tiền cùng đường, cho ủy ban khu phố người phát một hồi. Đến ủy ban khu phố, Vương chủ nhiệm biết được bọn họ là đến làm giấy hôn thú. Nắm mắt nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, nhìn ra hai người đều có chút không biết làm sao. "Vương chủ nhiệm." Tần Hoài Như nắm một cái đường phóng tới trên bàn làm việc, "Ngươi có chuyện gì không?" "Ồ, không có." Vương chủ nhiệm phục hồi tinh thần lại, nói rằng, "Các ngươi đem giấy chứng nhận đem ra, ta muốn người đi làm." Hai người đem giấy chứng nhận giao cho Vương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm sắp xếp một cái công nhân viên đi công việc. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, hay là hỏi, "Tần Hoài Như, hai người các ngươi?" Tần Hoài Như nhìn Hà Vũ Trụ một ánh mắt, "Ta với hắn." Hà Vũ Trụ nói rằng, "Vương chủ nhiệm, kỳ thực ta yêu thích Tần tỷ rất lâu. Lần này vừa bận nàng ly hôn, vì lẽ đó ta liền." Vương chủ nhiệm hỏi, "Hà Vũ Trụ, ngươi thông báo cha ngươi sao?" "Ta..." Hà Vũ Trụ sững sờ, ngượng ngùng nói, "Vương chủ nhiệm, thời gian quá gấp, ta đã quên." "Vương chủ nhiệm, ngươi..." "Này..." Hà Vũ Trụ không thèm để ý nói rằng, "Vương chủ nhiệm, ta chậm một chút cho hắn đập cái điện báo là được. Ta cha người kia căn bản là mặc kệ ta. Lại nói, hắn cũng quản không được ta." "Ai?" Vương chủ nhiệm thở dài một hơi, "Tùy ngươi vậy." Cũng không lâu lắm, công nhân viên đem giấy hôn thú đưa tới. Hà Vũ Trụ tiếp nhận giấy hôn thú, cười đến xem đứa bé. Nhiều năm tâm nguyện, một khi trở thành sự thật, có thể nào không cao hứng. Tần Hoài Như xem Hà Vũ Trụ không nhúc đích, vội vã cho công nhân viên đưa lên thích điên bánh kẹo cưới, cảm tạ. "Chúc mừng, chúc mừng." Sau đó, Vương chủ nhiệm lại cầm một ít phiếu cho bọn họ. "Hà Vũ Trụ, đây là kết hôn trợ giúp phiếu vải đường phiếu cái gì, ngươi cầm cẩn thận. Chúc mừng các ngươi." "Cảm tạ Vương chủ nhiệm." "Không cần cảm ơn." Vương chủ nhiệm nói rằng, "Hai người nếu kết hôn, sau đó liền muốn hảo hảo sinh sống." "Vâng, là..." Hai người cáo biệt Vương chủ nhiệm, mới ra ủy ban khu phố, Hà Vũ Trụ liền một phát bắt được Tần Hoài Như tay, ha ha cười nói, "Tần tỷ." "Không, nàng dâu." Tần Hoài Như lườm hắn một cái, chết dạng. "Nhanh buông ra." "Trên đường cái đây." Hà Vũ Trụ liếc mắt nhìn người đi trên đường, lúng túng nở nụ cười, vội vã buông lòng tay ra. Tiếp đó, hai người lại đến cung tiêu xã mua một ít thích điên bánh kẹo cưới, mới trở về tứ hợp viện. Chương 415, Hà Vũ Trụ kết hôn. Chương 415,
Hà Vũ Trụ kết hôn trở lại tứ hợp viện, hai người trước tiên thay đổi một thân hỉ khánh y phục, sau đó từ trước viện bắt đầu phát thích điên bánh kẹo cưới. Tiền viện tất cả thuận lợi, đến trung viện lúc, trong sân người cũng rồn dập chúc mừng hai người. Giả Trương Thị đứng ở cửa, trong lòng không nói ra được là cái gì tư vị. Trước đây là chính mình bắt bí Tần Hoài Như, trong nhà việc gì cũng không cần được. Hiện tại là mình bị Lưu Ngọc Hoa bắt bí, trong nhà việc gì đều muốn làm. Chính mình không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng có ích lợi gì? Kinh tế quyền to tại trên tay Lưu Ngọc Hoa, ngươi muốn xem sắc mặt của nàng ăn cơm. Cái gì? Ngươi nói còn có tiền dư? Thật không thiện. Ở Giả Đông Húc cái này nhuyễn cốt đầu kẻ phản bội dưới sự giúp đỡ, bị Lưu Ngọc Hoa lấy gửi tiền vì là do lấy đi. Không cho. Đánh tới ngươi cho. Giả Đại Mụ, ăn kẹo. Đang muốn, hai người đã tới đến trước mặt, chỉ thấy Hà Vũ Trụ cầm mấy viên đường, đem bàn tay đến trước mặt mình. Giả Trương Thị liếc mắt nhìn, mặt một bản, trúng đốc, mấy viên đường, ngươi đổi ăn mày à đây? Tốt xấu Tần Hoài Như còn gọi ta mấy năm mẹ, nói đến ta xem như là nhà mẹ đẻ của nàng người. Ngươi không nhiều lắm biểu thị một hồi, còn có thuyết pháp này. Hà Vũ Trụ bối rối. Đương nhiên. Giả Trương Thị nói năng hùng hồn nói rằng, trúng đốc, ngươi liền nói nàng kêu lên mẹ ta không có. Hà Vũ Trụ gật đầu, kêu lên. Cái kia không phải. Giả Trương Thị chân mày cau lại, trúng đốc, ngươi có phải hay không còn phải cho ta cái tiền lì xì cái gì? Chỉ nghe phía ngoài đoàn người có người nói, đem lễ hỏi cho ngươi có được hay không? Có thể a. Giả Trương Thị đắc ý nói, trúng đốc, có nghe không? Có người muốn ngươi đem lễ hỏi cho ta đây. Ngươi là đang muốn ăn cức. Chỉ thấy Vương Đại Nha tách ra đoàn người, nổi giận đùng đùng đi tới nói rằng, Giả Trương Thị, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Tần Hoài Như là ta khuê nữ, có ngươi chuyện gì? Chủ tử, Hoài Như, các ngươi đi thôi, đừng phản ứng nàng cái con mụ điên này. Ai? Ngươi nói như thế nào đây? Giả Trương Thị nổi giận, ngươi nói ai con mụ điên đây? Ngươi a. Vương Đại Nha tiến lên hai bước, ngón tay trực tiếp điểm đến Giả Trương Thị trên mặt, lao nương nói chính là ngươi. Không phục đúng không? Mơ Hạnh, Xảo Chân, các ngươi đều tới đây cho ta. Trương Mơ Hạnh cùng Lưu Xảo Chân đi tới, đứng ở Vương Đại Nha hai bên. Giả Trương Thị lùi về sau một bước, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Không phải chúng ta muốn làm gì? Vương Đại Nha lớn tiếng nói, Giả Trương Thị, mà là ngươi muốn làm gì? Ngày hôm nay là trụ tử cùng Hoài Như ngày vui, nếu như ngươi dám làm trò, lao nương sẽ ra ngươi. Tần Hoài Như thấy lao nương đến cổng tràng, cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi, lôi kéo Hà Vũ Trụ liền đi. Ra đoàn người, nhìn thấy Tần Sương Hạo, Tần Sương Bình, còn có mấy cái ca ca. Hà Vũ Trụ vội vã đi đến đưa thuốc chào hỏi, bắt chuyện qua đi. Tần Hoài Như không biết tích trữ tâm tư gì, lôi kéo Hà Vũ Trụ trước tiên đi tới Đông Khóa Viện, cho Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương đưa bánh kẹo cưới, còn lần nữa xin mời các nàng buổi trưa đi ăn cỗ. Được đáp lại sau, hai cái nhân tài đi sau này viện. Đến hậu viện, Hà Vũ Trụ vỗ đầu một cái, mới nghĩ đến còn chưa cho Điếc Lao Thái Thái đã nói chính mình ngày hôm nay chuyện kết hôn. Điếc Lao Thái Thái đang ngồi ở bên cửa sổ đờ ra, từ khi cuộc sống của chính mình giao cho Trương Quả Phụ sau, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống. Dù sao Trương Quả Phụ có thể không tiền xem dịch Trung Hải như vậy trợ giúp chính mình, mà Hà Vũ Trụ tuy nói đáp ứng tình cờ cho mình làm cơm, nhưng hắn cũng không biết vì sao, đều là bóng người đều không thấy được. Đang muốn, nhìn thấy Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như ăn mặc một thân hỉ khánh y phục, xuyên qua cổng trăng tròn đi tới. Điếc Lao Thái Thái đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa. Mãi mãi. Hà Vũ Trụ đi mau vài bước, bắt được mấy viên đường nhét vào trong tay nàng. Ta ngày hôm nay kết hôn, ngài chờ chút nhớ tới đi ăn cô à. Ngươi kết hôn? Điếc Lao Thái Thái nhìn một chút theo tới Tần Hoài Như, hỏi, ngươi cùng với nàng kết hôn sao? Đúng. Hà Vũ Trụ gật đầu nói, mãi mãi, ta cùng Tần Tỷ đã lôi chứng. Tần Hoài Như chào hỏi, Lao Thái Thái, chào ngài. Các ngươi? Các ngươi? Ai? Điếc Lao Thái Thái cũng không biết nói thế nào. Trong lòng nàng, Tần Hoài Như liền không phải cái, cho Hà Vũ Trụ làm nàng dâu lựa cho tốt. Đáng tiếc, chính mình cũng tìm người cho Hà Vũ Trụ giới thiệu qua mấy cái. Bởi vì sợ có người làm phá hoại, vì lẽ đó ngay ở bên ngoài tướng thân. Cũng không biết làm sao, Hà Vũ Trụ một cái đều không coi trọng. Hiện tại, hắn tìm Tần Hoài Như, này không phải tự tìm khổ sao. Nhưng bọn họ hiện tại giấy hôn thú đều lôi, chính mình còn có thể nói cái gì. Điếc Lao Thái Thái tiếp nhận đường, vô vô Hà Vũ Trụ tay, chủ tử, chúc mừng ngươi. Mãi mãi chờ chút liền đi qua. Theo nói với Tần Hoài Như à, chủ tử yêu thích ngươi, ngươi có thể phải hiểu được quý trọng nha. Xem chủ tử điều kiện như vậy, bao nhiêu người đồng ý gả đi vào. Ngươi, quên đi, người già nói liền nhiều. Các ngươi sau đó hảo hảo sinh sống đi. Tần Hoài Như cười cợt, nói rằng, Lao Thái Thái, ngài yên tâm, ta sẽ cùng trụ tử đem thắng ngày quá tốt đẹp. Điếc Lao Thái Thái gật gật đầu, được, vậy các ngươi đi thôi. Hai người tiếp tục cho hậu viện những người khác phát thích tiến bánh kẹo cưới. Một vòng lớn làm xong trở lại trung viện, Hà Vũ Thủy đã trở về. Nhìn thấy hai người trở về, Hà Vũ Thủy chạy đến Tần Hoài Như trước mặt hỏi, Tần tỷ, ngươi thật thành ta chị dâu? Ừm. Tần Hoài Như gật gật đầu. Ca. Hà Vũ Thủy nhìn về phía Hà Vũ Trụ, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói với ta? Ngươi hiện tại không phải biết rồi mà. Hà Vũ Trụ lấm lấm liệt liệt nói rằng, Vũ Thủy, ngươi yên tâm. Tần tỷ sau đó gặp đối với ngươi. Ta. Hà Vũ Thủy cảm giác hiện tại cùng Hà Vũ Trụ căn bản tán gẫu không xuống đi. Bất đắc dĩ nói, ca, Tần tỷ, chúc mừng các ngươi. Tần Hoài Như kéo qua Hà Vũ Thủy tay, Vũ Thủy, sau đó có chuyện gì, cứ việc cùng tẩu tử nói. Ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Hà Vũ Thủy gật đầu đáp, được. Trong lòng nhưng đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Quên đi, xem trước một chút đi. Nói không chắc,
nàng là thật sự thay đổi đây. Buổi trưa, trung viện lập tức xếp đặt 6 bàn. Vốn là điếc lão thái thái vẫn muốn nghĩ làm một cái bái trưởng bối nghi thức, muốn chứng minh một hồi chính mình ở Hà Vũ trụ trong lòng địa vị. Có thể quang bái chính mình một người còn nói có điều đi, đã nghĩ lôi kéo Tần Xương Hạo phu thê đồng thời. Nhưng Tần Xương Hạo kiên quyết không đồng ý, cho rằng không cần như thế. Điếc lão thái thái đành phải thôi. Tần Hoài Như là cái sẽ đến sự, đem Trần Ái Quốc, Trần Nhất Châu, Hứa Đại Mậu mấy người cùng Tần Xương Hạo mọi người sắp xếp cùng nhau. Càng làm Triệu lão thái thái, Lưu Thúy Phương, còn có điếc lão thái thái cùng Vương Đại Nha cùng các chị dâu sắp xếp ở một bàn. Điếc lão thái thái nhìn thấy người nhà họ Tần, đối với người nhà họ Trần có thể so với chính mình khách khí hơn nhiều. Không ngừng cùng với các nàng tán gẫu, chia thức ăn, căn bản không phản ứng chính mình, trong lòng không khỏi đề khí. Đối với Triệu lão thái thái khiêu khích nói, "Lão tỷ tỷ, chủ tử đứa nhỏ này, từ nhỏ hay cùng ta thân. Ngày hôm nay hắn kết hôn, ta cao hứng. Ai kêu hắn gọi ta nãi nãi đây?" Ha ha. Chương 416, sỉ nhục chương 416, sỉ nhục lão em gái, nguyên lai ngươi là Hạ Vũ trụ nãi nãi à? Triệu lão thái thái kinh ngạc nói rằng, "Ta còn tưởng rằng hai huynh muội bọn họ ở trong sân không người thân đây." Thất kính thất kính. Đó cũng không. Điếc lão thái thái đắc ý nói, "Chủ tử đứa nhỏ này hiếu thuận, bình thường có món gì ăn ngon đều sẽ cho ta đưa tới. Tuy nói không phải cháu trai ruột, nhưng cùng cháu trai ruột không có gì khác biệt. Ngày Tết cái gì, còn có thể cho ta dập đầu thỉnh an." Đùng đùng. Triệu lão thái thái vỗ tay nói, "Nói như vậy, Hà Vũ trụ sát thực đối với ngươi rất tốt." "Có điều." Triệu lão thái thái câu chuyện xoay một cái, "Ta nghe nói, hai huynh muội bọn họ trước đây đói bụng đến phải không cơm ăn, muốn đến trong đống rác tìm ăn, nếu không liền uống nước lạnh lót dạ. Ngươi, thành tựu nãi nãi, làm sao không cho bọn hắn làm điểm ăn?" Vương Đại Nha cầm đầu người nhà họ Tần, đều quay đầu nhìn về phía điếc lão thái thái. "Cái này..." Điếc lão thái thái đối mặt ánh mắt của mọi người, giải thích, "Cái này chủ yếu là ta không cái kia năng lực. Ta lúc đó cũng là theo dịch Trung Hải bọn họ sinh hoạt. Lại nói, sau đó ở ta theo đề nghị, dịch Trung Hải đối với trụ tử cũng khá." "Hừm, là không sai." Triệu lão thái thái cười nói, "Bán người ta phụ thân lưu lại công vị, giữ lại cho bọn họ huynh muội ký đến tiền sinh hoạt. Nhìn bọn họ đói bụng, đợi đến bọn họ nhanh chết đói thời điểm, lại ném một cái bánh bao. Đồng thời nói cho hắn, người muốn học cảm ơn." "Ha ha." Vương Đại Nha kinh ngạc nói, "Lại có người như thế. Người như thế liền nên đánh chết hắn." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Đại tỷ, hắn sau đó sự phát ra, bị phán vô hạ." "Hừ." Vương Đại Nha thở phì phò nói, "Thiện nghi hắn. Không nghĩ đến chủ tử với hắn muội muội, trước đây trải qua thảm như vậy a." Theo hướng về điếc lão thái thái hỏi, "Lão thái thái, nếu ngài theo cái kia dịch Trung Hải sinh hoạt, hắn làm những việc này, ngài không biết?" "Ta không biết." Điếc lão thái thái đầu, khẳng định nói, "Chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng nói với ta? Chuyện đã qua liền không đề cập tới." Triệu lão thái thái miêu nàng một ánh mắt, ý tứ sâu xa nói rằng, "Lão em gái, người nói nhà có một lão, như có một bảo. Hà Vũ trụ ngày hôm nay kết hôn, ngươi là nãi nãi hắn, chính là cần ngươi thời điểm, nhưng là..." Điếc lão thái thái hỏi, "Nhưng mà cái gì?" "Nhưng là ta xem ngươi không góp sức a." Triệu lão thái thái nói rằng, "Ngươi xem à, ngươi nói Hà Vũ trụ tôn kính ngươi, còn thường thường cho ngươi đưa ăn đưa uống. Ngươi đây, ngươi cho cái gì? Bình thường không có gì biểu thị liền không nói. Ngày hôm nay hắn kết hôn, ngươi không được ra điểm huyết. Theo lễ liền không cần. Cái kia không lấy ra được. Ngươi đến bao cái đại hồng bao?" Triệu lão thái thái nhấp một trà, tiếp tục nói, "Giả như ngươi ngày hôm nay liền dẫn theo một cái miệng, không nói Hà Vũ trụ có thể hay không thất vọng. Lão em gái, ta đều xem thường ngươi." "Ngươi..." Điếc lão thái thái trên mặt lúc đỏ lúc trắng. "Nhớ ta lúc trước, nhưng là trong đại viện lão tổ tông. Nhà ai bày tiệc, không được khách khí đi mời ta ngồi trên tịch. Theo lễ, cả nghi quá rồi. Ta có thể đến, chính là cho ngươi mặt mũi. Có thể Hà Vũ trụ không giống, hiện tại chính mình nhưng là dự định dưỡng lão người. Nếu như hắn đối với mình thất vọng, sau này mình làm sao bây giờ?" Nghĩ đến bên trong, nhìn thấy trên bàn người đều nhìn mình, đang một hồi đứng lên, đối với Triệu lão thái thái nói rằng, "Lão tỷ tỷ, ngươi ăn trước. Ta đã quên ít đồ ở nhà, đi về trước một chuyến." "Đi thôi." Triệu lão thái thái khoát tay áo một cái, nói rằng, "Lão em gái, người già, bệnh hay quên cực kỳ bình thường. Có điều, lão em gái, ta nhắc nhở ngươi một hồi. Gối phong nhưng là rất lợi hại. Ngươi này cháu dâu lễ ra mắt, nhất định không thể lại đã quên." "Không phải vậy, kha kha. Không quên được." Điếc lão thái thái nói xong, vội vội vàng vàng đi tới hậu viện. "Lão thái thái." Vương Đại Nha bưng lên một chén trà, đứng lên đến nói rằng, "Cảm tạ ngài. Ta lấy trà thay rượu, kính ngài một ly." "Không cần cảm ơn." Triệu lão thái thái nâng chén cùng với nàng uống. Điếc lão thái thái về đến nhà, đóng cửa phòng, cẩn thận từ cửa sổ ra bên ngoài quan sát một hồi. Phát hiện bên ngoài không ai, mới chậm rãi đi tới bên trong. Từ chính mình dưới giường nhấc lên mấy khối gạch, từ lộ ra cửa động bên trong lấy ra một cái dương nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Chỉ thấy bên trong lộ ra một tấm ảnh gia đình, Điếc lão thái thái cầm lấy đến nhìn chốc lát, thở dài một tiếng, đặt ở một bên. Tiếp theo từ bên trong móc ra một sấp tiền, giật ba tấm đi ra. Đang chuẩn bị trả về, suy nghĩ một chút, lại giật hai tấm. Tìm một tấm giấy đỏ gói kỹ, bỏ vào trong túi. Sau đó cắn răng, lại từ nhỏ trong giường, lấy ra một cái vòng tay, dùng một cái khăn tay gói kỹ, ôm vào trong lồng ngực. Trong lòng thầm than, lần này thật sự thiệt thòi lớn rồi. Lúc này mới thu thập xong dương nhỏ, lại bỏ vào dưới giường trong động, sau đó dùng gạch phong tốt. Trung viện, Hà Vũ trụ mang theo Tần Hoài Như, vừa mới chuẩn bị từ Tần Xương Hạo này bàn bắt đầu chúc rượu. Lại đột nhiên đến rồi hai cái khách không mời mà đến.
Cầm đầu là một cái hơn 50 tuổi, tướng mạo nghiêm túc, hơi mập người đàn ông trung niên, "Trụ tử, chúc mừng ngươi." Hà Vũ Trụ nhìn thấy hai người, mừng lớn nói, "Sư phó, đại sư minh, các ngươi làm sao đến rồi?"
"Đúng."
Vương Văn Hoa một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, "Làm sao? Ngươi kết hôn lão tử không thể đến." "Xong xuôi, này quen thuộc cảm giác trở về. Nhớ lúc đầu, cùng sư phó học nghệ lúc, mình làm không được lúc, có thể không ít chịu đòn."
"Không có, không có."
Hà Vũ Trụ liền vội vàng nói, "Sư phó, ta ước gì ngài đến."
"Đến, mau mời vào ghế."
Theo đối với Vương Văn Hoa bên cạnh hơn 30 tuổi nam nhân nói, "Lại sư minh, người cũng xin mời." Triệu Đức Hải gật gật đầu, "Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi."
"Cảm tạ đại sư minh."
Hà Vũ Trụ đem hai người sắp xếp ở Tần Xương Hạo một bàn, đồng thời đem hai người giới thiệu cho mọi người. Mọi người nghe được hai người là Hà Vũ Trụ sư phó cùng đại sư minh, đều đối với bọn họ phi thường khách khí. Dù sao ở thời đại này, sư phụ địa vị có thể so với cha mẹ địa vị không kém là bao nhiêu. Sau đó, Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như bắt đầu chính thức chúc rượu, cũng cho mọi người lẫn nhau giới thiệu. Vương Văn Hoa cùng Triệu Đức Hải sau khi uống rượu xong, một người lấy ra một cái tiền lì xì đưa cho Hà Vũ Trụ, "Chủ tử, chúc mừng ngươi." Hà Vũ Trụ tiếp nhận tiền lì xì, qua tay đưa cho Tần Hoài Như, "Cảm tạ sư phó, đại sư minh." Tần Hoài Như cũng nói theo, "Cảm tạ sư phó, đại sư minh." Theo kính xong Tần gia mọi người, đến phiên Hứa Đại Mậu cùng Trần Nhất Châu. Hứa Đại Mậu cười nói, "Trung đốc, ngươi hiện tại kết hôn, cũng không thể quỵt nợ a." Hà Vũ Trụ không hiểu hỏi, "Đại Mậu, cái gì quỵt nợ?"
"Nha, vậy thì không tiếp thu."
Hứa Đại Mậu nói rằng, "Trung đốc, lúc trước Trần huynh đệ nhưng cũng là ở đây a, ngươi thật muốn quỵt nợ." Nói xong làm một cái thủ thế.
"Ồ."
Hà Vũ Trụ xem hiểu, liền đội vàng nói, "Ngươi nói chính là cái này a?"
"Yên tâm, bảo đảm không quỵt nợ."
"Ha ha,
vậy thì tốt."
Hứa Đại Mậu cười nói, "Đến, Trung đốc, chúng ta uống." Chương 417, Điếc Lao Thái Thái ra huyết. Chương 417, Điếc Lao Thái Thái ra huyết. Hà Vũ Trụ uống xong, đem ly đổ đầy rượu, nói với Trần Nhất Châu, "Trần huynh đệ, ta kính ngươi, cảm tạ ngươi có thể đến."
"Không cần khách khí."
Trần Nhất Châu nâng chén nói, "Hà huynh đệ, Tần Hoài Như, tân hôn hạnh phúc." Kính xong này một bàn, Hà Vũ Trụ mang theo Tần Hoài Như đi đến Điếc Lao Thái Thái này một bàn, lại không nhìn thấy Điếc Lao Thái Thái, liền hai người bưng rượu từ Triệu Lao Thái Thái bắt đầu kính lên. Mãi đến tận mau đưa này bàn kính xong lúc, Điếc Lao Thái Thái mới khoan thai đến muộn. Hà Vũ Trụ đỡ nàng ngồi xuống, "Mãi mãi, ngài đi làm gì? Làm sao hiện tại mới đến?"
"Đến, ta cùng Tần tỷ kính ngài một ly."
"Được, được." Điếc Lao Thái Thái cầm rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo cười nói, "Chủ tử, ngươi hiện tại kết hôn, ta rất vui mừng." Nói xong đem tiền lì xì lấy ra đưa cho Hà Vũ Trụ, "Cái này tiền lì xì ngươi cầm, mãi mãi chúc ngươi tân hôn hạnh phúc." Sau đó lại từ trong lồng ngực móc ra vòng tay, kể cả khăn tay đồng thời nhét vào Tần Hoài Như trong tay, "Hoài Như à, đây là mãi mãi đưa cho ngươi lễ ra mắt. Ngươi cùng chủ tử cố gắng nỗ lực, tranh thủ để ta sớm ngày ôm chặt trai."
"Lao Thái Thái."
Tần Hoài Như nắm vòng tay, không biết Điếc Lao Thái Thái náo động đến là cái nào ra, do dự nhìn về phía Hà Vũ Trụ. Hà Vũ Trụ không thèm để ý nói rằng, "Tần tỷ, mãi mãi cho, ngươi liền thu."
"Được."
Tần Hoài Như cũng nghĩ thông suốt, đồ vật đến tay, cho liền cầm. Trái lương tâm đối với Điếc Lao Thái Thái nói rằng, "Mãi mãi, cảm tạ ngài." Điếc Lao Thái Thái cười nói, "Ha ha, Hoài Như đừng khách khí." Nói xong còn hướng về Triệu Lao Thái Thái liếc mắt nhìn. Triệu Lao Thái Thái hướng về nàng rũi ra ngón cái, "Lao em gái, lại khí."
"Hừ."
Điếc Lao Thái Thái đắc ý ngẩng đầu lên. Tuy rằng Lưu Ngọc Hoa trở về, nhưng giả Trương Thị vẫn là vào bàn. Nàng vốn định gây chút chuyện đi ra, có thể Lưu Ngọc Hoa ngay ở bên cạnh nàng nhìn chằm chằm, liền trang món ăn bắt đều không cho nàng mang. Còn uy hiếp nàng nếu như dám ở tiệc rượu trên mất mặt, 3 ngày không cho ở nhà dùng nữa. Đối mặt Lưu Ngọc Hoa dâm uy, giả Trương Thị khuất phục. Vì lẽ đó, Tần Hoài Như nguyên tưởng rằng, chúc rượu lúc giả Trương Thị gặp làm khó dễ một hồi, kết quả nàng toàn bộ hành trình nghiêm mặt, không nói gì. Trái lại là Lưu Ngọc Hoa, cho hai người đưa lên chân thành chúc phúc. Đồng ngạnh buổi tối tan học về nhà, vốn là nhìn thấy trong sân có thịt ăn, còn rất hưng phấn. Hướng về trong sân một đứa bé hỏi, "Ngày hôm nay đây là ăn ai thịt à?" Đứa nhỏ không chút do dự hồi đáp, "Ăn mẹ ngươi thịt." Đồng ngạnh cho rằng là đang mắng hắn, nổi giận, lớn tiếng nói, "Ngươi lại nói một lần, ăn ai thịt?" Đứa nhỏ nói thật, "Chính là ăn mẹ ngươi thịt à?"
Ầm.
Đồng ngạnh một quyền đem hắn đánh đổ trong đất, khí đến trên người hắn liền bắt đầu phát ra. "Gọi ngươi mắng, gọi ngươi mắng, lão tử đánh chết ngươi."
"Ôi."
Đồng ngạnh đánh người rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, trong sân người nghe được tiếng kêu, mới có người phát hiện bọn họ. Tần Kỳ Hương chạy tới, một phát bắt được Đồng Ngạnh sau cổ áo đem hắn nhấc tới, nhấc lên, "Đồng Ngạnh, ngươi ngứa người đúng không? Dám đánh người?"
"Câu."
Đồng Ngạnh ủy khuất nói, "Là hắn trước tiên mắng ta."
"Ta không có."
Đứa bé kia khóc sướt mướt nói rằng, "Đồng Ngạnh nói dối.
Ta không có mắng hắn.
Dám làm không dám nhận."
"Ta phi."
Đồng Ngạnh người trên không trung rẽ rủa nói, "Câu, ngài thả ta hạ xuống, ta đánh chết hắn."
"Đừng."
Tần Kỳ Hương một cái tát vỗ vào hắn cái mông trên, "Ngươi có thể đúng không? Còn đánh chết hắn? Ai dạy ngươi?" Lúc này đứa nhỏ cha mẹ cũng lại đây, đứa nhỏ vội vã với bọn hắn cáo trạng, nói Đồng Ngạnh vô duyên vô cớ đánh đập chính mình. Lần này người ta không làm, muốn Đồng Ngạnh cho lời giải thích. Có thể Đồng Ngạnh một mực chắc chắn là đứa nhỏ trước tiên mang hắn. Giả Trương Thị, giả Đông Húc, Lưu Ngọc Hoa, Hà Vũ Trụ, Tần Hoài Như nghe được tin tức cũng đều vây quanh. Tần Hoài Như móc ra mấy viên đường kín đáo đưa cho đứa nhỏ, "Người bạn nhỏ, Đồng Ngạnh đánh ngươi là hắn không đúng. Ta nói xin lỗi với ngươi."
"Mẹ!"
Đồng Ngạnh hô,
ngươi dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi? Là hắn trước tiên mang ta, mau đưa đường cầm về.
Chính là, giả Trương Thị nói rằng, cháu của ta tối ngoan, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đánh người?
Ai? Giả Trương Thị, đứa nhỏ người nhà không nghe theo, tôn tử của ngươi ngoan, thì sẽ không đánh người.
Đại gia hỏa nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng,
chính là bổng ngạnh bắt nạt nhà ta hài tử.
Đánh liền đánh.
Giả Trương Thị mắt tam rất trừng, ngươi có thể làm sao?
Cháu của ta sau đó nhưng là có thể làm đại quan.
Bị hắn đánh, là nhà ngươi hài tử phúc khí.
Ngươi,
cái kia người nhà sắp bị tức chết rồi.
Khắc khắc.
Lưu Ngọc Hoa ở bên cạnh ho nhẹ hai tiếng.
Giả Trương Thị còn chuẩn bị nói tiếp, nghe được Lưu Ngọc Hoa khắc thành, trong lòng cả kinh, ngừng lại câu chuyện.
Tần Hoài Như nói rằng, đồng ngạnh, sai rồi ngươi liền muốn nhận.
Mẹ trước đây là làm sao dạy ngươi?
Đồng ngạnh quật cường nói rằng, ta không sai.
Tần Kỳ Hưng đem đồng ngạnh để xuống, đối với đứa nhỏ ngất nói, ngươi tới, cùng đồng ngạnh đồng thời, đem vừa nãy hai người các ngươi nói, lại nói một lần.
Nhìn thấy đứa nhỏ sợ sệt vẻ mặt, Tần Kỳ Hưng nói rằng, có ta ở, đồng ngạnh không dám động thủ.
Chờ chút ta cho ngươi đường ăn.
Được.
Nghe được có đường ăn, đứa nhỏ quên hoảng sợ.
Đi tới bổng ngạnh trước mặt, lau một cái nước mũi, ngươi nói trước đi.
Đồng ngạnh vì mình thuần khiết, thành thật nói rằng, ngày hôm nay đây là ăn ai thịt ta?
Đứa nhỏ, ăn mẹ ngươi thịt.
Đồng ngạnh, ngươi lại nói một lần, ăn ai thịt?
Đứa nhỏ, chính là ăn mẹ ngươi thịt ta.
Đồng ngạnh chỉ tay đứa nhỏ, cậu, mẹ, các ngươi cũng nghe được chứ?
Hắn có phải hay không mắng ta?
Ta đánh hắn không nên sao?
Tần Hoài Như, Tần Kỳ Hưng.
Vậy xem mọi người.
Hiện trường trầm mặc một hồi, phát sinh một trận cười phá lên thanh.
Ha ha.
Ha ha ha.
Cười chết ta.
Ăn mẹ ngươi thịt.
Ha ha.
Tần Kỳ Hưng nhịn cười, ngồi xổm ở đồng ngạnh trước mặt nói rằng, đồng ngạnh, là ngươi lầm.
Hắn không mắng ngươi.
Ngày hôm nay mẹ ngươi kết hôn, xác thực có thể nói là ăn nàng địch.
Như vậy, ngươi cho hắn nói lời xin lỗi, ta dẫn ngươi đi ăn cỗ.
Cái gì?
Đồng ngạnh bối rối, mẹ ta kết hôn.
Thật ăn nàng địch.
Đúng.
Tần Hoài Như nói rằng, đồng ngạnh, ta ngày hôm nay cùng ngươi trụ tử thúc kết hôn.
Thực sự là ta sai rồi.
Đồng ngạnh giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, đối với Tần Hoài Như quát, mẹ, ta hận ngươi.
Nói xong chạy đi liền chạy.
Tần Kỳ Hưng tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được hắn, chạy cái gì?
Sai rồi liền muốn nhận.
Xin lỗi.
Ta.
Đồng ngạnh nhắm mắt lại, quay về đứa nhỏ là lớn, xin lỗi.
Là ta oan của ngươi.
Ta không nên động thủ đánh ngươi.
Không có chuyện gì.
Đứa nhỏ rộng lượng nói rằng, ta tha thứ ngươi.
Tiếp theo nhìn về phía Tần Kỳ Hưng.
Tần Kỳ Hưng nở nụ cười, móc ra mấy viên đường đưa tới, cho, ta đáp ứng ngươi đường.
Đứa nhỏ cầm đường, rất vui mừng đi rồi.
Chương 418, Tần Hoài Như vào chức chương 418. Tần Hoài Như vào trước nhìn thấy bổng ngạnh còn ở lại bất động, đùng.
Tần Kỳ Hưng ở hắn cái mông trên vỗ một cái, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cỗ.
Bổng ngạnh vừa nghiêng đầu, nổi giận nói, ta không đi.
Thật không đi.
Tần Kỳ Hưng nói rằng, vậy ta phải mau mau đi, đã muộn, thịt kho tàu đều bị người ăn xong.
Nhìn thấy Tần Kỳ Hưng chuẩn bị đi, bổng ngạnh sốt ruột, bắt lấy hắn quần áo và áo, cậu, nếu không, ngài mang ta đi nhìn.
Tiểu tử ngươi.
Tần Kỳ Hưng giắt tay hắn cười nói, đi,
ta dẫn ngươi đi xem.
Ha ha,
ha ha.
Những người khác xem bổng ngạnh đi rồi, lại phát sinh một trận cười vang.
Buổi tối, dàn xếp thật Tần gia mọi người, Hà Vũ Trụ rốt cục cùng Tầm Tâm quyến luyến Tần Hoài Như ngủ ở trên một cái giường.
Hà Vũ Trụ cảm xúc dâng trào, dùng tay run rẩy mở ra Tần Hoài Như quần áo.
Tần tỷ, ta đến rồi.
Mười mấy phút qua đi, Tần Hoài Như đẩy một cái Hà Vũ Trụ, chủ tử, ngươi đang làm gì?
Hà Vũ Trụ, ta không làm gì sao a?
Tần Hoài Như trong lòng thở dài, nay chủ tử còn là một tiểu bạch a,
ngoại trừ nói chuyện thêm động thủ, liền không biết nên làm gì.
Vươn mình đem Hà Vũ Trụ đặt ở dưới thân, chủ tử, ta đến.
Sau một phút, không nói ra được cái gì tâm tình Hà Vũ Trụ, nằm ở trên giường trong lòng thầm hận.
Đại mộng,
ngươi chờ ta.
Ngươi cái gì đều dạy, thời điểm mấu chốt, giữ miếng đúng không?
Hại ta ở Tần tỷ trước mặt mất mặt, nếu như không phải nàng chủ động, ta ngày hôm nay cái này đêm tân hôn đều không viên mãn.
Tần Hoài Như xem Hà Vũ Trụ nằm đờ ra, cho rằng hắn là bởi vì thời gian quá ngắn mà tự ti.
An ủi, chủ tử, lần thứ nhất là như vậy, chậm một chút chúng ta lại thử.
Thử xem liền qua đời.
Sau đó, Tần Hoài Như rốt cuộc biết, người theo người là không giống.
Cảm giác mình trước thật chẳng sống.
Bởi vì chưa từng nghĩ đến, giả Đông Húc 3 phút chính là trò cười.
Hà Vũ Trụ cũng rõ ràng, tại sao hứa đại mẫu trước gặp cười nhạo giả Đông Húc 3 phút.
Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, tinh thần hệ bại Hà Vũ Trụ, mang theo mặt mày hồng hào Tần Hoài Như, cùng Tần Sương Hạo mọi người hỏi thăm một chút, thẳng đến nhà máy cán thép.
Trong viện người hỏi, "Chú nốc, các ngươi hai cái miệng nhỏ đây là đi chỗ nào?
Đi làm còn mang theo tân nàng dâu a?"
Khà khà.
Hà Vũ Trụ được rồi Tần Hoài Như dặn dò, sự tình không định trước không nói, vì lẽ đó chỉ là cười khúc khích.
Tần Hoài Như thuận lợi xong xuôi thủ tục, bắt được bảo hộ lao động đồ dùng thời điểm, nàng khóc.
"Chủ tử, cảm tạ ngươi."
"Tạ cái gì?"
Hà Vũ Trụ nói rằng, "Ngươi hiện tại nhưng là ta lão bà.
Đi, ta dẫn ngươi đi xem công trường địa phương.
Đến đệ căng tin số 3."
Đùng 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 Hà Vũ Trụ vỗ mấy lần tay.
Đợi đến tất cả mọi người đều nhìn lại, lớn tiếng nói, "Ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Tần Hoài Như đồng chí. Bắt đầu từ hôm nay, chính là chúng ta căng tin người, các ngươi có thể không cho bắt nạt nàng."
Căng tin tiểu đội trưởng Lý Sư Phó nói rằng, "Chú nốc, vu khống.
Ngươi đem nàng thủ tục cho ta nhìn một chút.
Ta còn gạt ngươi sao?"
Hà Vũ Trụ uống Lý Sư Phó một hồi, cùng Tần Hoài Như giới thiệu, "Đây là chúng ta căng tin tiểu đội trưởng, lão Lý."
Tần Hoài Như đem mình thủ tục đưa tới, "Lý sư phó, chào ngài." Chu Tử nói thẳng, "Ngài đừng phản ứng hắn."
"Tần đồng chí, chào ngươi."
Lý sư phó tiếp nhận thủ tục nhìn một chút, đúng là phân đến căng tin số 3. Hỏi, "Tần đồng chí, ngươi là ngày hôm nay bắt đầu đi làm, vẫn là?"
Tần Hoài Như nói rằng, "Ta cùng Chu Tử hôm qua mới kết hôn. Trong nhà còn có việc, ngày mai trở lên ban đi."
"Cái gì?
Ngươi cùng Chu Ngốc kết hôn?"
"Chu Ngốc, ngươi kết hôn?"
"Chu Ngốc điều này cũng giấu đến quá tốt rồi."
Lưu Lam đi tới vỗ một cái Hà Vũ Trụ bay, nói rằng, "Chu Ngốc, ngươi kết hôn làm sao đều không cho chúng ta biết một hồi?"
"Làm sao?"
"Sợ chúng ta không cho ngươi trên món nợ."
"Không phải, không phải."
Hà Vũ Trụ nói rằng, "Chủ yếu là quá gấp, đã quên thông báo."
Tần Hoài Như từ chuẩn bị kỹ càng trong bao lấy ra yên cùng đường, đối với mọi người nói, "Không cùng mọi người nói, là chủ tử không đúng. Đến, đại gia xin mời hút thuốc ăn kẹo."
Căng tin tất cả mọi người vây quanh, chỉ chốc lát liền đem yên cùng đường sạch sành sanh.
Ngoài phòng ăn, Tần Hoài Như nói với Hà Vũ Trụ, "Chủ tử, ta đi về trước, ngươi nhớ về ăn cơm."
"Còn có."
Tần Hoài Như đem trang yên đường bao đưa cho hắn, "Trong này ta còn để lại một ít yên cùng đường, ngươi xem một chút còn có ai hay không cần muốn đưa.
Ngươi lấy về đi."
Hà Vũ Trụ không thèm để ý nói rằng, "Ngoại trừ chúng ta căng tin người, ta cùng những người khác đều không có cái gì tiếp xúc, không cần đưa."
"Cái kia lãnh đạo đây?"
Tần Hoài Như hỏi, "Ngươi không phải nói cùng Dương Sưởng trưởng rất quan sao?
Kết hôn là đại sự.
Ngươi có thể đi đưa điểm thích điên bánh kẹo cưới.
Còn có cái khác lãnh đạo, xem tình huống cũng có thể đưa điểm."
"Được rồi."
Hà Vũ Trụ suy nghĩ một chút, tiếp nhận bao.
Tần Hoài Như trở lại tứ hợp viện, tiền viện người nhìn thấy nàng ôm một đống nhà máy cán thép bảo hộ lao động đồ dùng trở về, hỏi, "Tần Hoài Như, nhà máy cán thép lại phát bảo hộ lao động?"
"Không có."
Tần Hoài Như nói rằng, "Đây là ta vào chức nhà máy cán thép phát."
"Ý tứ gì?"
"Ngươi tiến vào nhà máy cán thép."
"Đúng."
Tần Hoài Như như thật nói rằng, "Ta mới vừa đi làm xong thủ tục, cùng trụ tử ở một cái căng tin đi làm."
"A, vậy các ngươi sau đó không phải là xong chức công?"
"Đại gia tránh ra, ta về nhà còn có việc, ngày khác lại với các ngươi tán gẫu."
Nhìn Tần Hoài Như đi xa, có người chua xót nói rằng, "Này Tần Hoài Như mệnh thật tốt."
"Đúng đấy.
Quan thời gian trước còn chuyện cười nàng ly hôn tới, hiện tại không chỉ có cùng trụ ngốc kết hôn, còn tiến vào nhà máy cán thép."
"Ai,
đây là số mệnh a."
Tần Hoài Như về đến nhà, Vương Đại Nha mang theo mấy cái tẩu tử đang giúp nàng thu thập trong nhà. Nhìn thấy Tần Hoài Như trở về, nhìn thấy trong lòng nàng ôm bảo hộ lao động đồ dùng, mấy cái tẩu tử đều lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Vương Đại Nha từ Tần Hoài Như trong tay tiếp nhận bảo hộ lao động đồ dùng, cao hứng nói, "Hoài Như, ngươi trở về à?
Nhanh để mẹ nhìn."
Vương Đại Nha vớt nhà máy cán thép phát công cục, mừng rỡ nói rằng, "Hoài Như à, không nghĩ đến ngươi lại cũng tiến vào nhà máy cán thép, mẹ thật sự vì ngươi cao hứng."
"Mẹ."
Tần Hoài Như ôm Vương Đại Nha cánh tay nói rằng, "Ta tin tưởng, sau đó à, sinh hoạt gặp càng ngày càng tốt."
"Được, được."
Vương Đại Nha vỗ Tần Hoài Như tay nói rằng, "Chỉ cần các ngươi trải qua được, mẹ liền hài lòng." Theo tiền viện hộ gia đình chuyên bá, trung viện cùng hậu viện người đều biết Tần Hoài Như tiến vào nhà máy cán thép.
"Đúng."
Giả Trương Thị một cái tát đập ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Tiện nhân, đây là lướt qua càng tốt. Nguyên rủa ngươi đẻ còn không có lô đít."
"Không, nguyên rủa ngươi sinh không được, để chủ ngốc thành tuyệt hậu."
Nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu có chút đau đầu. Ngày hôm qua ở trên bàn rượu, Trần Nhất Châu đầy đủ cảm nhận được người nhà họ Tần nhiệt tình.
Chương 419, không tưởng chương 419, không tưởng chính là phần này nhiệt tình, để Trần Nhất Châu cảm thấy đau đầu.
"Không cần nghĩ, người nhà họ Tần nhất định là vì công vị. Nhưng bọn họ nhà, quá nhiều người, nếu như đồng thời kinh tay của chính mình tiến vào xưởng, quá chói mắt.
Không để ý tới đi, cảm giác lại có chút kéo không ra mặt mũi.
Dù sao Tần Kỳ Hưng, đối với mình trong nhà xác thực rất tốt."
Nghĩ đến một hồi, Trần Nhất Châu ánh mắt sáng lên, giao động Lý Hoài Đức thời điểm đến.
Nghĩ đến liền làm, Trần Nhất Châu bước nhanh hướng về Lý Hoài Đức văn phòng đi đến.
"Tiểu Trần, tới rồi, ngồi."
Trần Nhất Châu quen cửa quen mẹo cho mình rót một chén trà, sau đó ngồi ở Lý Hoài Đức đối diện.
Lý Hoài Đức từ ngăn kéo lấy ra 700 đồng tiền ném ở trên bàn, "Tiểu Trần, ngươi đếm xem, đây là chủ ngốc cho."
Trần Nhất Châu đem tiền thu vào túi sách, "Không cần mấy, cảm tạ Lý ca."
"Tiểu tử ngươi."
Lý Hoài Đức cười cợt, "Ngươi hôm nay tới làm gì?
Lại có người tìm ngươi,
có đúng hay không?"
Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca, ta là có chút ý kiến, muốn cùng ngài nói một chút."
"Ồ."
Lý Hoài Đức hỏi, "Liên quan với cơ khí?"
"Ta đã nói với ngươi, lần trước ngươi cùng ta nói độc quyền sự tình.
Mặt trên trải qua điều tra sau, đã gây nên coi trọng. Hiện tại chính đang thống kê chúng ta tiên tiến kỹ thuật, quá một quãng thời gian gặp ra nước ngoài xin độc quyền.
Biết không?
Ngươi là công."
"Lý ca quá khen."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta chính là nói ra một điểm kiến nghị, không tính là công lao gì."
"Là ngươi chạy không được."
Lý Hoài Đức nói thật, "Lời này không phải là ta nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn."
"Được rồi, nói một chút coi, ngươi lại có ý tưởng gì?"
"Lý ca."
Trần Nhất Châu hỏi, "Ngài đối với tình thế bây giờ thấy thế nào?"
"Ta chỉ chính là lương thực giảm sản lượng, trên thị trường vật tư khan hiếm sự tình.
Không có cách nào xem."
Lý Hoài Đức đầu nói rằng, "Ngươi nói cái này hiện tượng, còn có thể kéo dài một quãng thời gian rất dài."
Tiếp theo nhẹ giọng nói, "Ngươi biết ta là làm hậu cần, con đường rộng rãi,
tin tức linh thông.
Chúng ta từ 55 năm bắt đầu, dùng vật tư trả lại lao đại ca nợ nần, vốn là lương thực liền rất hồi hộp. Hiện tại bởi vì lương thực giảm sản lượng, vật tư thì càng khan hiếm.
Vì lẽ đó, nếu như ngươi có đường đi, liền nhiều tồn lương thực.
Thực sự không lấy được, hãy cùng ta nói, lượng ít một chút vẫn là không thành vấn đề."
Trần Nhất Châu nói, "Cảm tạ,
cảm tạ Lý ca.
Có khó khăn ta khẳng định tìm ngài." ta muốn nói, chính là cùng cái này có chút quan hệ. Chúng ta xưởng xây dựng thêm, mặt trên không phải phê rất lớn một mảnh đất mà. Mấy ngày nay ta không có chuyện gì ở bên kia chuyển động. Ngoại trừ kế hoạch xong nhà xưởng, tập thể ký túc xá, căng tin, còn có vài miếng đất trống. Ta nghĩ chúng ta thành bạn người đại xưởng, cái kia mỗi ngày tiêu hao lương thực không phải là cái con số nhỏ. Nếu như tình thế càng ngày càng kém, mặt trên tiến hành điều khiển, áp suất chúng ta cung cấp, công nhân liền sẽ ăn không đủ no cơm. Chúng ta nhà máy cán thép nhưng là công nghiệp nặng, công nhân ăn không đủ no, thân thể hay cùng không lên, vậy cũng là xảy ra vấn đề lớn. Lý Hoài Đức vốn đang hứng hờ nghe, theo Trần Nhất Châu kể rõ, không khỏi trở nên coi trọng. Dạ như đúng như Trần Nhất Châu nói, mặt trên áp suất cung cấp, Dương xưởng trưởng tuyệt đối sẽ cho mình tạo áp lực, muốn tự mình nghĩ biện pháp, bảo đảm công nhân ẩm thực. Dù sao hậu cần nhưng là chính mình ở quản, nếu như xảy ra vấn đề, chính mình khẳng định chạy không được. Dương xưởng trưởng cũng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Nghĩ đến bên trong, Lý Hoài Đức hỏi, vì lẽ đó ngươi có ý kiến gì? Vì lẽ đó a? Trần Nhất Châu uống một hớp trà, tiếp tục nói, Lý ca, ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không đem đất chống lợi dụng, tìm một ít người chuyên nghiệp, đến loại một ít hoa màu. Nếu như lớn mật đến đâu một điểm, chúng ta còn có thể kiến nuôi heo xưởng, nuôi gà xưởng loại hình. Bởi vì chúng ta xưởng xây dựng thêm sau khi hoàn thành, căng tin gặp tăng cường mấy cái. Thêm vào hiện tại căng tin, như thế nào đi nữa tiết kiệm, cơm thừa đồ ăn thừa dưỡng một ít heo à, gà à tuyệt đối được rồi. Cho tới hoa màu cần phân, kha kha. Chúng ta trong xưởng vệ sinh công cộng bên trong nhiều chính là. Lý ca, ngài ngẫm lại, những thứ đồ này, ngắn mấy tháng, chừng một năm, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nếu như thành công, ngài là trực tiếp lãnh đạo, công nhân gặp thấy thế nào ngài? Mặt trên lãnh đạo gặp thấy thế nào ngài? Lý Hoài Đức không nói tiếp, lấy ra một điếu thuốc đốt, ngồi trở nên trầm tư. Dựa theo Trần Nhất Châu lời giải thích, việc này nếu như hoàn thành, hậu cần áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu như hình thành quy mô, còn có thể cùng huynh đệ đơn vị hối đoái vật tư. Đến thời điểm, chính mình chính là cái bánh bao, đi tới chỗ nào đều sẽ rất được hoan nghênh. Lại cho bộ bên trong nộp lên một ít, cái kia lãnh đạo đều sẽ đối với mình đánh giá cao một chút. Nghĩ đến bên trong, Lý Hoài Đức một phát bắt được Trần Nhất Châu tay, kích động nói, "Tiểu Trần, việc này ta đáp ứng làm. Ngươi có tỉ mỉ kế hoạch sao?" Trần Nhất Châu đội vã rút ra bản thân tay, "Lý ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta hiện tại còn chỉ là một ý nghĩ, không có kế hoạch cụ thể. Nếu như ngài đồng ý, ta trở lại lập tức viết một phần bảng kế hoạch cho ngài." "Được." Lý Hoài Đức nói rằng, "Vậy ngươi trở lại mau chóng viết cho ta. Ta đến thời điểm đưa cho lão Dương bọn họ nhìn, tranh thủ một lần thông qua. Chỉ là loại này địa, nuôi heo, nuôi gà người đi nơi nào tìm? Đây chính là ta tìm đến ngài nguyên nhân." Trần Nhất Châu nói rằng, gần nhất quả thật có chút người làm rồi công tương lai tìm ta. Nhưng bọn họ đều trải qua ta tay quá chói mắt. Thêm vào bọn họ có vốn là nông thôn, vì lẽ đó ta đã nghĩ nhiều cho bọn họ một lựa chọn. Ngươi nha. Lý Hoài Đức lắc đầu nói, Tiểu Trần, ta là nên nói ngươi nhát gan đây. Vẫn là cách cục tiểu đây. Mấy cái công vị sợ cái gì? Kinh ta tay nhiều hơn đều. Lao Dương bọn họ cũng như thế. Nước quá trong ngắt không có cá. Đến địa vị tương đối cao, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính vấn đề, những này đều không đúng sự. Trần Nhất Châu trong lòng cười khổ, biết Lý Hoài Đức nói không sai. Nhưng tiền đề là không có bất ngờ. Có thể 1966 năm bắt đầu báo tác, chính là một cái thiên đại bất ngờ. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bị người thu đến một điểm sai lầm, liền sẽ bị vô hạn phóng to. Hơn nữa, nhân cơ hội làm loạn gom tiền nhiều người chính là. Mặc dù mình một nhà bằng vũ lực đủ có thể tự vệ, nhưng sự tình làm lớn, trong nước nhưng là không có đất đặt chân. Vì lẽ đó, mình làm sự, vẫn là ổn thỏa một điểm khá một chút. Tận lực không khiến người ta lên án. Lý Hoài Đức là một cái cứng chắc nhân vật. To lớn hơn nữa sóng gió, đều có thể mạnh là không dính vào người, toàn thân trở ra. Bởi vậy, chính mình để hắn giúp mình nhiều lương điểm oa, nên cũng ép không đổ hắn. Lý ca, Trần Nhất Châu đập nổi lên lịnh nội, đệ đệ ta chính là nông thôn đến, tầm mắt có hạn, nào giống ngài, cũng phải cần ta ngước nhìn tồn tại. Ngài, được rồi, được rồi. Lý Hoài Đức ngăn cả nói, những câu nói này ta tuy rằng yêu thích nghe, nhưng ngươi hiện tại trước tiên ngừng một hồi. Ngươi những chuyện kia trước tiên để một bên, trước tiên đem bảng kế hoạch nhanh lên một chút làm ra đến. Công bị sự, ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ để ý muốn bọn họ tìm đến ta là được. Ta đến sắp xếp. Chương 420, nghị định chương 420, nghị định Trần Nhất Châu đội vã nói cảm tạ Lý ca. Được rồi. Lý Hoài Đức thúc giục, ngươi mau chóng trở về đem bảng kế hoạch làm ra đến. Trần Nhất Châu đứng dậy cáo từ nói, được, Lý ca, ta vậy thì đi kiếm, mau chóng giao cho ngài. Trở lại văn phòng, Trần Nhất Châu bắt đầu viết nổi lên bảng kế hoạch. Đầu tiên chính là trước tiên căn cứ sân bãi, vẽ một tấm thảo đồ. Xác định những địa phương nào là đồng ruộng, những địa phương nào đem ra nắp chuồng lợn, chuồng gà. Sau đó mới bắt đầu từ quy hoạch, chiêu công, kiến tạo, trồng trọt, đến tiếp sau quản lý các loại, bắt đầu viết tỉ mỉ kế hoạch thư. Buổi trưa, Trần Nhất Châu ngay ở văn phòng tùy tiện đối phó rồi một cái, tiếp theo sau đó viết bảng kế hoạch. 2 giờ chiều, Trần Nhất Châu cẩn thận kiểm tra một chút bảng kế hoạch, phát hiện nên viết đều viết. Chỉ cần bỏ thêm vào một ít chi tiết là có thể thực thi. Nhìn thời gian còn sớm, thẳng thắn cho Lý Hoài Đức đưa qua. Lý Hoài Đức sau khi xem, lôi kéo Trần Nhất Châu liền đi, "Đi, chúng ta hiện tại liền đi gặp bí thư cùng Dương xưởng trưởng." Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca, ta liền không đi chứ. Việc này ta mặt sau cũng không giúp đỡ được." "Không được." Lý Hoài Đức nói rằng, "Sự tình là ngươi nói ra, ngươi đi nói gặp khá một chút. Mặc kệ mặt sau như thế nào, chỉ cần ra thành quả, công lao của ngươi liền chạy không được." Trong xưởng lãnh đạo chủ chốt tập hợp sau, trải qua Trần Nhất Châu thuyết minh, mọi người sau khi thương nghị quyết định, có thể thực thi kế hoạch. Kỳ thực có thể như thế dễ dàng lắm nữa, rất đơn giản. Một cái là đây là một cái tốn thời gian mất công sức hoạt, lại một cái chuyện này là thuộc về hậu cần phạm vi. Nếu Lý Hoài Đức vui vẻ làm, đại gia hà tất làm ác người đâu? Ngược lại làm không cẩn thận là hắn sự, làm tốt mọi người đều có thể thâm lây. Tan học sau, Lý Hoài Đức càng làm Trần Nhất Châu kéo về văn phòng. Tiểu Trần, chuyện này phải nhanh một chút. Ngươi xem tiền kỳ chúng ta muốn từ nơi nào vào tay, bắt đầu. Trần Nhất Châu sững sờ, Lý ca, mặt sau liền không cần ta chứ? Ngài tìm người tới xem một chút trên đất trống thích hợp loại cái gì lương thực, nhận người đến loại là được. Sau đó đem heo lan chuồng gà xây xong, làm ra heo con gà con. Để bọn họ khi trồng địa sau khi, thuận tiện nuôi dưỡng heo, này này gà là được. Ngươi xem, ta liền nói vẫn phải là ngươi đi. Lý Hoài Đức cười nói, Tiểu Trần, liền theo ngươi nói đến, thi công đội bên kia ta để bọn họ phối hợp ngươi. Cho tới hạt giống, heo con, gà con những người, do ta phụ trách. Đúng rồi. Lý Hoài Đức ngừng một chút, tiếp tục nói, ta nhớ được ngươi đại bá ở nhà mang tôn tử chứ. Ngươi đem hắn làm ra làm một người đội trưởng, giám sát người phía dưới làm việc. Tiền lương đãi ngộ, đều theo, ấn chính thức làm việc đến. Những người khác cũng do ngươi tìm, tiền lương theo, ấn nhân viên thời vụ toán. Ra thành tích có thể chuyển chính thức. Ngược lại việc này liền giao cho ngươi. Tiểu Trần, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trần Nhất Châu cho Lý Hoài Đức điểm một cái to lớn tán. Hết cách rồi, lao lý cho quá nhiều. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta ngày hôm nay trở lại hãy cùng bọn họ nói chuyện, tranh thủ sớm một chút động lên. Buổi tối Trần Nhất Châu ăn cơm xong, cùng Vũ Lị đồng thời đi dạo đến Trần Ái Quốc nhà. Trần Ái Quốc nhà cũng vừa cơm nước xong không bao lâu, bác gái cùng đại tẩu chính đang thu thập nhà bếp. Nhị tẩu cùng Trần Tiểu Phân thì lại mang theo Trần Gia Nhạc cùng Trần Gia Phúc ở cửa chơi. Nhất Châu, Lị Lị, các ngươi tới. Nhanh ngồi. Trần Ái Quốc đem hai người mang vào Úc, hỏi, Nhất Châu, gần nhất công tác thế nào? Vẫn được. Rất rõ ràng nhàn. Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, ngài hiện tại ở nhà, mang nhà Nhạc nhà Phúc bọn họ còn quen thuộc chứ? Không quen có thể thế nào? Trần Ái Quốc bất đắc dĩ nói, trước còn có thể đi ra ngoài đánh làm công công. Nhưng ngươi đại ca nhị ca đều nói làm công công quá mệt mỏi, tiền lại ít, vì lẽ đó không cho ta đi. Còn tiếp tục như vậy, cả người đều muốn gì sát. Cái kia. Trần Nhất Châu hỏi, đại bá, nếu như có cơ hội, ngài đồng ý đi làm ruộng, nuôi dưỡng heo sao? Trần Ái Quốc cao hứng nói, đồng ý a. Sau đó lại thở dài một hơi, trong thành nào có địa phương cho ta trồng trọt nuôi heo a? Thật là có. Trần Nhất Châu nói rằng, chính là ngài nếu như đi, bác gái ở nhà một mình phòng trừng không giúp được. Lúc này bác gái đi tới hỏi, Nhất Châu, các ngươi đang nói gì đấy? Trần Ái Quốc nói rằng, hắn nói trong thành có địa phương có thể để cho ta trồng trọt nuôi heo, nhưng lại sợ một mình ngươi ở nhà không giúp được. Này, bác gái nói rằng, Nhất Châu, ta có gấp cái gì có đến đây, không phải là mang hai cái ra tiểu tử mà. Đại bá của ngươi ở nhà đều sắp nhàn ra bị bệnh, đã có chỗ này, ngươi liền để hắn đi thôi. Bác gái, ngài nói như vậy, ta mà khi thật. Bên cạnh Trần Ái Quốc đội bằng hỏi, Nhất Châu, mau cùng ta nói một chút, nơi nào có thể nuôi heo trồng trọt? Nhà máy cán thép. Trần Nhất Châu sau đó đem nhà máy cán thép gần đây kế hoạch nói với Trần Ái Quốc một lần. Cuối cùng nói rằng, Lý xưởng trưởng nói rồi, ngài vừa đi chính là chính thức làm việc, chức vụ là đội trưởng, phụ trách quản lý người phía dưới làm việc. Được, được. Trần Ái Quốc vui vẻ nói, lão thái bà, ngươi có nghe không, ta cũng có thể đi làm. Vừa đi chính là đội trưởng, khởi điểm có thể so với Tiểu Phi, Tiểu Hồng bọn họ cao có thêm. Bác gái cũng cười nói, vâng, là. Ngươi lợi hại. Đại bá, ngài trước tiên đừng cao hứng. Trần Nhất Châu nói rằng, ngài hiện tại đi tới chính là một cái chỉ huy một mình. Mặt sau cần bao nhiêu người, muốn ngài đến xem sân bãi ước định một hồi. Còn có, trong đất loại cái gì, chuồng lợn nắp bao lớn, chuồng gà nắp bao lớn, ngài đều muốn xuất ra ý kiến đến. Không thành vấn đề. Trần Ái Quốc vỗ bộ ngực nói rằng, chờ ta nhìn sân bãi, liền cho ngươi ý kiến. Đúng rồi, Thần Xương Hạo huynh đệ bọn họ không phải vẫn còn chứ? Bọn họ là người địa phương, ta vừa vặn có thể hỏi một chút ý kiến của bọn họ. Nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài đi, Trần Nhất Châu liền vội vàng kéo hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu. Trần Ái Quốc nghe xong gật gù, Nhất Châu, yên tâm, ta biết làm thế nào. Hà Vũ trụ nhà, người nhà họ Tần chính đang vì là Tần Hoài Như chúc mừng. Hoài Như, chúc mừng ngươi, ngươi sau đó cũng là công nhân. Hoài Như, chúc mừng ngươi. Hoài Như, chúc mừng ngươi. Cảm ơn mọi người. Được rồi, được rồi. Tần Xương Hạo nói rằng, trụ tử cùng Hoài Như ngày mai còn muốn đi làm, chúng ta ăn được cũng gần như, tản đi đi. Được, tản đi, tản đi. Sau đó một đám nam nhân bắt đầu nuốt mây nhà khói, một đám nữ nhân bắt đầu thu thập bàn. Trần Ái Quốc đến lúc, nhìn thấy chính là này một phen cảnh tượng. Tần Xương Hạo chào hỏi, Trần Lão ca, ăn chưa? Lại đây ngồi một chút. Ăn. Trần Ái Quốc vừa nói vừa đi quá khứ. Tần gia những người khác thấy thế, dồn dập đứng dậy cho hắn nhường chỗ ngồi. Tần Xương Hạo, Tần Xương Bình, Trần Ái Quốc ba người ngồi cùng nhau. Tần Hoài Như rót một chén cao mạt lại đây, Trần Bá, ngài mời uống trà. Trần Ái Quốc tiếp nhận trà, cảm tạ. Theo Hà Vũ trụ đi tới, cho mấy người phát ra một vòng yên mới rời khỏi. Chương 421, trao đổi kế hoạch chương 421, trao đổi kế hoạch Trần Ái Quốc ngồi vào chỗ của mình sau, mở miệng chính là kinh động thiên hạ, ta hai ngày nay liền đi nhà máy cán thép đi làm. Tần Xương Hạo huynh đệ thất thanh nói, cái gì? Dẫn tới những người khác, đôi ba người một trận nhìn xung quanh. Ha ha. Trần Ái Quốc cười nói, kỳ thực ta đi làm hoạt giống như các ngươi, chính là trồng trọt, nuôi dưỡng heo. Ta đến là hướng về các ngươi thỉnh giáo. Trồng trọt, nuôi heo. Tần Xương Bình hỏi, Trần lão đệ,
đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Nhà máy cán thép còn làm cái này? Là có chuyện như vậy? Trần Ái Quốc thấp giọng cùng hai cái nói tới nhà máy cán thép gần nhất quy hoạch. Hai người càng nghe con mắt càng sáng, liếc mắt nhìn nhau, cùng Trần Ái Quốc kiến nghị lên. Cuối cùng, Trần Ái Quốc đối với Tần Sương Hạo đề nghị, "Trần huynh đệ, nếu không ngươi ngày mai theo ta thực địa đến xem một hồi." Tần Sương Hạo thoải mái đáp ứng nói, "Được." Trần Ái Quốc đi rồi, Tần gia hai huynh đệ trầm mặc chốc lát, đồng thời nói rằng, "Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi." Tần Sương Hạo làm mất đi một điếu thuốc cho Tần Sương Bình, lớn tiếng, "Đây là chúng ta cơ hội." "Ừm." Tần Sương Bình nuốt thuốc, "Ngươi ngày mai trước tiên cùng Trần lão đệ đi xem." Trần trưởng phòng nơi đó, tìm cơ hội để Kỳ Hưng cũng hỏi một chút, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Được. Tần Sương Hạo gật đầu nói, đại ca, ta biết rồi. Buổi tối hôm đó, Tần gia mở ra một lần gia đình hội nghị, xác định gia tộc sau đó phương hướng phát triển. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu mang theo mặc đổi mới hoàn toàn Trần Ái Quốc cùng Tần Sương Hạo đi vào nhà máy cán thép. Trước tiên mang theo hai người tiến vào phòng làm việc của mình, Lữ Nhân đi vào cho ba người rót trà sau, lùi ra. Trần Nhất Châu bồi hai người uống một hồi trà, giơ tay nhìn đồng hồ, Lý Hoài Đức nên đến. Nói với Tần Sương Hạo, Tần thúc, ngài ngồi trước một hồi, ta mang đại bá đi Lý xưởng trưởng nơi đó một chuyến. Được, Trần trưởng phòng, ngươi trước tiên bận điệu. Trần Nhất Châu mang theo Trần Ái Quốc đi đến Lý Hoài Đức văn phòng. Lý Hoài Đức nhiệt tình chào mời nói, Trần lão ca, ngươi đến rồi, nhanh ngồi. Trần Ái Quốc câu nệ nói rằng, Lý xưởng trưởng. Tên gì xưởng trưởng? Lý Hoài Đức lôi kéo Trần Ái Quốc tay nói rằng, Trần lão ca quá khách khí, gọi ta lão Lý hoặc là Lý huynh đệ đều được. Vậy không được. Trần Ái Quốc nói rằng, Lý xưởng trưởng, uy cụ không thể xấu. Xưởng trưởng. Trần Nhất Châu nói rằng, ngài cũng đừng miễn cưỡng đại bá ta. Hảo hảo, không nói cái này. Lý Hoài Đức nói rằng, tiểu Trần, tình huống cụ thể, ngươi đều cùng Trần lão ca đã nói chứ? Trần Nhất Châu gật đầu nói rồi. Lý Hoài Đức quay đầu nói với Trần Ái Quốc, Trần lão ca, cái này đồng ruộng còn có nuôi trồng hạng mục, chúng ta đem nó định vì ba sản. Đây chính là cháu ngươi nói ra. Hạng mục này nếu như làm tốt, hướng về thấp một chút nói, đối với ta cùng tiểu Trần sau đó đều có chỗ tốt. Hướng về lớn một chút nói, chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Tại đây cái đặc thù thời kỳ, tham dò ra một cái, chúng ta xí nghiệp tự lực cánh sinh con đường. Vì lẽ đó a, Trần lão ca, hạng mục có thể thành hay không, nhưng là dựa vào ngươi. Trần Ái Quốc nhất thời cảm thấy đến áp lực như núi, nhưng vẫn là bảo đảm nói, Lý xưởng trưởng, ngài yên tâm. Những cái khác không dám nói, làm ruộng nuôi heo, ta vẫn còn có chút nắm. Được, được. Lý Hoài Đức cao hứng hướng về ngoài cửa hô, Tiểu Dương, đi vào một chút. Dương thư ký đi tới hỏi, xưởng trưởng, ngươi gọi ta chuyện gì? Lý Hoài Đức hướng Trần Ái Quốc chỉ tay, đây là Trần Ái Quốc đồng chí. Ngươi dẫn hắn đi làm một hồi báo chức thủ tục. Chức vụ là chúng ta môn hậu cần ba sản đội trưởng, phụ trách quản lý trồng trọt cùng nuôi trồng. Được rồi. Sưởng trưởng, ta vậy thì đi làm. Dương thư ký nhìn về phía Trần Ái Quốc, Trần Ái Quốc đồng chí, mời đi theo ta. Được, phiền phức ngươi. Trần Ái Quốc cùng Trần Nhất Châu ôm một đống bảo hộ lao động đồ dùng trở lại khoa bảo vệ văn phòng lúc đã là sau một tiếng chuyện. Thần Sương Hạo nhìn thấy hai người trở về, chúc mừng Trần lão ca. Ha ha, cảm tạ. Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, ngày trước tiên đem đồ vật thả ta nơi này, ta mang bọn ngươi đi xem hiện trường. Trần Nhất Châu nắm lấy quy hoạch đồ, mang theo hai người ở bỏ không trên đất trống quay một vòng, hai người cẩn thận kiểm tra một hồi hoàn cảnh cùng chất lượng đất. Bị Trần Nhất Châu quy hoạch thành đồng ruộng địa phương, vừa vặn có một dòng sông nhỏ chảy qua, sau đó tới thời điểm gặp tiết kiệm không ít sự. Ba người trở lại Trần Nhất Châu văn phòng, Trần Nhất Châu hỏi, đại bá, Trần Thúc, nhìn hiện trường, các ngươi có ý kiến đến gì? Trần Ái Quốc nhìn về phía Tần Sương Hạo, Tần lão đệ, ngươi có đề nghị gì? Tần Sương Hạo nói rằng, hiện tại cái này cái mùa, khoai lang, đậu phộng, bắp nô cũng có thể loại. Trần Nhất Châu hỏi, Tần Thúc, lúa nước đây? Hiện tại không phải là loại mùa sao? Tần Sương Hạo hai tay mở ra, hiện tại đúng là trồng lúa nước mùa, có thể các ngươi hiện tại ươm mạ không kịp à? Trần Ái Quốc hỏi, lẽ nào liền thật sự không có cách nào sao? Biện pháp. Tần Sương Hạo cao mày nghĩ đến một hồi, biện pháp thật là có. Trừ phi các ngươi có thể từ ở nông thôn điều đến lượng lớn đã dục tốt mạng. Cái này. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, Trần Thúc, chúng ta nhà máy cán thép, cùng ở nông thôn không cái gì gặp nhau. Chuyện này ta có thể ngẫm lại biện pháp. Tần Sương Hạo nói rằng, nhà máy cán thép có thể trồng lúa nước diện tích, linh linh toái toái tính ra có chừng hơn 20 mẫu. Thôn chúng ta nên có thể quân một điểm mạ cho các ngươi. Có điều muốn đem địa đều gieo vào lời nói, cần nhiều liên hệ mấy cái thôn. Chính là, Trần Nhất Châu liền đội bằng nói, Tần Thúc, có chuyện gì khó xử, ngài cứ việc nói, ra tiền cái gì cũng có thể. Chu vi trong thôn trưởng thôn, theo ta đại ca quan hệ cũng không tệ. Tần Sương Hạo nói rằng, tiền khẳng định là muốn ra một điểm. Nếu như, có thể cho bọn họ điểm thực tế chỗ tốt, ta tin tưởng sự tình nên làm rất dễ. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, hỏi, Tần Thúc, ngài xem cần liên hệ mấy cái thôn, nhà máy cán thép địa mới có thể đủ loại. Ít nhất 4 cái thôn, bởi vì trong thôn lúa nước miêu, nhiều vậy nhiều không tới chạy đi đâu. Còn có, thôn chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu cấy mạ. Có thể các ngươi nơi này vẫn là ruộng cạn, muốn trồng lúa nước, nhất định phải hay mau đem ruộng nước chỉnh đi ra. Làm đất không thành vấn đề. Trần Nhất Châu nói rằng, ta này môn bên này có thể phối hợp chút máy móc lại đây, hoặc là tổ chức nhân thủ khai hoang. Tần Thúc, mạ bên kia, ta một cái thôn cho một cái ba sản công tác tiêu chuẩn. Tần gia thôn, ta cho 2 cái. Ngài, chắc chắn làm thỏa đáng sao? Tần Sương Hạo vừa nghe có chỗ tốt này, liền vội vàng nói, chắc chắn, chắc chắn. Trần trưởng phòng, trở lại ta hay cùng đại ca thương lượng, lập tức bắt đầu làm chuyện này. Được.
Trần Nhất Châu nói rằng, Tần Thúc, vậy thì phiền phức ngài. Theo nói với Trần Ái Quốc, đại bá, ngài trước tiên mang Trần Thúc trở lại, ta đi theo Lý Xưởng trưởng hồi báo một chút.
Được.
Trần Ái Quốc nói rằng, Nhất Châu, ngươi bận điệu, chúng ta đi về trước.
Ta đưa các ngươi.
Chương 422, thu hoạch Bắc Ngô. Chương 422, thu hoạch Bắc Ngô. Lý Hoài Đức nghe Trần Nhất Châu báo cáo đại hỉ, không nghĩ đến còn không vừa mới bắt đầu, liền đem mạ quyết định. Tiểu Trần, ta lập tức liên lạc một chút, xem có thể hay không liên lạc với sối đất máy móc. Mặt khác, ta sẽ cùng Dương Xưởng trưởng bọn họ thương lượng một chút, đem nhân viên thời vụ đều tổ chức ra, trợ giúp một hồi chúng ta ba sản. Lại một cái, ngươi nói khoai lang, bắp ngô, đậu phộng hẳn giống, ta cũng sẽ mau chóng làm ra. Theo con cùng gà con ta trước tiên liên lạc một chút, chờ chuồng lợn cùng chuồng gà đắp kín lại làm lại đây.
Được.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, thi công đội bên kia ngài muốn với bọn hắn nói một chút. Chờ chúng ta xác định rõ quy mô sau, hãy mau đem chuồng lợn cùng chuồng gà xây lên đến.
Không thành vấn đề.
Lý Hoài Đức nói rằng, ta hiện tại liền đi theo Dương Xưởng trưởng bọn họ thương lượng nhân viên thời vụ sự. Ngươi trở lại cùng đại bá của ngươi nói một chút, để hắn sáng mai tìm đến ta, ta điều người cho hắn, trước tiên dọn dẹp một chút đồng ruộng trong phạm vi cỏ dại cùng hòn đá cái gì.
Được.
Lý ca, vậy ta trước hết đi rồi. Tần Xương Hạo sau khi về nhà, nói với Tần Xương Bình một hồi chuyện ngày hôm nay. Sau đó đem người nhà họ Tần triệu tập lên, hỏi một hồi ý kiến của bọn họ. Cuối cùng quyết định Tần Xương Hạo, Tần Kỳ Tài tiến vào bá sản. Tần nó vượng cùng Tần nó thư ra tiền mua công vị. Bởi vì bọn họ còn trẻ, lựa chọn còn có rất nhiều. Không cần thiết vào thành tiếp tục trồng trọt. Đến đây, Tần gia thành niên nam nhân, ngoại trừ Tần Xương Bình người trưởng thôn này, đều có an bài công việc. Ngày thứ hai, Trần Ái Quốc mang theo Tần Xương Hạo, Tần Kỳ Tài đi vào nhà máy cán thép. Mà Tần Kỳ Hưng thì lại lợi dụng nhân viên mua sắm thân phận, cùng Tần Xương Bình trở về Tần gia thôn, thua chung gõ mõ bắt đầu liên hệ mạng. Một tuần lễ sau, Trần Nhất Châu nhìn khai khẩn đi ra 22 mẫu ruộng nước, nở nụ cười. Hiện tại chỉ chờ mạ đúng chỗ. Mặt khác, chuồng lợn chuồng gà cũng đều xây lên đến rồi, có thể nuôi 100 đầu heo. Chuồng gà thì lại có thể đồng thời dưỡng 500 con gà. 20 mẫu ruộng cạn cũng khai khẩn xong xuôi, kế hoạch loại 5 mẫu đậu phộng, còn lại 15 mẫu đất trồng sen bắp ngô cùng khoai lang. Ba sản tạm định 12 người, trừ Trần Ái Quốc ở ngoài, 2 người cho gà ăn, 4 người nuôi heo, 5 người chăm nom đồng ruộng. Đương nhiên, này không phải cố định. Xuất hiện tình huống đặc biệt lúc, Trần Ái Quốc gặp căn cứ tình huống thực tế, điều phối nhân viên. Sau 3 ngày, ở nhà máy cán thép nhân viên thời vụ hiệp trợ dưới, đậu phộng, bắp ngô, khoai lang bị lần lượt gieo xuống. Trong đó, khoai lang là từ nông thôn mua được rau làng, trải qua tu bổ sau, trực tiếp gieo xuống. Bởi vì ba sản người còn không thể, Trần Ái Quốc liền mang theo Tần Xương Hạo cùng Tần Kỳ Tài, cho mới vừa gieo xuống thu hoạch tưới nước bón phân. Lại quá 2 ngày, nhà máy cán thép phái ra đoàn xe, đến Tần gia thôn cùng liền nhau 3 cái làng kéo về mạng. Còn có một chút đánh trợ giúp cờ hiệu thôn dân, cũng theo tới, kỳ thực chính là tặng người đến vào trước. Một ngày này, nhà máy cán thép phi thường náo nhiệt, trong đồng ruộng tiếng người huyên náo. Dương Sưởng trưởng, Lý Hoài Đức chờ xưởng lãnh đạo, cũng cố ý dưới ruộng trải nghiệm một hồi tới mạng. Buổi trưa, nhà máy cán thép cố ý ở căng tin, chiêu đãi đến đây trợ giúp thôn dân, để bọn họ trải nghiệm một hồi công tác món ăn. Đến đây, thêm vào ngày hôm nay báo danh 3 người, Trần Ái Quốc thủ hạ có 5 người. Hắn thẳng thắn để Tần Xương Hạo làm tiểu đội trưởng, mang theo mặt khác 4 người chuyên môn phụ trách đồng ruộng hàng ngày. Bởi vì heo con cùng gà con sắp đến rồi, sau đó lại muốn Lý Hoài Đức tại chức công gia thuộc bên trong, chiêu 6 cái có thể làm gia phụ nữ. Theo heo con gà con lục tục vận đến, cho nhà máy cán thép tăng thêm rất nhiều việc lực. Trần Nhất Châu vì lý do an toàn, liên tục 3 ngày lén lút ở heo con cùng gà con ẩm thực bên trong, gia nhập linh tuyển nước. Lấy bảo đảm những tiểu tử này thay đổi hoàn cảnh sau, sẽ không bởi vì khí hậu không thích ứng các nhân tố mà chết trẻ. Ba sản đồng ruộng, chuồng lợn, chuồng gà, mỗi ngày buổi trưa nghỉ ngơi lúc, đều chật ních đến xem trò vui công nhân, thành nhà máy cán thép một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Tần gia Tần nó thư cùng Tần nó vượng, ở Trần Nhất Châu giới thiệu dưới, thông qua Lý Hoài Đức, cũng thuận lợi vào chức nhà máy cán thép. Mấy người nhà bị phân ở cách viện số 95 không xa đại tạp viện. Lúc mới bắt đầu, viện số 95 người còn không phát hiện dị thường gì. Mãi đến tận phát hiện Tần gia người nhiều lần thăm nhà, mới không nhịn được hỏi thăm một chút. Không hỏi thăm không biết, sau khi nghe nóng giật mình. Tần gia lại phần lớn người đều tiến vào nhà máy cán thép. Giả Trương Thị nghe được tin tức này, triệt để dập tắt làm khó dễ Tần Hoài Như tâm tư. Bởi vì, Tần gia quá nhiều người, một người một ngụm nước bọt, đều sẽ đem mình chết đuối. Tình huống như thế còn đi tìm không dễ chịu, vậy thì là chê chính mình sống được quá thoải mái, chủ động đi tìm chết rồi. Sự tình đi tới quỹ đạo, Trần Nhất Châu triệt để rút ra thân đến, trở về gia đình. Chính mình còn lại công tác tiêu chuẩn, cùng với xưởng dệt công tác tiêu chuẩn, đều giao cho Lý Hoài Đức, muốn hắn giúp mình xử lý. Mà hắn ngoại trừ đi làm, ngay ở tứ hợp viện cùng lâu công quán trong lúc đó buôn ba, Vu Lệ cùng lâu tiểu Nga cái bụng, theo thời gian chuyển rời càng lúc càng lớn. Nháy mắt liền tới tháng 10, Trần Nhất Châu mấy tháng này đánh dấu khen thưởng phân biệt là cây nông nghiệp sâu bệnh cùng thống trị. Theo nái hậu sản hộ lý, thức ăn chăn nuôi phương pháp phối chế, gà con ấp kỹ thuật, máy thu hoạch bản vẽ, trung cấp thuốc sữa sư, cùng với một môn tên là đạp lan chủ quang kinh công. Nhìn này mấy cái khen thưởng, Trần Nhất Châu khóc không ra nước mắt. Hệ thống đây là đang tìm việc a. Người thật là tốt thiết, sắp bị làm không rồi. Lại chính là ở tháng 7, Trần Tiểu Yến, Hà Vũ Thủy, Vu Hải Đường tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Trần Tiểu Yến ở Trần Nhất Châu theo đề nghị lên trung học phổ thông. Lựa chọn chính là khoảng cách ngõ Nam La Cổ không xa thứ 5 trung học. Mà Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng làm đồng dạng lựa chọn. Vu Lệ cùng Lâu Tiểu Nga đã tới gần dự tính ngày sinh,
bị yêu mẹ Lục Tử Di dẹp an toàn vì là do, trực tiếp sắp xếp đến quân khu bệnh viện. Hứa Đại Mậu vốn còn muốn chờ một chút, xem Trần Nhất Châu cẩn thận như vậy cẩn thận, thẳng thắn đem mình nàng dâu cũng đưa vào bệnh viện chờ sinh. Ngày mùng ngày 8 tháng 10, buổi sáng, nhà máy cán thép, ba sản ruộng cắt trước, tụ tập lượng lớn đám người. Vương Bí Thư, Dương Sưởng Trưởng, Lý Hoài Đức đứng ở mọi người phía trước. Đối diện bọn họ, đứng Trần Ái Quốc cầm đầu ba sản công chức. Lại mặt sau chính là Tôn Hưng, Trần Nhất Châu, dẫn dắt bảo vệ nơi đến đây trợ giúp đội viên, cùng các bộ ngành một ít sang đây xem náo nhiệt trung tầng cán bộ. Dương Sưởng Trưởng lớn tiếng nói, ba sản các đồng chí, các ngươi cực khổ rồi. Từ chúng ta nhà máy cán thép xây dựng ba sản tới nay, các ngươi trả giá, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngày hôm nay, liền đến kiểm nghiệm các ngươi thành tích thời điểm. Ta tuyên bố, dưới ruộng. Theo tiếng la, đoàn người như ong vỡ tổ hướng về đồng nô bên trong chui vào. Vương Bí Thư, Dương Sưởng Trưởng, Lý Hoài Đức ba người, một người vượt một cái giỏ nhỏ, tính chất tượng trưng bài mấy cái bắp nô, trở về văn phòng. Trước khi đi, Lý Hoài Đức lôi kéo Trần Nhất Châu nói rằng, Tiểu Trần, mẫu sản xuất ra, nhường ngươi đại bá thông biết ta. Trần Nhất Châu đáp ứng nói, được. Lý Hoài Đức theo rồi hướng Dương thư ký nói rằng, ngươi liền ở ngay đây nhìn, chờ chút nắm một ít bắp nô đến căng tin đi nấu, cho những người lãnh đạo đều đưa một cái, để bọn họ nếm thử. Dương thư ký gật đầu, ta biết rồi, Sưởng Trưởng. Oanh oanh liệt liệt thu bắp nô hành động, vẫn kéo dài khi đến buổi trưa 3 điểm mới kết thúc. 15 mẫu đất cộng thu hoạch 5.000 cân bắp nô, mẫu sản hơn 160 kg. Ở thời đại này, được cho là cao sản. Chương 423, sinh ra chương 423, sinh ra Lý Hoài Đức, Dương Sưởng Trưởng chờ nghe tin sau vui vẻ ra mặt, đôi ba sản người mạnh mẽ khích lệ một trận, cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng. Bởi vì tiếp đó, chính là thu khoai lang cùng lúa nước. 4 giờ chiều, Trần Nhất Châu nhận được yêu mẹ gọi điện thoại tới, nói Vũ Lị nhanh sinh, muốn hắn mau đi tới. Trần Nhất Châu vội vã cùng Tôn Hưng hỏi thăm một chút, cưới một bên ba luân hồi tứ hợp viện. Thu thập một chút đồ dùng hàng ngày, lưu lại Triệu Lao Thái thái thủ nhà, mang theo Lưu Thúy Phương đội đội vàng vàng đi tới quân khu bệnh viện. Hai người chạy tới bệnh viện sau, chỉ thấy hai người trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại Lâu Đàm Thị buổi tiếp Lâu Tiểu Nga. Lưu Thúy Phương hỏi, Nga tử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lị Lị đây. Lâu Tiểu Nga cười nói, mẹ, ta hiện tại còn không cái gì cảm giác. Lị Lị ngài cũng không cần lo lắng, có yêu mẹ ở đây. Lâu Đàm Thị nói rằng, thân gia, các ngươi đi bảo vệ Lị Lị đi, Tiểu Nga nơi này có ta. Trần Nhất Châu nắm chặt Lâu Tiểu Nga tay, hỏi, Tiểu Nga tỷ. Ngươi thật không có chuyện gì. Nhất Châu, ta thật không có chuyện gì. Ngươi cùng mẹ không cần canh giữ ở ta chỗ này. Ôi! Tiểu Nga tỷ, ngươi làm sao? Ta! Lâu Tiểu Nga mồ hôi lạnh ứa ra, Nhất Châu, ta! Cái bụng đau quá! Lưu Thúy Phương cùng Lâu Đàm Thị liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói rằng, sẽ không làm muốn sinh chứ. Nhất Châu, nhanh đi kêu thầy thuốc. Được! Trần Nhất Châu đáp ứng một tiếng, đội vàng đi ra phía ngoài. Bác sĩ lại đây thoáng kiểm tra một chút, đối với đi theo y tá nói rằng, sản phụ đã phát động, nhanh đưa phòng sinh. Một trận luống cuống tay chân qua đi, Lâu Tiểu Nga bị đưa vào phòng sinh. Ba người mới vừa ở hành lang điều trên ghế ngồi tốt, Trần Nhất Châu bên thai liền truyền đến một trận quen thuộc tiếng quát tháo. Không lo được cái khác, Trần Nhất Châu ngồi ở điều trên ghế, nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần hướng về phát ra âm thanh phòng sinh tìm kiếm. Chỉ thấy Vũ Lị sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, ở Lục Tử Di dưới sự dẫn đường, hai tay nắm chặt, lần lượt làm hít sâu. Lị Lị, dùng sức. Lị Lị, hắc khí. Lị Lị, trở lại. Trần Nhất Châu tâm cũng thuận theo nắm chặt, không nhịn được sốt sáng lên đến. Nhất Châu, Nhất Châu, ngươi làm sao? Trần Nhất Châu vừa mở mắt nhìn, hóa ra là Lưu Thúy Phương đang gọi chính mình. Ta không có chuyện gì. Trần Nhất Châu hướng về Vu Lị vị trí phòng sinh chỉ tay, mẹ, ta nghe được Lị Lị âm thanh, nàng ngay ở bên trong này. Lưu Thúy Phương chạy đến cửa cẩn thận nghe một hồi, đúng là Lị Lị. Chính nói, bên này Lâu Tiểu Nga phòng sinh, cũng truyền đến Lâu Tiểu Nga tiếng kêu. Nhìn thấy Lâu Đàm Thị dáng dấp xuất sắng, Lưu Thúy Phương lôi kéo tay của nàng an ủi, thân gia, đừng lo lắng. Tiểu Nga thân thể bất khỏe. Ta biết. Lâu Đàm Thị nói rằng, thân gia, nhưng ta chính là lo lắng. Mẹ. Trần Nhất Châu cũng đi tới nói rằng, quân khu bệnh viện bác sĩ y thuật đều rất tốt, không có chuyện gì. Ba người đợi gần như nửa giờ, một trận trẻ con tiếng khóc truyền đến. Hoa, hoa. Trần Nhất Châu sững sờ, mẹ, Tiểu Nga thì sinh. Nhanh như vậy? Quá gần 10 phút, phòng sinh cửa bị mở ra, một cái y tá ôm một đứa con nít đi ra, la lớn, ai là Lâu Tiểu Nga gia thuộc? Lâu Đàm Thị vội và đáp, ta. Ba người đi tới y tá trước mặt, Lâu Đàm Thị chần chờ một chút, nói với Trần Nhất Châu, Tiểu Trần, ngươi giúp A Di ôm một hồi hải tử. Ta chờ Tiểu Nga. Được. Trần Nhất Châu gật gù, tiếp nhận hài tử. Y tá nói rằng, chúc mừng, mẹ con bình an. Trần Nhất Châu nhìn trong lồng ngực trẻ con, kha kha cười khúc khích, chính mình có nhi tử. Tuy rằng còn không mở mắt, nhưng xem mặt mày mặt, đều có thể nhìn ra chính mình cùng Lâu Tiểu Nga cái bóng. Lưu Thúy Phương đứng ở bên cạnh nhìn một chút, không nhịn được nói rằng, Nhất Châu, ngươi nhường ta ôm một cái. Trần Nhất Châu không muốn đem trẻ con đưa cho Lưu Thúy Phương. Một lát sau, Lâu Tiểu Nga bị đẩy ra. Trần Nhất Châu vừa muốn tiến lên, lại bị Lâu Đàm Thị kéo lại, Tiểu Trần, để bác sĩ cùng y tá giúp ta là có thể. Lão bà ngươi cũng nhanh đi ra, ngươi đi chờ xem. Đúng rồi, nhờ ngươi mẹ giúp ta đem Tôn Tử đưa đến phòng bệnh, cảm tạ. Trần Nhất Châu rõ ràng nàng ý tứ, ấy nấy nhìn Lâu Tiểu Nga một ánh mắt. Lâu Tiểu Nga hề vải cười với hắn một hồi, ra hiệu không liên quan. Để Trần Nhất Châu có gan, lập tức xông tới ôm lấy nàng kích động. Nhìn theo Lâu Tiểu Nga trở lại phòng bệnh, Trần Nhất Châu ngồi ở điều trên ghế tiếp tục chờ. Không một hồi, Lưu Thúy Phương cũng bay về rồi, ngồi ở Trần Nhất Châu bên người, thấp giọng nói, Nhất Châu, Tiểu Nga nhưng là vì ngươi chịu rất lớn oan ức. Ngươi sau đó nhất định không thể phụ lòng nàng.
Mẹ, ngài yên tâm đi.
Trần Nhất Châu bảo đảm nói, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng nàng. Lưu Thúy Phương nói tiếp, ngươi cũng không thể bạc đãi Lị Lị.
Trần Nhất Châu. Quá gần 10 phút, phòng sinh truyền ra trẻ con tiếng khóc.
Hoa,
hoa,
sinh.
Nghe được tiếng khóc, Lưu Thúy Phương đại hỉ. Hai người đi đến cửa phòng sinh, mới vừa đợi mấy phút, một cái y tá liền ôm một đứa con nít đi ra.
Hô lớn, ai là Vu Lị gia thuộc?
Lưu Thúy Phương liền vội vàng nói, chúng ta là.
Y tá nói rằng, chúc mừng các ngươi, mẹ con bình an.
Trần Nhất Châu vội vã duỗi ra hai tay đi đón, cảm tạ. Kết quả y tá không buông tay, kinh ngạc nói rằng, Trần Nhất Châu, là ngươi.
Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn hướng về y tá, ngươi là?
Y tá giơ tay đem khẩu trang hái xuống, mỉm cười nói, là ta, Trần Trường Phòng, chào ngươi.
Bạch Nhu.
Trần Nhất Châu cười nói, hóa ra là ngươi a.
Chào ngươi.
Vợ của ngươi rất đẹp.
Bạch Nhu nói rằng, lần này sinh con nhưng là được tội lớn,
ngươi phải cố gắng quý trọng nàng.
Cảm tạ.
Trần Nhất Châu gật gù, ta sẽ.
Bạch Nhu mang tới khẩu trang, được rồi, ta trước tiên vào đi xem.
Vợ của ngươi chờ chút sẽ đưa đi ra.
Sau 10 phút, đầy mặt hể bại Vu Lị, bị Lục Tử Di mang người đẩy đi ra.
Lưu Thúy Phương từ Trần Nhất Châu trong tay một cái ôm lấy trẻ con, Nhất Châu, ngươi mau đi xem một chút Lị Lị.
Được.
Trần Nhất Châu đi đến Vu Lị bên người, nắm tay của nàng hỏi, Lị Lị, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?
Vu Lị suy yếu đầu, không nói gì.
Lục Tử Di thúc giục, Nhất Châu, mau đưa Lị Lị đẩy trở về phòng bệnh.
Được rồi, yêu mẹ.
Trở lại phòng bệnh, Trần Nhất Châu đem Vu Lị ôm vào trên giường bệnh, Lục Tử Di cho Vu Lị treo lên nước mới. Sau đó cho Lưu Thúy Phương cùng Trần Nhất Châu bàn giao một hồi chú ý sự hạng.
Chờ Lưu Thúy Phương cùng Trần Nhất Châu đều hiểu,
mới hướng đi sát vách giường chiếu.
Lâu Tiểu Nga đã bị bác sĩ xử lý tốt, Lục Tử Di hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?
Lâu Tiểu Nga nói rằng, cũng còn tốt.
Lục Tử Di lại nhìn một chút trẻ con, thấy là cái cậu bé, trong lòng vui mừng, Nhất Châu đây là nhi nữ song toàn.
Nhìn về phía Lâu Tiểu Nga nói rằng, tiểu hài tử trạng thái rất tốt.
Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, có vấn đề bất cứ lúc nào gọi ta.
Chương 424, thuốc sữa chương 424, thuốc sữa Lục Tử Di dẫn người đi sau, Lưu Thúy Phương khép cửa phòng lại.
Trần Nhất Châu lấy ra một cái ấm nước, rót hai chén linh tuyển nước, để Vu Lị cùng Lâu Tiểu Nga một người uống một ly.
Hai người uống xong sau, thân thể nhất thời thoải mái một chút.
Hoa,
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 hoa.
Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một trận trẻ con liên tiếp tiếng khóc.
Trần Nhất Châu vừa mới chuẩn bị động tác, Lưu Thúy Phương cùng Lâu Đàm Thị đã một người ôm lấy một cái, bắt đầu kiểm tra bọn họ tả giấy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai thằng nhóc kẻ ra quần.
Cũng còn tốt Lưu Thúy Phương cùng Lâu Đàm Thị đều là quen tay, rất nhanh sẽ cho hai thằng nhóc đem tã đổi được rồi.
Có thể hai thằng nhóc vẫn là khóc lóc không ngừng. Lưu Thúy Phương nói rằng, thân ra bọn họ hẳn là đói bụng,
nhanh để Lị Lị cùng Tiểu Nga này mãi.
Hai người đem hải tử phóng tới Vu Lị cùng Lâu Tiểu Nga bên người, giúp bọn họ mở ra quần áo, thuận tiện các nàng cho bú.
Hai đứa bé tìm đường này, rốt cuộc tìm được đúng ngực, lập tức ngừng lại gào khóc, bắt đầu mút vào lên.
Có thể hút một hồi, cái gì cũng hấp không tới,
lập tức lại há một ba.
Hoa,
khóc lên.
Lưu Thúy Phương hỏi, xảy ra chuyện gì?
Hấp không ra sao?
Vẫn không có nãi.
Lâu Tiểu Nga nói rằng, mẹ, có sữa.
Ta cảm giác rất trướng, là hắn khí lực quá nhỏ, đem ta làm đau đều hấp không ra.
Vu Lị nói rằng, mẹ, ta cũng như thế.
Lâu Đàm Thị sốt ruột nói rằng, vậy phải làm sao bây giờ?
Nói xong nhìn thấy một bên Trần Nhất Châu, lôi kéo Lưu Thúy Phương liền hướng ở ngoài đi.
Vừa đi vừa nói chuyện, Nhất Châu, ta cùng mẹ ngươi đi ra ngoài một hồi, ngươi nhanh giúp ngươi nhi tử con gái đem mại hấp đi ra.
Trần Nhất Châu nghe lời này, không nhịn được mặt già đỏ ửng.
Nhìn thấy hai người sau khi rời khỏi đây chi kỷ đóng cửa lại, Trần Nhất Châu nói với Vu Lị, Lị Lị, ta đến giúp ngươi.
Vu Lị thẹn thùng nói rằng, đừng.
Châu ca, ngươi trước tiên giúp Tiểu Nga thì đi.
Ta trước tiên chờ một lát.
Lâu Tiểu Nga cười nói, nha.
Còn thẹn thùng a?
Nhất Châu, lại đây, ngươi trước tiên cho ta làm,
cho Lị Lị đánh dạng.
Trần Nhất Châu nghe vậy đi đến Lâu Tiểu Nga bên người, Vu Lị lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai người, muốn nhìn một chút Trần Nhất Châu chuẩn bị làm sao hấp mãi. Đã thấy hắn đưa tay ra, trong miệng nói rằng, kỳ thực ta tự học một bộ thuốc sữa thủ pháp, không cần hấp.
Nói xong ở hai nữ nhìn kỹ, trực tiếp thôi thúc thủ pháp.
Hai nữ nhìn Trần Nhất Châu động tác, trong lòng nổi lên một luồng dị dạng cảm giác.
Lâu Tiểu Nga càng là không thể tả, dù sao hắn nhưng là tại trên người chính mình động tác đây.
Lâu Tiểu Nga lên dây cót tinh thần nhìn về phía Vu Lị, thấy nàng chăm chú nhìn mình chằm chằm, cười trêu nói, Lị Lị, đẹp đẽ không?
A,
Vu Lị mặt đỏ lên, Tiểu Nga tỷ, ngươi cũng quá,
quá,
kha kha.
Nhìn thấy Vu Lị dáng vẻ quất bách, Lâu Tiểu Nga bắt đầu cười hắc hắc.
5 phút đồng hồ qua đi, bên trái thông, nhi tử rốt cục ăn sữa mẹ.
Trần Nhất Châu đang chuẩn bị thông bên phải, Lâu Tiểu Nga lại nói, Nhất Châu, con gái ngươi còn ở dầm gì đây? Trước tiên đi giúp Lị Lị.
Lại là 5 phút trôi qua, Vu Lị cũng thông một bên, con gái cũng ăn.
Trần Nhất Châu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại bỏ ra chút thời gian giúp hai nữ đem một mặt khác mở ra.
Nhìn hai nữ ôm hải tử cho bú, Trần Nhất Châu trong lòng nổi lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Đến như vậy vợ, nhi nữ song toàn, thỏa thỏa nhân sinh kẻ thắng a.
Đùng,
thùng thùng.
Lưu Thúy Phương cùng Lâu Đàm Thị đẩy cửa đi tới, nhìn thấy hai đứa bé đều đang uống sữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ồ, hắn đang xem ta.
Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâu Tiểu Nga chính nhìn kỹ trong lồng ngực hải tử. Mấy người đi tới vừa nhìn, chỉ thấy hắn trừng mắt một đôi hắc lưu lưu con mắt, chính mục không chuyển tình nhìn Lâu Tiểu Nga. Lâu Đàm Thị tán dương, thân ra, đứa nhỏ này thật là đẹp trai. Xem Nhất Châu. Ừm. Lưu Thúy Phương gật đầu biểu thị tán thành. Trần Nhất Châu nhìn hài tử hồn nhiên sạch sẽ ánh mắt, cảm giác tâm đều muốn hóa. Nghĩ đến một bên Vu Lệ, quay người đi tới bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm con gái nhìn lên. Chỉ thấy nàng miệng nhỏ hấp cái liên tục, mí mắt không ngừng nhảy lên. Đột nhiên, một con mắt bỗng nhiên mở, cùng Trần Nhất Châu đối diện lên. Trần Nhất Châu vui vẻ, "Lệ Lệ, con gái xem ta." Vu Lệ cười nói, "Ta thấy." Đang khi nói chuyện, con mắt còn lại cũng mở. Lưu Thúy Phương lại đây đúng như thấy, hài lòng nói rằng, "Nha, tôn nữ của ta thật xinh đẹp. Con mắt này xem sẽ nói tự, cùng Lệ Lệ thật giống." Vu Lệ nhìn con gái, hương phấn nở nụ cười. Hai thằng nhóc ăn một lúc mãi, ở Vu Lệ cùng Lâu Tiểu Nga bên người ngủ say. Lâu Đàm Thị nói rằng, "Thân gia, hài tử tên tự chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị kỹ càng." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Con gái liền gọi Trần Uyển Nghi." "Nhi tử mà, chúng ta nghĩ tới tên không thích hợp, muốn hôn gia công lấy một cái đi." Lâu Đàm Thị nghi ngờ hỏi, "Không phải chuẩn bị kỹ càng tên sao? Tại sao không thích hợp?" "Ta tới nói đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, chúng ta thương lượng một chút, quyết định Tiểu Nga tỷ hài tử cùng với nàng tính lâu. Vì lẽ đó, tên của hài tử vẫn là các ngươi lấy đi." "Ngươi nói cái gì?" Lâu Đàm Thị kích động nắm lấy Trần Nhất Châu tay, "Nhất Châu, ngươi lại nói một lần." Trần Nhất Châu lại lần nữa nói rằng, "Mẹ, chúng ta quyết định muốn Tiểu Nga tỷ hài tử cùng với nàng tính lâu." "Thật sự?" Lâu Đàm Thị hướng về Lưu Thúy Phương hỏi, "Thân gia, đây là có thật không?" Lưu Thúy Phương gật gật đầu, "Thân gia, là thật sự." "Tốt." Lâu Đàm Thị cao hứng nói, "Trấn Hoa nghe được tin tức này, nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi." "Không được, ta muốn lập tức đi thông báo hắn." "Hay là muốn Nhất Châu đi thôi?" Lưu Thúy Phương ngăn cả nói, "Hắn lái xe nhanh, vừa vặn muốn hắn đi báo hỉ." Lâu Đàm Thị nói rằng, "Nhất Châu, vậy thì phiền phức ngươi." "Mẹ, này vốn là ta phải làm." Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy làm phiền các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, ta đi một chút liền đến." "Ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta đây." Trần Nhất Châu cùng hai nữ hỏi thăm một chút, xoay người ra phòng bệnh. Xuống lầu cưỡi lên một bên ba bánh, hướng về Lâu Gia Công quán kỵ đi. Sau 20 phút, Trần Nhất Châu đến Lâu Gia Công quán bên cạnh. Đem xe đứng ở bên đường, cầm trên tay một cân đường đỏ, 12 cái trứng gà, thừa dịp khi không có ai phiên tiến bảo. Lâu Gia Hứa quản gia nhìn thấy Trần Nhất Châu, "Trần trưởng phòng, ngài đã tới, Lao Gia ở phòng khách." "Được." "Hứa quản gia, ngươi bận điệu." Đi đến phòng khách, nhìn thấy Lâu Trấn Hoa đang xem báo chí. Bước nhanh đi tới nói rằng, "Ba, ta đến cho ngài báo hỉ. Tiểu Nga sinh con trai, mẹ con bình an." Nói xong đem đường đỏ cùng trứng gà phóng tới trên khay trà. "A, được." Lâu Trấn Hoa vui vẻ nói, "Ta làm ông ngoại." "Ha ha, không được. Ta muốn đi cho ngoại tôn chuẩn bị thêm một điểm lễ vật." Nói xong cũng đi lên lầu. "Ba, ngài chờ một chút." Trần Nhất Châu đội vã gọi lại hắn, "Còn có một chuyện. Chúng ta quyết định, để Tiểu Nga tỷ nhi tử tính lâu, phiền phức ngài cho hải tử lấy cái tên." Chương 425, Lâu Thừa Trạch chương 425, Lâu Thừa Trạch cái gì? "Theo ta tính." Lâu Trấn Hoa trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng. Hương phấn nói, "Theo ta tính." "Khà khà. Theo câu chuyện một trận, Nhất Châu, mẹ ngươi cùng mãi mãi của ngươi không ý kiến sao?" "Ba." Trần Nhất Châu nói rằng, "Đây là chúng ta thương lượng kỹ càng rồi, các nàng không ý kiến." "Cảm tạ." Lâu Trấn Hoa kích động nói, "Nhất Châu, ngươi giúp ta cảm tạ Lao Thái Thái và thân gia." "Không cần cảm ơn." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ba, ngươi suy nghĩ một chút tên của hải tử đi." "Lị Lị cũng sinh, ta." "Rõ ràng." Lâu Trấn Hoa phất phất tay, cười nói, "Nhất Châu, ngươi đi làm ngươi đi. Ta hiện tại liền thu thập ít đồ đến xem ta ngoại tốt tử." Ra Lâu Gia Công quán, Trần Nhất Châu cưỡi lên một bên ba bánh, lại chạy tới đại tạp viện. Trong sân người nhìn thấy Trần Nhất Châu cầm trong tay đường đỏ cùng trứng gà, dồn dập hỏi, "Trần Trường Phong, Lị Lị đây là sinh." "Trần Trường Phong, ngươi là đến báo hỉ chứ? Cậu bé vẫn là nữ hài a?" Trần Nhất Châu móc ra yên cho đại gia phát ra một vòng, nói rằng, "Cảm ơn mọi người quan tâm. Lị Lị cho ta sinh một cái nữ nhi bà bối, ta chính là đến báo hỉ." "Con gái a." Trần Nhất Châu đi rồi, có người nói, xem ra Lị Lị cuộc sống sau này không dễ chịu. "Đúng đấy, sinh cái con gái, nhà chồng khẳng định không ngứa nàng." "Ai, bọn họ trước đây đòn yêu nha. Đáng tiếc, lại sinh cái con gái." Vũ Mẫu nhìn thấy Trần Nhất Châu mang theo đường đỏ cùng trứng gà tới cửa, trong lòng vui vẻ. Nên đón hỏi, "Nhất Châu, Lị Lị sinh?" "Đúng." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ta là tới cho ngài báo hỉ, Lị Lị mới vừa sinh một đứa con gái." "Mẹ con bình an." Vũ Mẫu vui vẻ nói, "Sinh được. Con gái nha." Tiếp theo vẻ mặt buồn bã. Trần Nhất Châu vẫn chú ý nàng, biết ở niên đại này, rất nhiều người đều hy vọng con gái gả tới phu gia liền sinh cậu bé. Cũng thật đứng vững gốc chân, như vậy mới sẽ không bị nhà chồng ghét bỏ. Liền nói rằng, "Mẹ, ngài cũng không biết, mẹ ta nhìn thấy Lị Lị sinh cái con gái, có thể sướng đến phát rồ rồi. Nàng nói lúc trước ta quá nghịch, yêu thích gây sự, không nghe lời, cũng sẽ không chăm sóc muội muội. Hiện tại Lị Lị sinh cái tôn nữ làm đại tỷ, sau đó nhất định sẽ đem các đệ đệ muội muội chăm sóc tốt." Vu Mẫu bán tín bán nghi hỏi, "Thật sự?" "Thật sự." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngài biết đến, ở nhà chúng ta, ta muội muội có thể so với ta được sủng ái có thêm." "Được, được." Vu Mẫu nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói rằng, "Nhất Châu, vậy ngươi đi về trước chăm nom các nàng, ta chờ ngươi ba nghỉ làm rồi, với hắn cùng đi xem Lị Lị." Trần Nhất Châu vừa mới chuẩn bị đi, nghĩ đến quân khu bệnh viện có chút xa, nói với Vu Mẫu, "Mẹ, bệnh viện có chút xa, nếu không ta hiện tại mang ngài đi xem chứ?" Vu Mẫu suy nghĩ một chút nói rằng, "Được." "Nhất Châu, "Ngươi chờ một chút, ta trước tiên lấy chút đồ vật." Nửa giờ sau, hai người đi đến quân khu bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, Trần Nhất Châu phát hiện Lâu Chấn Hoa đã đến rồi. Lâu Chấn Hoa chính vui cười hớn hở ôm ngoại tôn tử, nhìn thấy Trần Nhất Châu đi vào, chào hỏi: "Trần trưởng phòng, đã lâu không thấy, chúc mừng."
"Lâu đồng, chào ngài."
"Ta cũng chúc mừng ngài." Hai người hàn huyên vài câu, mới tách ra đến từng người giường bệnh. Vũ Mẫu quan tâm Vu Lệ vài câu, một cái ôm lấy Trần Uyển Nghi, hài lòng đến đùa lên. Trần Nhất Châu cảm thấy đến có chút lúng túng, tìm cái cớ ra phòng bệnh. Đang chuẩn bị hút thuốc, lại bị người một cái tóm chặt lỗ tai, "Không cho đánh, đi theo ta." Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, là Lục Tử Di, Bạch Nhu đứng ở bên cạnh nàng, chính che miệng cười trộm. Liên hội vàng nói: "Ai, yêu mẹ, ngài buông tay, ta cùng ngài đi." Lục Tử Di đem Bạch Nhu chi đi rồi, mang theo Trần Nhất Châu tiến vào văn phòng. "Thế nào?" Lục Tử Di cười nói: "Ta thấy hai cái thân gia đều đến rồi, ngươi đây là chạy đến trốn nợ chứ?" Trần Nhất Châu cười khổ nói: "Yêu mẹ, ngài cũng đừng nói móc ta." "Ngươi nha." Lục Tử Di đầu, đứng dậy cho Trần Nhất Châu rót một chén trà. Nói rằng: "Nhất Châu, Lị Lị cùng Tiểu Nga đều là hảo hải tử, ngươi cũng không thể cô phụ các nàng. Ngài yên tâm đi." Trần Nhất Châu nói rằng: "Yêu mẹ, ta sẽ không phụ lòng các nàng. Hy vọng ngươi nói được là làm được." Lục Tử Di nói rằng: "Nếu không thì, ta muốn ngươi tiểu thúc đánh ngươi." Nhìn thấy Trần Nhất Châu muốn cười, hơi nhướng mày: "Không được, ngươi tiểu thúc đánh không lại ngươi. Ta đến thời điểm muốn mãi mãi của ngươi đánh ngươi." Trần Nhất Châu dở khóc dở cười: "Yêu mẹ, nếu như ta thật như vậy, còn muốn ngài cáo trạng sao? Mãi mãi đã sớm nắm gậy đánh chết ta." "Cũng là." Lục Tử Di suy nghĩ một chút, "Đúng là như vậy." Trần Nhất Châu hỏi: "Yêu mẹ, Lị Lị các nàng đại khái muốn ở bệnh viện chờ bao lâu?" "Hai, ba ngày đi." Lục Tử Di nói rằng: "Ta kiểm tra các nàng thân thể, không có gì lớn vấn đề, tính dưỡng hai ngày là có thể xuất viện. Xuất viện phải chăm sóc kỹ lưỡng các nàng, đặc biệt tầm thực, muốn ăn nhiều có dinh dưỡng, tỉ như trứng gà, ngư loại hình." "Ta biết rồi, yêu mẹ." "Còn có." Mãi đến tận có người đi vào tìm Lục Tử Di, hai nhân tài kết thúc nói chuyện, Trần Nhất Châu cũng nhân cơ hội trở về phòng bệnh. Mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe đến một trận tiếng cười vui. "Lâu Thừa Trạch, Lâu Thừa Trạch." "Ha ha." Vốn định dùng hiệu tự, có thể cùng Lâu Tiểu Nga đồng âm, Lâu Chấn Hoa ôm Lâu Thừa Trạch, mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Lưu Thúy Phương thì lại ôm Trần Uyển Nghi, ở trong phòng bệnh lúc gần lúc hiện. "Yến Tĩnh." Một cái y tá đi theo Trần Nhất Châu hậu tiến đến nói rằng: "Sản phụ cùng đứa nhỏ đều cần nghỉ ngơi, các ngươi âm thanh nhỏ hơn một chút." Lâu Đàm Thị lôi Lâu Chấn Hoa một cái, nói: "Ngươi đây." Lâu Chấn Hoa vội vàng hướng y tá nói rằng: "Ồ, xin lỗi, ta sẽ chú ý." Y tá sau khi rời khỏi đây, mọi người đều yên tĩnh lại. Vũ Lị cùng Lâu Tiểu Nga phòng trừng là mệt mỏi, không một hồi liền ngủ. Hai đứa bé đánh mấy cái ngáp, cũng ngủ say. Lâu Chấn Hoa cùng Lưu Thúy Phương cẩn thận đem bọn họ đặt lên giường. Lâu Chấn Hoa đối với Trần Nhất Châu vẫy vẫy tay: "Trần trưởng phòng, chúng ta đi ra ngoài tâm sự." Hai người đi đến cuối hành lang, Lâu Chấn Hoa lấy ra yên cho Trần Nhất Châu đưa cho một cái. "Nhất Châu, mặt trên tìm ta nói chuyện, muốn ta hỗ trợ mua một nhóm quản chế cơ khí." Trần Nhất Châu nhận lấy điếu thuốc: "Ba, ngài đã đồng ý sao?" "Đáp ứng rồi." Lâu Chấn Hoa hít một hơi thuốc: "Mặt trên sẽ phái người theo ta cùng đi Hồng Kông, ta chỉ để ý mua, sau đó phóng tới địa điểm chỉ định là được. Trước ngươi ra danh tiếng lớn, ta phỏng chừng đi theo danh sách bên trong gặp có ngươi. Có thể hiện tại Tiểu Nga cùng Lị Lị mới vừa sinh sản, ngươi muốn hay không ta giúp ngươi từ chối đi?" "Không cần." "Ta vừa vặn đi mở mở tầm mắt." Trần Nhất Châu hỏi: "Ba, ngài ở Hồng Kông đã rời đi một phần sản nghiệp quá khứ." Lâu Chấn Hoa nhìn một chút ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: "Ta sau đó sẽ tăng nhanh rời đi bên này sản nghiệp. Trước ta đối với ngươi lời nói bán tín bán nghi, muốn đi một bước xem một bước. Nhưng hiện tại có Thừa Trạch, ta không dám mạo hiểm nữa. Vì lẽ đó ta chuẩn bị nghe lời ngươi, từng bước đem một vài xí nghiệp chậm rãi chủ động nộp lên." Chương 426, điều tạm. Chương 426, điều tạm như vậy tốt nhất. Trần Nhất Châu nói rằng: "Ba, những việc này ngài nhìn làm. Có tình huống ta sẽ đúng lúc thông báo ngài. Ngài phòng trừng, đại khái lúc nào sẽ xuất phát đi Hồng Kông? Hẳn là sẽ không quá lâu." Lâu Chấn Hoa nói rằng: "Ta phòng trừng đại khái một cái tuần khoảng trừng, trái phải liền sẽ xuất phát, ngươi muốn đi lời nói, liền làm điểm chuẩn bị." "Được rồi." Trần Nhất Châu hướng về dưới lầu thoáng nhìn, đúng dịp thấy một chiếc xe con lái vào bệnh viện. Nói với Lâu Chấn Hoa: "Ba, cái kia không phải ngài xe sao?" "Là xe của ta." Lâu Chấn Hoa nói rằng: "Ta trước muốn xen vào nhà đưa điểm cơm nước lại đây, hẳn là bọn họ đến. Đi, chúng ta trở về phòng bệnh chờ." Hai người trở lại phòng bệnh không bao lâu, Hứa quản gia liền mang theo hai người, cầm mấy cái hộp cơm đi vào. Lâu Chấn Hoa chờ bọn hắn đem trong hộp đựng thức ăn đồ vật lấy ra sau, đối với Lưu Thúy Phương chào hỏi: "Đại tỷ, các ngươi lại đây đồng thời ăn chút." Lưu Thúy Phương nói rằng: "Lâu tổng, không cần. Chúng ta chờ đợi mua điểm là tốt rồi." Lâu Đàm Thị đi tới, lôi kéo Lưu Thúy Phương cánh tay nói rằng: "Tỷ tỷ, đừng khách khí. Tiểu Nga là lão thái thái làm tôn nữ, chúng ta nói đến vẫn là người một nhà đây. Lại nói Tiểu Nga thường thường đến nhà các ngươi đi phiền phức các ngươi, theo chúng ta ăn bữa cơm làm sao?" "Lưu Thúy Phương, chuyện này..." "Mẹ." Trần Nhất Châu nói rằng: "Nếu Đàm Di đều như vậy nói rồi, chúng ta cũng đừng khách khí." Lưu Thúy Phương gật đầu nói: "Được rồi." Nói xong không để ý Vu Mậu dây rủa, lôi kéo hắn cùng đi quá khứ. Mấy người vây quanh cùng một chỗ mới vừa ăn không bao lâu, hai cái đứa nhỏ à. "Hoa." "Khóc lên." Mấy người nhất thời một trận luống cuống tay chân, Vu Lệ cùng Lâu Tiểu Nga cũng tỉnh lại. Hai cái tựa ở trên giường, một người uống nửa bát cháo kê. Cơm nước xong, Trần Nhất Châu đem Vu Mậu đưa đến đại tạp viện.
Sau khi 2 ngày, Trần Nhất Châu liền vẫn ở nhà máy cán thép, tứ hợp viện cùng bệnh viện trong lúc đó chạy tới chạy lui. Hứa Đại Mậu nàng dâu sinh cái nữ hài, 2 ngày nay đã về nhà, đem hắn mừng rỡ không được. Ngày thứ 4, hai nữ xuất viện từng người trở về nhà. Trong tứ hợp viện người nhìn thấy Trần Nhất Châu Vũ Lệ mang theo hài tử trở về, dồn dập chúc mừng. Trần Trường Phòng, chúc mừng, chúc mừng. Trần Trường Phòng, chúc mừng. Giả Trương Thị nhìn đi xa Vũ Lệ, thầm nói, phi, sinh cái đền tiền hàng, có cái gì có thể chúc mừng. Trong viện có không ít người giống như Giả Trương Thị tâm tư, đều đang nghĩ, Vũ Lệ sinh con gái, ở Trần gia địa vị nhất định sẽ không lớn bằng lúc trước. Đáng tiếc bọn họ muốn sai rồi, Vũ Lệ sau khi về nhà, càng bị nâng ở trong lòng bàn tay. Sáng ngày thứ 2, Trần Nhất Châu nhận được Lý Bí Thư thông báo, đến Dương Xưởng trưởng văn phòng. Ngồi. Dương Xưởng trưởng chỉ tay đối diện ghế tựa, lấy ra một phần công hàm đưa cho hắn, "Tiểu Trần, ngươi xem một chút." Trần Nhất Châu cầm lấy đến mở ra xem, hóa ra là bộ bên trong phát một phần điều tạm hàm. Yêu cầu mình xế chiều hôm nay đi bộ bên trong báo danh. Trần Nhất Châu biết là Hồng Công hành trình định. Giả Trang nghi ngờ hỏi, "Xưởng trưởng, bộ bên trong điều ta đi làm gì sao?" "Không biết." Dương Xưởng trưởng đầu, mặt trên không nói, "Ngươi chuẩn bị một chút, đi bộ bên trong báo danh đi." "Được." Trần Nhất Châu xoay người ra văn phòng. Đi tới đến Lý Hoài Đức văn phòng bên cạnh, suy nghĩ một chút, đưa tay gõ cửa. Đùng, thùng thùng. Nhìn thấy Trần Nhất Châu đi vào, Lý Hoài Đức nhiệt tình có phải hay không, "Tiểu Trần đến rồi, nhanh ngồi. Ta đã nói với ngươi, 2 ngày nay liền muốn thu khoai lang, đại bá của ngươi bọn họ nói sản lượng nên không thấp." "Khà khà. Lúa nước cũng sắp rồi, đợi đến cuối tháng sẽ đem lúa nước vừa thu lại, ta liền đem thu hoạch đăng báo bộ bên trong. Đến lúc đó." "Ha ha." Lý Hoài Đức nở nụ cười một hồi, tiếp tục nói, "Tiểu Trần, ngươi cái này công thần đến thời điểm nhất định phải ở đây a." "Cái này?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca, ta đến chính là nói với ngài chuyện này. Bộ bên trong mới vừa cho ta phát ra điều tạm hàm, buổi chiều liền muốn đi bộ bên trong báo danh, vì lẽ đó." "Đi bộ bên trong báo danh?" Lý Hoài Đức hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, nói rằng, "Ngươi chẳng lẽ muốn với bọn hắn đi?" Trần Nhất Châu lông mày nhíu lại, "Lý ca, ngài biết bộ bên trong điều tạm ta đi làm gì sao?" Lý Hoài Đức nói rằng, "Ta nghe ta cha vợ đề cập tới đầy miệng, gần nhất muốn an bài mấy người đi Hồng Kông mua cơ khí. Ngươi quãng thời gian trước ở cơ khí trên lập công lớn, lại một cái ngươi thân thủ lại được, điều tạm ngươi, nhất định là vì chuyện này. Nếu như vậy, ngươi có việc cứ việc đi làm. Yên tâm, công lao của ngươi chạy không được." "Ừm." Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy thì cảm ơn Lý ca, ngài bận điệu, ta về nơi bên trong thông báo một chút công tác." Trần Nhất Châu trở lại bảo vệ nơi, trước tiên cùng Tôn Hưng nói một tiếng. Sau đó lại cùng Vương đội trưởng bàn giao một hồi công tác, tiếp theo trở về nhà. Lưu Thúy Phương nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, hỏi, "Nhất Châu, ngươi tại sao trở về? Không lên bàn sao?" Trần Nhất Châu giải thích, "Mẹ, ta nhận được thông báo, buổi chiều muốn đi bộ bên trong báo danh. Vì lẽ đó sớm trở về." "Lưu Thúy Phương, bộ bên trong? Biết chuyện gì sao?" "Tạm thời còn không biết." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ta đi lên trước nói với Lị Lị một hồi." "Ngươi lên đi." Lầu 2 gian phòng, Vũ Lị mới vừa đem Trần Uyển Nghi hướng ngủ, nhìn thấy Trần Nhất Châu lúc này trở về cũng rất kỳ quái. Trần Nhất Châu hỏi, "Lị Lị, ngươi ngày hôm nay cảm giác thế nào?" "Uyển Nghi nghe lời sao?" "Cảm giác rất tốt." Vũ Lị múa múa quả đấm, "Ta cảm giác căn bản là không cần ở cữ. Cho tới Uyển Nghi, cô nàng này hiện tại mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, có cái gì nghe lời không nghe lời." "Vậy thì tốt." Trần Nhất Châu vuốt vuốt Vũ Lị trên trán sợi tóc, "Lị Lị, trong tháng hay là muốn ngồi, thân thể trọng yếu." "Đúng rồi, ta mấy ngày nay khả năng muốn đi công tác một quãng thời gian." "Ừm." Trần Nhất Châu nói rằng, "Bộ bên trong muốn mua một ít cơ khí, khả năng muốn ta đi theo đi Hồng Kông. Ngươi ở nhà phải chú ý thân thể, có chuyện gì hãy cùng mẹ nói." "Ta biết." Vũ Lị đưa tay ôm lấy Trần Nhất Châu, "Chính ngươi ra ngoài ở bên ngoài phải cẩn thận." Nói xong vung tay lên, mấy dương vàng bạc châu báu rơi vào trong phòng. "Châu ca, ta nhớ được ngươi nói Hồng Kông rất phồn hoa, thêm vào tiểu Nga tỷ sau đó cũng sẽ quá khứ. Ngươi cầm những thứ đồ này, có cơ hội lời nói liền đặt mua một ít sản nghiệp, coi như là cho nhà chúng ta nguồn mở." "Được." Trần Nhất Châu không chối từ, thu rồi cái dương, "Ta đến lúc đó tìm kiếm cơ hội đi." Buổi trưa ở nhà sau khi cơm nước xong, Trần Nhất Châu trực tiếp đến bộ công nghiệp. Căn cứ thư tín địa chỉ, đưa ra công hàm sau, bị mang đến một gian văn phòng. Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn một hồi, hàng hiệu trên viết phó bộ trưởng. Giơ tay gõ cửa, đùng, thùng thùng. Trần Nhất Châu đẩy cửa đi vào. "Tiểu Trần, ngươi đến rồi, ngồi." Trần Nhất Châu định thần nhìn lại là Lý Hoài Đức cha vợ.